Chương 63, nhạn hành trận. Thứ 8 càng yêu cầu tự động. Nhạn hành trận, chuẩn bị. Trương Lượng chính là mở miệng. Hắn phía dưới binh lính, lập tức chính là cấp tốc phân tán ra tới. Song phương đồng dạng chỉ có 5000 người. Cái này 5000 người hướng về chu vi không ngừng kéo dài. Hai cánh hành không, phái ra đại lượng binh lực, trung ương có chút bạc được, thế nhưng là nằm ở hậu phương. Chỉnh thể xem ra giống như là một con lũ trời, dương cánh phi hành. Cái trò này trận pháp, trên chiến trường là thích hợp nhất, là một loại dùng để bọc đánh vu hồi trận hình. Trương Lượng cười lạnh nhìn phía xa Đường Ninh, hắn có được kinh nghiệm phong phú, có thể bất cứ lúc nào đất đi biến hóa trận hình, phát huy ra đội ngũ lớn nhất thực lực cường đại. Cái này Đường Ninh huấn luyện binh lính nghe lời, vậy thì như thế nào? Ở trước mặt mình, còn không phải muốn quân lính tan rã, lập tức tan tác. Bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi, không có một chút tác dụng nào, binh lính quan trọng nhất hay là linh hoạt, thực lực mạnh mẽ, có thể đủ trên chiến trường tùy cơ ứng biến. Thí luyện quy tắc chính là đối thủ xin tha hoặc là bị đánh nằm trên mặt đất, như vậy liền là người này bị đào thải. Nhạn hành trận thối lui có thể tiến vào, có thể phát huy ra quân đội toàn bộ thực lực. Phòng trưng đợt thứ nhất tấn công chính là muốn giết chết đối phương không ít 740 binh lính. Đường Linh ngồi ở bạch mã bên trên, nhìn hướng về bọn họ binh lính bao phủ tới nhạn hành trận, trên mặt lại là không có một chút nào vẻ mặt, thậm chí một điểm động tác đều không có. Liên ngồi ở chỗ này, không có phát ra mệnh lệnh, tựa hồ là đang thưởng thức cái này nhạn hành trận. Hắn không nói gì, hắn phía dưới các binh sĩ cũng đều là đứng tại chỗ, mặt không hề cảm xúc. Cái này Đường Linh đang làm gì? Mau mau phòng ngự à, phòng thủ phản công, đây mới là mà hắn cần làm việc. Vĩ Chỉ Kính Đức ngồi ở chỗ đó, lại là có chút lo lắng. Nhìn Đường Linh chậm chạp không có động tác, dường như cái này nhạn hành trận có rất nhiều cách nào có thể phá giải đi. Bình thường Đường Linh thông minh như vậy, làm sao hiện nay lại là đột nhiên sửng sốt đây? Tiểu tử này, Trương Lượng thấy thế, càng thêm mừng rỡ. Đây chính là trọng tỏa Đường Linh tốt thời cơ, hắn nơi nào sẽ bỏ qua. Hắn không muốn chính mình cũng gia nhập vào trong đó, đem đối thủ cho hết mức đào thải. Thế nhưng lấy chính mình hiện nay hoàn toàn thành hình tốt nhạn hành trận, lại đem đối thủ cho vơ vét một làn sóng về sau, có thể dễ dàng lui về tới. Đối phương tuyệt đối phải tổn thất nặng nề, thế nhưng hắn nhưng có thể đại thắng trở về. Trải qua như thế mấy lần tiêu hao, phòng trường Đường Linh lại không chống đỡ lực lượng. Vốn cho là cần không ít trận pháp, linh hoạt ứng dụng, hắn thậm chí sớm cho những binh sĩ này cho huấn luyện tốt. Bây giờ nhìn lại, đối phó cái này chưa dứt sữa tiểu tử, căn bản không cần. Tiền bối ngươi, thủy chung là tiền bối ngươi. Tiểu tử, cho ta xem thật kỹ tốt tốt học đi. Trương Lượng trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. 5000 người hung hãn tấn công nhưng khi nhìn, cực kỳ đồ sộ. Trên mặt đất bùn đất phấn khởi, trở thành bọn họ tốt nhất tiềm hộ thủ đoạn. Mơ mơ màng màng, căn bản không thấy rõ đối phương ở bên trong cất giấu hậu thủ gì. Tốc độ cực nhanh đất chính là hướng về Đường Linh bên này quân đội kéo tới. Đường Linh nhưng thủy chung, con mắt cũng không nháy mắt một cái. Không đúng, cái này quá mức chấn định. Lý Thế Dân nguyên bản cũng cho rằng, Đường Linh là không có kinh nghiệm, bị dáng dấp như vậy trận chiến cho dò đến, thế nhưng là hắn nhưng cũng không tin tưởng, sâu xa thăm thẳm bên trong trung quy cảm giác, Đường Linh dáng dấp như vậy người, làm sao có khả năng bị loại chiến trận này cho dò đến. Hắn tỉ mỉ mà đánh đo một cái, Đường Linh cùng dưới trướng hắn binh lính, lập tức chính là có chút giật mình. Vô luận là Đường Linh hay là những binh sĩ kia, biểu hiện quá mức bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Thậm chí những binh sĩ kia, con người bắt đầu sáng lên, một mặt chờ mong dáng dấp. Chẳng lẽ, cái này Đường Linh còn có hậu thủ gì hay sao? Thế nhưng là lại có thêm hậu thủ gì, hiện tại không dùng ra đến, bị bọn họ cho tới gần, cũng là chuyện vô bổ. VCBF, Lý Thế Dân trong lòng nghi hoặc và phần. Nhưng Đường Linh, trước sau không có tuyên bố mạng hắn lệnh. Đại quân, trong chớp mắt liền dựa vào gần Đường Linh dưới trướng, cách bọn họ không tới một trượng khoảng cách. Trong tay đặc chế trường mâu, hầu như cũng có thể đâm vào bọn họ trên thân. Tuy nhiên cũng sẽ không chí mạng, thế nhưng là cái này một đầu chế tác trường mâu, đâm vào trên thân, cũng là làm người cực kỳ khó chịu. Thậm chí không cẩn thận, biết bị thương. Đường Linh ở cái này thời điểm, rốt cục mở miệng. Toàn quân nghe lệnh. Sở hữu các binh sĩ vào đúng lúc này, tinh thần chấn động. Vâng. Tiếng la chọc tan bầu trời, trăm miệng một lời, cực kỳ vang dội chỉnh tề, như là hồng trung đại lữ tại bọn họ bên tai nổ vang giống như. Giết. Đường Linh không có quá nhiều phí lời, trực tiếp chính là mở miệng nói. Nhìn phía xa 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 nhìn nhau Trương Lượng, khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ băng lãnh độ cong. Trương Lượng cũng là quan sát đến Đường Linh, hai người cứ như vậy lẫn nhau đối diện. Trong ánh mắt bắn tóe ra tia lửa. Cái này 5000 người, khi chiếm được Đường Linh mệnh lệnh, từng cái khôi phục tự do chi thân, mang trên mặt nụ cười hưng phấn, cứ như vậy nhìn chăm chú đối diện nhạn hành trận. Trương Lượng đội ngũ lập tức cảm giác trong lòng đột ngột. Tất cả mọi người nhận ra được dị dạng, theo Đường Linh mệnh lệnh hạ xuống, nhóm này quân đội như là từ trong lồng giam cất bước đi ra giống như dã thú. Triệt để khôi phục tự do. Bọn họ chỉnh thể khí thế hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước cực kỳ hùng hồn, như vậy lúc này chính là quần quận hoàng hà, liên miên không ngừng, chỗ xung yếu đổ tất cả lực lượng, làm người tê cả da đầu. Đối diện nhạn hành trận cũng bị dáng dấp như vậy sĩ khí trùng kích phía dưới, bắt đầu xuất hiện hơi dừng lại. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh sẽ điều chỉnh xong, có thể Đường Linh quân đội, nhưng nắm lấy ngần ấy, vọt thẳng hướng về đối phương. Chính là cái này thời cơ. Tất cả mọi người bén nhạy thấy rõ đến. Vương Nhu cái kia cực kỳ dễ thấy hình thể, trước tiên liền xông vào phía trước, có hắn trước sau bá chiếm trong quân đội hạng nhất, chưa bao giờ lay động quá. Hắn so trước đó còn muốn càng mạnh hơn. Giết. Thanh âm hắn trầm thấp, nhưng dường như kinh lôi hạ xuống, nổ thành người khác màng thai đau đớn. Như thế 5000 người, nhìn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trường phương pháp, cứ như vậy nhảy vào đến trong đám người, cùng đối phương chém giết ở cùng một nơi. song phương tiếng la giết cực kỳ vang dội, thông suốt triệt để. Cái này luyện võ trường bên trong lần thứ hai trở nên hỗn loạn lên. Muốn chết. Trương Lượng nhìn một chút Đường Linh, đối phương như thế không hề trương pháp địa đánh, chẳng phải là đang cho hắn tặng đầu người. Hắn cười lạnh một tiếng, đối với cái này Đường Linh xem thường, không có một chút nào che giấu, liền bạo phát đi ra. Chương 64, nhất lực phá và pháp. Thứ 9 càng yêu cầu tự động. Tất cả mọi người nhíu mày, nhất là những cái võ tướng, muốn biết rõ nhạn hành trận là thường gặp nhất trận pháp, phá giải phương pháp rất nhiều. Thế nhưng Đường Linh như vậy, rất rõ ràng là một điểm đối sách đều không có. Không hề trương pháp địa vào, chẳng phải là cho đối phương thời cơ, bọn họ đã sớm chuẩn bị, Đường Linh bên này lại là dựa vào một tự do phát huy, lập tức phân cao thấp. Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi, cái này Đường Linh có hay không có chút quá mức danh bất kỳ thực, hay là quá mức tuổi trẻ. Đối với cái gọi là binh pháp loại hình, không quá hiểu biết. Hoàn toàn dựa vào tự thân xuất sắc năng lực, thế nhưng muốn trở thành một tên xuất sắc tướng quân, còn cần một quãng thời gian rất dài, có thể đủ hoàn thành. Lý Thế Dân cũng có chút nghi hoặc. Hắn tuy nhiên tiếp xúc Đường Linh số lần cũng không nhiều, cũng là một lần. Thế nhưng hắn bén nhạy phát giác được, cái này Đường Linh vô luận là từ ăn nói hay là hành vi, cũng không như là sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này người. Nhưng hôm nay, thật sự đất phát sinh ở trước mặt hắn. Lý Thế Dân nhất thời có chút không biết rõ, cái này Đường Linh bên trong hồ lô đến tuột cùng bán là thuốc gì. Ầm. Sau một khắc, Đường Linh 5000 người chính là nhảy vào đến đối phương đội hình bên trong. Nhưng phát sinh làm bọn họ hoàn toàn không phương pháp tin tưởng một màn. Cái này 5000 người, giống như sư tử tiến vào bầy cừu bên trong. Đối phương cho dù đã sớm chuẩn bị, bố trí xong trận hình, thế nhưng đang đối mặt cái này 5000 người thời điểm, xem ra một điểm sức chống cự đều không có. Trong phút chốc, phía trước nó phòng tuyến đã bị cấp tốc tê liệt. Cái này 5000 người, như là sắc bén tiểu lưỡi kiếm sắc bén, căn bản không quản ngươi cái gì trận pháp, cái gì phòng vệ, chỉ cần lợi dụng thực lực, đem đối phương cho nghiền ép liền đủ đủ. Đường Linh ngột ngạt bọn họ quá lâu, nhọc nhằn khổ sở đoán luyện lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ để bọn hắn đem thực lực mình cho triệt để phóng xuất ra. Bây giờ đụng tới thời cơ, bọn họ từng cái như là đả kích tố giống như, gào gào gọi. Trước mắt binh lính, một trưởng là có thể trồng té xuống đất bên trên. Nhất là bọn họ nhìn bên ngoài, không hề trương phương pháp, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, một người trên căn bản có thể quét ngang mấy người. Lại là 10 phần linh hoạt, đối phương muốn đi nhằm vào hắn thời điểm, lại là lui về phía sau. Lẫn nhau trong lúc đó lại càng là hiểu ngầm 10 phần, lẫn nhau dựa vào tiến công. Cái này 5000 người, hơn một tháng huấn luyện thành quả, rốt cục lần thứ nhất bắt đầu hiện ra rõ ràng. Bọn họ xuất sắc chính là cầm binh tác chiến năng lực. Thế nhưng là nếu như những người này lẫn nhau trong lúc đó phối hợp lại là cực kỳ hiểu ngầm đây. Kết quả rõ ràng, trừ phi là đối phương nhân số hoặc là thực lực vượt qua bọn họ quá nhiều, nếu không thì ở ngang nhau nhân số phía dưới, quả ngươi cái gì trận pháp, tất cả đều có thể phá đi. Tan tác, không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Nhạn hành trận tan tác tốc độ thậm chí vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Bọn họ không nghĩ tới, tương tự là 5000 người quyết đấu, thế nhưng là đối phương phá trận tốc độ, thậm chí ngay cả một thời gian uống cạn chén trà đều không có. Cái này nhạn hành trận sẽ rất khó duy trì nguyên lai hình dạng. Bọn họ liên tục không ngừng đất bị đào thải. Thế nhưng là trái lại Đường Linh bên này, trên căn bản chưa từng xuất hiện tổn thương gì, hay là nằm ở điên phong trạng thái. Trương Lượng 5000 người cũng bị Đường Linh bên này cầm binh tác chiến năng lực cho đánh ngộp, hầu như không có cái gì sức chống cự. Bọn họ thậm chí không nghĩ tới lấy cái gì phương pháp đi chống đỡ những người này tiến công. Những người này thể lực dồi dào, như là vô cùng vô tận giống như, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, liên tục không ngừng hướng lấy bọn hắn tiến công, nhanh chóng mà mãnh liệt. Cơ hồ là một cái nháy mắt hạ xuống, bọn họ liền tổn thất gần như 1000 người. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương Lượng kinh hãi đến biến sắc, nhìn bị đánh được sĩ khí hoàn toàn không có các binh sĩ, có chút tức đến nổ phổi, những người này rõ ràng một điểm trường phương pháp đều không có, vì sao có thể đủ đem hắn binh lính cho đánh thành bộ dáng này? Hắn biết rõ sĩ khí đối với chiến tranh tầm quan trọng, nếu hắn không nữa can thiệp, trận này thí luyện, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người cũng đều bị Đường Linh binh lính lực chiến đấu bị dọa cho phát sợ. Úy Chỉ Kính Đức lại càng là có chút phấn chấn đất đứng lên, hô to một tiếng tốt. Lý Thế Dân trên mặt vẻ vui mừng, càng ngày càng nồng nặng. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu bị kế đều là con cọp giấy. Đường Linh bây giờ chính là dùng cái này một chiêu. Trương Lượng hiểu binh pháp, vậy thì như thế nào? Thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những này trận pháp lại quá với cường đại, cũng chỉ là để bọn hắn chỉnh thể chiến đấu hơi hơi để bạn một điểm, muốn đạt đến gấp đôi thậm chí hai lần, trên căn bản là không thể. Có thể Đường Linh binh lính, nhưng lại như là cùng hồng thủy trùng kích lại đây, vượt qua bọn họ phòng ngự lực, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tan tác. Những người này lại so với đột quyết binh lính còn muốn càng thêm hung mãnh. Có dáng dấp như vậy binh lính, đột quyết sao phải sợ? Lý Thế Dân kích động không thôi, đột quyết vẫn là hắn đại họa tâm phúc, thậm chí không có cách nào đi giải quyết, các đại thần cũng chỉ có thể đủ nói bị khúc cầu toàn, trước tiên với bọn hắn cầu hòa, chờ đến lông cánh đầy đủ lại đi tiến hành vây quét. Lý Thế Dân không cam tâm, rồi lại không có cái gì cách nào. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Linh binh lính, trong lòng một lần nữa đốt lên hy vọng. Hổ Lang chi sư không chỉ là trên khí thế, lại càng là về mặt thực lực. Bây giờ lãnh hội, hắn cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Cấp tốc biến hóa trận hình, bố bảng chiều 8 trận. Trương Lượng hét lớn một tiếng. Những cái xem ra có chút tan rã các binh sĩ nghe vậy, hơi hơi khôi phục một điểm. Từng cái bắt đầu thu nạp khởi trận hình tới. 10 người vì là liệt, đều hai mặt đối mặt, hàng hàng lớp lớp theo nhau. Đến mức đều là bọn họ có thể công kích địa phương. Tất cả mọi người có thể lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau trong lúc đó lực lượng hầu như liên miên bất tuyệt. như là một cái ô quy sắc giống như vậy, ngăn cản Đường Ninh binh lính công kích. Đường Ninh nhìn thấy như vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Chơi đủ sao? Nếu chơi đủ, như vậy thì cho ta toàn lực tấn công, đem cái này ô quy sắc cho toàn lực đánh bỡ. Để hắn cũng lại phòng ngự không? Đường Ninh lời nói, vang vọng toàn bộ luyện võ trường. Rơi ở những người khác trong lỗ tai, thước biển như bình địa như kinh lôi. Hất lên sóng to gió lớn. Trước bọn họ bày ra thực lực, cũng đủ để mạnh mẽ, thế nhưng là nghe Đường Ninh lời nói này ý tứ, bọn họ tựa hồ còn ẩn giấu hậu chiêu. Đường Ninh nhưng không có để ý những người này phản ứng. Hắn nhìn phía xa trận hình, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu muốn đánh, như vậy thì phải đem cho triệt để đánh ngã, tàn nhẫn mà đánh phục. Biết bố trận vậy thì như thế nào? Đường Ninh hắn hôm nay liền muốn nhất lực phá vật pháp. Người chương 65, đánh tan. Đệ thập càng yêu cầu tự động. Khoác lác ai cũng biết, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đem ta trận này phương pháp đánh phá. Trương Lượng sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng. Chính mình bán chiều 8 trận, thế nhưng là hắn đắc ý nhất trận pháp. Có thể công có thể thủ, nhất là ở phòng ngự phía trên căn bản tìm không được bất kỳ thiếu hụt. Đối phương muốn đem hắn trận pháp cho phá tan trên căn bản là không thể. Đại nhân lên tiếng. Vương Nhu giọng ồm ồm nói. Những người còn lại cũng là lắc đầu một cái, cảm giác thấy hơi không quá tận hứng. Thế nhưng đại nhân, bọn họ không dám có bất kỳ cái lời. Như vậy, liền đem cái này ô quy sắc cho hắn mạnh mẽ đánh bỡ, hy vọng có thể đủ để chúng ta thoải mái tràn trề một hồi, nếu không thì quá yếu một điểm tính khiêu chiến đều không có. Một người đứng ra, cười ha ha nói. Vương Nhu trước tiên thất sáu linh nổi giận gầm lên một tiếng, chính là nhảy vào đến địch quân trận doanh bên trong. Như là một ngọn núi, khổng lồ nắm đấm cứ như vậy vênh ra ngoài. Căn bản không người nào có thể đủ chịu được, nguyên bản liền thiên sinh thần lực, hơn nữa khoảng thời gian này điền cuồng huấn luyện Vương Nhu. Một quyền trực tiếp đem phía trước chống đối địch nhân, cho lập tức đánh bay. Trương Lượng quân đội người nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều là từ bên cạnh liên tục không ngừng địa vận hơn người đến, muốn trước đem cái này Vương Nhu giải quyết. Thế nhưng là bọn họ lại phát hiện, người mình căn bản vẫn không đến. Vây quanh Vương Nhu hầu như là chuyện không có khả năng. Cái này Đường Ninh thuộc hạ các binh sĩ, từng cái hung hãn và phần. Thậm chí trực tiếp kẹt tại trung ương nhất địa phương, đem bọn hắn then chốt biến hóa điểm cho bắt lấy. Bọn họ muốn trợ giúp, hầu như là chuyện không có khả năng. Cứ như vậy đơn giản đất bị cắt đứt. Đoàn người tấn công về phía Vương Nhu, Vương Nhu coi như là cường hãn, cũng chống đối bất quá nhiều người như vậy, hai quyền khó địch bốn tay. Vương Nhu gầm lên một tiếng, lại là đánh bay mấy người. Thế nhưng không ít người đã cầm đặc chế trường mâu, đem cái này Vương Nhu cho từng bước ép sát lên. Còn chưa chờ bọn họ, triệt để đem cho Vương Nhu cho đào thải ra khỏi. Hậu phương lại truyền tới đau nhức. Lại là Đường Ninh bên này binh sĩ người trợ giúp lại đây, bọn họ hậu phương đụng phải uy hiếp, đại lượng người cứ như vậy bị giải quyết hết. Vương Nhu ở nổi giận bên trong, lực chiến đấu lại càng là tăng vụt không ít. Bọn họ chịu đựng được đều có chút khó, chớ nói chi là đem cho đào thải. Lập tức hai mặt thủ địch, như là cờ vây bên trong, bị người cho chặt đứt đại long giống như, làm chó cùng rất dậu. Thế nhưng cũng chỉ có thể đủ, từng khối bị bọn họ cho hết mức thôn vệ sạch sẽ. Một mức tốc độ bọn họ còn cực nhanh. Trong chớp mắt, chương lượng bên này lại là hơn ngàn người bị đào thải. Ở nhân số phương diện, chính là xa vào đến thế yếu bên trong. Dáng dấp như vậy chiến thuật, thô bạo, hầu như không có bất kỳ cái gì chiến thuật tính có thể nói, rồi lại đạt được kỳ diệu. Hoàn toàn dựa vào chính là ngạnh thực lực nghiền ép. Không cùng ngươi nói bất kỳ đạo lý gì, chỉ cần ta nắm đấm đủ cứng, cái này liền đủ. Bất luận ngươi là cái gì trận pháp, ta tự có nhất lực phá và pháp. Đường Ninh truyền đạt mệnh lệnh, những người này mới bắt đầu chính thức thể hiện ra cái gì gọi là thực lực. Bọn họ khoảng thời gian này vẫn luyện thành quả, hết mức bộc lộ ra, khiếp sợ toàn bộ triều đình. Lý Thế Dân càng kinh hỉ. Dáng dấp như vậy chiến đấu, tuy nhiên không có kỹ thuật tính có thể nói, lại làm cho người nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Lúc nào đợi, bọn họ đại đường sở hữu binh chủng có thể trở thành bộ dáng này. Quản ngươi đột quyết làm sao linh hoạt, sở trường kỵ binh. Thế nhưng là ở chúng ta thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Lý Thế Dân nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt càng ngày càng sáng lên, lần này tuyệt đối là nhặt được bà bối, hơn nữa là thiên đại bà bối. Úy Chỉ Kính Đức đang tại bên cạnh, không ngừng hướng về văn võ bá quan nhóm nói khoát. Thế nhưng văn võ bá quan nhóm cũng đều bị Đường Ninh người binh sĩ này lực chiến đấu bị dọa cho phát sợ, vô ý nghe hắn nói tới. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ lo bỏ qua cái gì đặc sắc địa phương. Nhất là những cái võ tướng nhóm, lại càng là ánh mắt nóng rực, người này là nơi nào đến tiên túng kỳ tài? Chất lượng lại là khổ không thể tả. Nhậm chức ai cũng có thể nhìn ra được, bọn họ bên này đã là tuyệt đối thế yếu. Hơn nữa chỉ cần không phải đối phương phạm cự đại tính sai lầm, hắn muốn chuyển bại thành thắng, hầu như là chuyện không có khả năng. Hắn không hiểu, rõ ràng mình đã biến hóa dáng dấp như vậy đội hình, vì sao vẫn thua? Phòng thủ kiên cố bản chiều 8 trận, làm sao ở trong mắt đối phương xem ra lại là giấy? Đối phương tấn công, giống như là trọng truy, lập tức nặng nề nện ở bọn họ trên thân, để những binh sĩ này căn bản gánh không được. Coi như là bọn họ phòng ngự trở thành một quy sát, kết cục đúng như cùng Đường Ninh từng nói, muốn dùng man lực đem bọn hắn cho đập nát. Binh lính sĩ khí đã trượt đến một cái trước nay chưa từng có thung lũng. Trái lại đối phương càng ngày càng tăng vọt lên, hơi có chút thuận buồm xuôi gió ý tứ, quả thực chính là đuổi theo những binh sĩ này đánh. Các binh sĩ thậm chí muốn trực tiếp đầu hàng. Nếu như ở phía trên chiến trường thực sự, phòng trường trong nháy mắt bọn họ đã bị đánh tan. Không có người nào có thể đủ ở tử vong trước mặt duy trì bình tĩnh, coi như là hắn, Trương Lượng cũng không làm được. Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, hướng về Đường Ninh nhìn lại, trong ánh mắt lại càng là nồng đậm không cam lòng. Chính mình bại bởi cái này cái mao đầu tiểu tử, để hắn muốn thể diện mất hết. Nếu ở văn võ bá quan thậm chí Lý Thế Dân trước mặt, hắn làm sao có thể đủ tiếp được? Phế phẩm, đều là một đám phế phẩm. Trương Lượng nổi trận lôi đình, cắn răng nghiến lợi nhục mạ. Thế nhưng là một chút tác dụng đều không có. Đường Ninh ổn thỏa buông cần, từ đầu tới cuối đều là một mặt lạnh lùng dáng vẻ. Thế nhưng hắn phía dưới binh lính, nhưng trở thành sắc bén lợi nhận. Không chỉ có đánh tan hắn binh lính, càng đem tấm này sáng tự tin, cho đạp lên được một 1.5 kẻ vô dụng. Một thời gian uống cạn chén trà về sau, luyện võ trường bên trong đã không có bất kỳ cái gì một cái Trương Lượng binh lính. Đường Ninh dưới trướng lại vẫn là một mảnh đen kịt. Tổn thất nhân số không cao hơn 500 cái. Đường Ninh lần này không chỉ là thắng lợi, hay là toàn thắng, huyết ngược Trương Lượng. Trương Lượng không nghĩ tới, mình muốn đạt đến mục đích, nhưng là bị đối phương cho được. Vốn là muốn dựa vào cái này thời cơ, tàn nhẫn mà đi đánh một hồi Lý Chỉ Kính Đức, Trình Giảo Kim, Đường Ninh mặt, thế nhưng quay đầu lại, bị đánh mặt lại là hắn. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn kỹ ở Đường Ninh trên thân. Hắn thắng, lẽ ra nên hưởng thụ lấy thắng lợi vinh quang. DS, đệ thập càng đến, chờ biết rạng sáng còn sẽ có một trường, vì tự động đặt mua. Chương 66, phong thưởng. Yêu cầu tự động. Trương Lượng sắc mặt đạm đạm. Hắn trước sau không muốn tiếp thu hiện thực này. Thế nhưng là sự tình xác thực thật là phát sinh ở trước mặt hắn, làm hắn không thể không đi tin tưởng. Hắn đã từng khẩu xuất của ngôn, bây giờ nhưng trở thành đánh hắn mặt hiểu rõ nhất tồn tại. Trương Lượng khịt mũi con thường Đường Ninh tuổi quá nhỏ, chưa dứt sữa, căn bản không thích hợp làm vệ quân đại tướng quân, thế nhưng là bây giờ hắn lại bị Đường Ninh đánh bại. Chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn liền một tên vũ đừng chưa khô tiểu tử cũng không sánh bằng. Cái này đối với hắn mà nói là cực lớn quá đủ. Nhất là vốn là lòng dạ liền không phải rất rộng lớn hắn, lúc này phiền muộn đến độ sắp thổ huyết. Tại sao có thể có yêu nghiệt như thế người? Hắn nguyên bản nắm chắc phần thắng, bây giờ lại là tại chính mình nhất là am hiểu phương, bị người cho đánh bại. Không cần suy nghĩ nhiều, Trương Lượng liền có thể đủ minh bạch. Phòng Trương dùng không bao lâu, hắn cái chuyện cười này liền biết chuyển khắp toàn bộ Trường An. Như vậy chi 12 nhiều văn võ bá quan ở đây, không chịu nổi nhiều người nhiều miệng. E sợ Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức là trước hết vui cười hắn. Nghĩ tới đây, Trương Lượng cũng có chút bất ức được trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa liền như vậy mất đi. Đứng ở nơi đó cũng là lảo đảo, như là mất hồn. Trương Lượng, ngươi nhưng còn có ý kiến gì? Lý Thế Dân đứng dậy, cất cao giọng nói. Trương Lượng cái này mới phục hồi tinh thần lại, môi động động, đối mặt với văn võ bá quan cùng Lý Thế Dân nhìn kỹ, cảm giác như là vô cùng châm biếm. Hắn cuối cùng vẫn còn không thể có thể nói ra, yên lặng mà lựa chọn ẩn nấp trong đám người. Cục thế đã phát triển trở thành bộ dáng này, nếu là hắn tiếp tục đứng ra, chẳng qua là phải đem chính mình một điểm cuối cùng mặt mũi cho dẫm nát mặt đất. Trương Lượng hắn mặc dù là người không được tốt lắm, thế nhưng là cũng sẽ không quá ngu. Ngược lại cũng bị đánh được một điểm mặt mũi đều không có, còn không bằng trực tiếp lựa chọn co lại. Hắn không nghi ngờ chút nào nếu chính mình còn dám tiếp tục nhảy, phòng Trương Ý Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim sẽ đem hắn mặt cho đánh sưng. Được, nếu Trương Ái Khanh không có bất kỳ cái gì ý kiến, Đường Ninh cũng ung dung thắng lợi. Lý Thế Dân mang trên mặt nụ cười nói, như vậy, Đường Ninh tiến lên nghe phong. Trương Lượng khỏe mắt co giật, hắn không nghĩ tới chính mình cũng không nói lời nào, lại vẫn là bị Lý Thế Dân cho lấy ra tiên thi. Nếu như nói Ý Chỉ Kính Đức Trình Giảo Kim hắn còn dám ghi hận trong lòng, Lý Thế Dân hắn thế nhưng là một chút điểm suy nghĩ cũng không dám. Cái này hoàn toàn chính là tìm chết hành vi. Đường Triệu Thiên Tử đối với hắn có ý kiến, không phải là ngại chính mình sống được thiếu kiên nhẫn sao? Đường Ninh vươn mình xuống ngựa, vi thần bái kiến hoàng thượng. Thanh âm đúng mực, quay về Lý Thế Dân hành lễ nói. Lý Thế Dân thỏa mãn gật đầu, bây giờ hắn đối với Đường Ninh chỉ có đầy mắt thưởng thức, căn bản không có bất kỳ cái gì những ý niệm khác. Có dáng dấp như vậy thiếu niên, bọn họ đại đường lo gì không cường thịnh? Chờ Đường Ninh trưởng thành mấy năm, như vậy chính là bọn họ đại đường mưa thuận gió hòa ngày. Trấn thủ biên cương, ai dám xâm phạm? Lý Thế Dân tâm tình thật tốt, lần này Ý Chỉ Kính Đức thật đúng là làm một chuyện tốt, đem Đường Ninh cho mời chào hạ xuống. Trước võ tướng, tất cả đều có chút thanh hoàng không tiếp. Đại lượng võ tướng cũng bởi vì tuổi tác đã cao, hoặc là người bị bệnh kín, dẫn đến căn bản vô pháp lần nữa chinh chiến xa trường. Tuy nhiên hắn ở bề ngoài đối với bình tĩnh, lại càng là trong lòng tự mình ăn ủi, bây giờ trong nước đã sớm đại nhất thống, quan văn tác dụng bắt đầu phát huy được, võ quan liền không thể trọng yếu như vậy. Ai có thể trong lòng không hiểu, võ quan tầm quan trọng. Loạn thế, cần võ quan đi chinh chiến thiên hạ. Thái bình tịnh thế, thì là cần võ quan đi trấn nhiếp tứ phương kẻ xấu. Nếu như không có bọn họ, đại đường như thế nào đi nữa phồn hoa, cũng chỉ là không trung lâu cát, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ sở, tùy ý đến một cái quốc gia, liền có thể đủ đem cho tiêu diệt. Có võ tướng, có thể đủ đem Lý Thế Dân dã tâm cho triệt để quán triệt. Hôm nay, Trân Phong ngươi làm vệ quân đại tướng quân, trường binh 5 vạn, quan viên bái tam phẩm, thường hoàng kim vạn lạng, ruộng tốt ngàn mẫu, cha truyền con nối quân hộ. Lý Thế Dân thanh âm lan truyền đi ra, vang vọng ở toàn bộ luyện võ trường bên trong. Văn võ bá quan tất cả đều yên tĩnh, không một người dám nói chuyện. Bọn họ đều có chút nóng mắt nhìn Đường Ninh, người nào không biết. Người này, 14 tuổi liền thành công đất lên làm tướng quân vị trí. Ngày sau, lại càng là tiền đồ vô lượng. Đừng nói là nhất phẩm quan viên, coi như là tể tướng, cũng phải đối với hắn khách khí 3 phần. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ai có thể đủ biết rõ, Đường Ninh như thế được Lý Thế Dân sủng ái, mặt sau lại có thể đạt đến hình dáng gì độ cao. Tạ bệ hạ. Đường Ninh con người bái tạ. 5 vạn người trưởng binh quyền, ở bất luận cái nào thời đại, cũng không tính là thiếu. Đây là Lý Thế Dân đối với Đường Ninh một loại khen thưởng, cũng là lôi kéo. Đường Ninh tự nhiên là minh bạch, tín nhiệm hắn mới sẽ cho hắn nhiều như thế binh quyền. Người đến, quan chế phục, đồng thời đem chấm cái kia lưu xương hổ ngân giáp ban thưởng cho Đường Ái Khanh. Lý Thế Dân vung tay lên, phía dưới văn võ bá quan lại là lần thứ 2 ngây ra như phỗng. Muốn biết rõ cái này Lưu Xương Hổ ngân giáp, đây chính là tiên hoàng bàn tặng Lý Thế Dân làm tần vương tưởng thưởng, hắn mặc chiến giáp này, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng leo lên đế vị. Một mực bao bọc trong hoàng cung, bây giờ Lý Thế Dân lại là 770 muốn đích thân ban thưởng cho Đường Linh. Không ít người cũng bắt đầu hoài nghi, cái này Đường Linh chẳng lẽ là Lý Thế Dân con riêng hay sao? Thiếu một chút, chính là muốn phong hắn hoàng tử. Dáng dấp như vậy lãnh ngộ, cũng không thể so với hoàng tử kém đi nơi nào. Thậm chí không ít hoàng tử đều không có Đường Linh như vậy, chịu đến Lý Thế Dân sủng ái. Lý Thế Dân như vậy, cũng biểu dương một cái thái độ. Như vậy thì là ở hắn nơi này, Đường Linh là cực kỳ được hoan nghênh. Đây là tại cho văn võ bá quan phóng thích một loại tín hiệu, để bọn hắn minh bạch, không nên đi trêu chọc Đường Linh. Xa xa trước lượng, hắn không được cho mình mấy cái to mồm. Nhìn đến đây hắn nơi nào vẫn không rõ, Đường Linh đối với Lý Thế Dân tầm quan trọng đến tuột cùng là làm sao, như vậy hắn thật nên tự sát. Lý Thế Dân rõ ràng như thế đất thả ra dáng dấp như vậy thái độ đến, chính là vì nhắc nhở bọn họ. Lúc trước còn khá là mịt mờ, nhưng là bởi vì chính mình, đần độn bởi vì ghen ghét, dẫn đến cố ý khiêu khích Đường Linh. Lần này khỏe, không chỉ có đắc tội danh tiếng chính thịnh đường thả, liền Lý Thế Dân cũng cho đắc tội. Nghĩ đến đây, hắn hầu như muốn chết. Tinh tường minh bạch, chính mình lần vốn cho là nắm quả hứng đúng, ai có thể đủ tưởng tượng được, là đá tấm thép phía trên. Chương 67, người dựa vào y phục ngựa nhờ vào yên. Canh thứ 2 yêu cầu tự động. Thái giám bưng cái kia quan phục cùng với Lưu Xương Hổ ngân giáp, tùy theo mà tới. Đi tới Đường Linh trước mặt. Trương Lượng lại là hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhìn thấy tình huống này, nếu là hắn vẫn không rõ, chính mình e sợ thật sự là một cái không thể cứu chữa ngu ngốc. Rất rõ ràng, Lý Thế Dân đối với Đường Linh thắng lợi, ôm nhất định quyết tâm. Liền phong thưởng cũng sớm chuẩn bị tốt. Cũng là mang ý nghĩa, hắn căn bản không có đem chính mình lần này là có thể hay không đủ thắng lợi cho để ở trong mắt. Lấy hắn đối với Đường Linh thưởng thức trình độ, coi như là Đường Linh thua, ngày sau cũng sẽ tìm được thời cơ, đem cái này phong thưởng khen thưởng cho Đường Linh. Trương Lượng nhất thời không biết nên nói thế nào. Hắn ruột đều sắp muốn hối hận thành, hận không được cho mình mấy cái to mồm. Theo Đường Linh đẩy làm, thậm chí theo ý chỉ kính đức trình giáo kim đẩy làm, hắn đều có thể nhắm mắt tiếp tục kiên trì, thế nhưng theo Lý Thế Dân đẩy làm. Không cần nghĩ, chính mình ngày sau sinh hoạt, cũng không có như vậy thoải mái. Mẹn mẹn chỉ là bởi vì chính mình cái kia hẹp hòi lòng ghét tị. Mất đi Lý Thế Dân đối với mình, hắn còn thế nào ở trong triều đình tiếp tục sống. Hôm nay thái độ biểu hiện đã rất rõ ràng, hắn thậm chí cảm thấy thôi, không ít trước theo chính mình xưng huynh gọi đệ quan viên, ngày sau, e sợ bắt chuyện cũng không sẽ cùng chính mình đánh một tiếng. Thế nhưng đã không có ai quan tâm Trương Lượng thẩm nghĩ phương pháp. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Đường Linh trên thân, Trường An văn võ bá quan lại phải biến đổi thiên. Đường Linh lần này đột nhiên xuất hiện, trở thành võ tướng bên trong hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Dường như óng ánh ngôi sao mới, dạng người rực rỡ. Đường Linh quét mắt một vòng cái kia quan phục hiện ra tử sắc, thế mãnh hổ đồ đằng. Quan tam phẩm phục vì là đồ miệng. Miệng có thất thi, siêu y có theo chương năm văn, đeo trang sức kim loại kiếm. Khiến người ta vừa nhìn, liền biết là võ tướng quan phục. Nhưng Đường Linh chú ý lực lại là rơi vào Lưu Xương Hổ ngân giáp trên thân. Toàn thể hiện ra ngân sắc, nhập vào cơ thể lưu quang. Giống như lưu ly trong suốt, làm người khó có thể tin, tại đây đường chiều, lại cũng có được cao siêu như vậy kỹ nghệ. Cổ nhân trí tuệ, khó có thể tưởng tượng. Nội bộ thì là dùng tơ lụa may, cực kỳ thông khí. Đường Linh đem cái này Lưu Xương Hổ ngân giáp cho nhắc tới, nhưng cũng không trùng, ngược lại là khá là mềm mại. Nhưng bộ này chiến giáp phòng ngự lực nhưng mười phần. Nhất là bà bay, cái kia hai viên hổ đầu, há mồm rít gào. Trông rất sống động, như là sừng sững ở trong núi rừng, gào thét sơn lâm. Cái kia giữ tợn răng nanh, bất cứ lúc nào có thể phục sinh, đem địch nhân cho gặm nuốt sạch sẽ. Hung hãn khí tức, mười phần. Dáng dấp như vậy khải giáp, có thể không phải người bình thường có thể đủ điều động. Khiến Đường Linh cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Lý Thế Dân ở làm hoàng đế trước, cư nhiên là hùng mãnh như vậy. Bây giờ nhìn bề ngoài hắn đối với người nào đều là một bộ hòa khí dáng vẻ, thật sự là liên hợp không tới cùng đi. Đương nhiên Đường Linh cũng sẽ không bởi vì Lý Thế Dân đối với mình được, liền cảm thấy có thể tùy ý làm vậy. Liên huynh đệ mình cũng có thể giết chết người, trong xương cốt tuyệt đối là kẻ hung hãn, gây gấp hắn, ai cũng không biết Lý Thế Dân biết làm ra chuyện gì. Lý Thế Dân cũng không đội vã rời đi, ngược lại là tràn đầy phấn khởi mà nhìn Đường Linh, ra hiệu hắn đổi. Đường Linh ngược lại cũng không có bất kỳ cái gì nhăn nhó, trực tiếp liền đem trên thân chiến giáp cho tháo xuống, sau đó một bên thái giám bắt đầu hầu hạ Đường Linh mặc vào cái này khải giáp. Thái giám trọng yếu nhất chính là nhãn lực sức lực, gần vua như gần gọn. Những này bọn thái giám có thể đủ ở Lý Thế Dân trước mặt hầu hạ được một điểm vấn đề đều không có. Cũng tự nhiên rõ ràng, Đường Linh hiện nay là hoàng đế trước mặt hầu nhân. Đối với hắn hơi khách khí một chút, đối với mình một điểm chỗ hỏng đều không có. Trăm lợi mà không có một hại. Có thái giám trợ giúp, Đường Linh rất nhanh sẽ là đem cái này Lưu Xương Hổ ngân giáp cho mặc trên thân. Cả người rực rỡ hẳn lên. Nếu như nói trước Đường Linh mặc hắc sắc khải giáp, mang theo một chút ngay ngắn nghiêm nghị. Lúc này hắn chính là trở thành chính thức bách thú chi vương. Giống như con mãnh hổ, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, cùng với đối diện bên trên người, cũng không nhịn được đánh dùng mình. Ai cũng vô pháp tưởng tượng được một cái 14 tuổi thiếu niên lại có thể có được loại khí thế này. Người dựa vào y phục ngựa nhờ vào yên. Trước khải giáp coi như là uy vũ. Thế nhưng theo Lưu Xương Hổ ngân giáp so sánh, liền thua kém vô số lần. Lý Thế Dân tự mình sử dụng tới chiến giáp, vô luận là dùng tài liệu hay là chế tác tinh tế trình độ cùng với phòng ngự lực, đều là song bạo Đường Linh trước cái kia thân thể. Đường Linh mặc trên thân lại đặc biệt vừa vặn. Bản thân hắn vóc người liền cao to, không giống như là 14 tuổi thiếu niên. Cái này Lưu Xương Hổ Ngân Giáp cũng là Lý Thế Dân khi còn trẻ đợi chinh chiến, hình thể vừa vặn cùng với sắp xỉ. Bộ chiến giáp này, phản phất là vì là Đường Ninh tiếp thân chế tạo giống như. Đứng ở nơi đó, không giận tự uy, làm người sinh ra một loại chiến giáp này, cùng Đường Ninh cực kỳ xứng cảm giác. Nhìn đến đây, Lý Thế Dân càng thêm đối với cái này Đường Ninh có hảo cảm. Người ở yêu thích một người thời điểm, bất luận nhìn đối phương như thế nào, đều là cực kỳ hợp mắt. Lý Thế Dân hiện nay đã là như thế. Đường Ninh xuất hiện, vì hắn giải quyết đi không ít phiền não. Mục đích, khắp nơi chinh chiến, cũng ít không ngươi. N. Lý Thế Dân đứng dậy, đi tới Đường Ninh bên người, trên dưới đánh lượng Đường Ninh chiến giáp, trong ánh mắt mang theo hoài niệm vẻ, vô vô bả vai hắn, thở dài nói, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng chấm đối với ngươi kỳ vọng. Đường Ninh hai tay ôm quyền, vi thần ổn thỏa toàn lực ứng phó. Có ngươi câu nói này, chấm liền yên tâm. Lý Thế Dân long nhan vô cùng vui vẻ. Đường Ninh xuất hiện, để bên trong thế, Triệu Tiền, dân đối với cái kia Bạch Bảo tiểu tướng chấp niệm càng thêm nặng. Nếu như có hai cái vị này trấn thủ đại đường, bọn họ đại đường phòng thủ kiên cố, còn có cái nào kẻ xấu dám to gan xâm chiếm tuần? Nếu như đột quyết dám làm cản, như vậy thì đánh tới bọn họ diệt tộc mới thôi. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Lý Thế Dân vẫn có dáng dấp như vậy suy nghĩ, chỉ là làm sao hiện nay, trong tay hắn lực lượng, rất khó đạt thành dáng dấp như vậy thành tựu. Thiên cổ nhất đế, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút thôi. Lý Thế Dân trong con ngươi lập lòe một tia hàn mang, cái này đột quyết từ xưa tới nay, chính là bọn họ người Hoa cựu địch. Không ngừng đánh cướp bọn họ tư nguyên. Nếu có thể đủ đem cái này đột quyết giải quyết đi, như vậy hắn lại biết ở trên sách sử lưu lại cẩn trọng một bút. Báo, ngàn dặm kịch liệt. Hích Xuyên bị đột quyết đại quân công phá. Còn chưa chờ Lý Thế Dân cao hứng, bên ngoài một tên truyền tin binh lại là xông tới. Chương 68, 20 vạn đột quyết đại quân. Canh thứ 3 yêu cầu tự động. Hích Xuyên cùng bất chợt tới vui mừng biên giới tiếp xúc với nhau, coi như là một đạo giới hạn, phân chia đại đường cùng đột quyết tiêu ký. Truyền tin binh một đường lao nhanh đến Lý Thế Dân trước mặt, đã sớm sắc mặt tạm đạm, trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Vội vã mà nói xong mấy câu nói này, chính là bất tình đi. Hắn một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, không biết chạy chết ít nhiều đầu ngựa, mục đích chính là vì đem tin tức nhanh nhất đất chuyển quay lại đến Trường An Lý Thế Dân trước mặt. Bên cạnh hộ vệ, vội vã chính là đem cái này truyền tin binh cho dẫn đi, cung cấp nước và thức ăn, để cho nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng truyền tin binh ở trước khi mình hôn mê, đã hoàn thành hắn chức trách, đem tin tức cho truyền bá đến mỗi người trong lỗ thai. Văn võ ba quan, tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý Thế Dân biến sắc, hắn không nghĩ tới đột quyết hành động cư nhiên như thế nhanh chóng, hơn nữa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bọn họ ở từng người địa phương cũng xếp vào thám tử. Thế nhưng lần này thám tử nhưng không có truyền về tin tức, không cần nghĩ bọn họ đã lành ít dữ nhiều, thậm chí khả năng vĩnh viễn đánh mất đi tính mạng mình. Đột quyết lần hành động này cực kỳ vội vàng, thế nhưng là lại kín đáo cực kỳ, trước 790 tin tức bưng chặt chẽ, một chút cũng không có truyền tới. Cho tới bây giờ, Hích Xuyên bị phá, bọn họ mới nhận được tin tức. Lý Thế Dân trong lòng tự nhiên là rõ ràng, đột quyết lần này đột nhiên phát binh, trực tiếp trở mặt, khẳng định không phải là đơn giản một cái Hích Xuyên dễ dàng như vậy sự tình. Bọn họ dã tâm rất lớn, trước để lộ ra tới, muốn làm chủ Trung Nguyên. Lý Thế Dân không nghĩ tới, trong lòng mình vẫn để phòng đột quyết, cũng tại hôm nay lộ ra hàn lưu răng, bắt đầu trắng trợn đất xâm lấn. Văn võ ba con nhóm lại càng là loạn tung lên nát, không biết nên làm sao bây giờ. Tất cả mọi người hồi cung. Lý Thế Dân bỏ lại câu nói này, chính là vội vã mà hướng về Thái Cực Điện đi đến. Hắn muốn lâm thời tổ chức một cái hướng biết. Văn võ ba con nhóm cũng đều hướng về Thái Cực Điện chạy đi. Đường Ninh không có chút gì do dự, ở đây dàn xếp binh lính, chính là đi theo văn võ ba con nhóm, lần thứ nhất hướng về Thái Cực Điện đi đến. Hắn không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất lâm triều, tự nhiên là lấy dáng dấp như vậy hình thức. Đột quyết xâm lấn, ngược lại là làm hắn cũng không ngoài ý muốn. VCBF, dù sao đây là lịch sử bên trên, là thật sự rõ ràng đã xảy ra. Tính toán thời gian, cũng là gần như. Đột quyết chính là thừa dịp đại đường trinh quan chi trị vừa mới bắt đầu, căn cơ còn chưa đủ vững chắc thời điểm, mới lựa chọn đột nhiên xâm lấn. Xuất lĩnh lấy đầy đủ 20 vạn đại quân, một đường giết tới Trường An dưới chân. Lúc đó, Lý Thế Dân không thể không cùng bọn họ ký xuống sỉ nhục vị thủy chi minh, mới lấy bo bo giữ mình. Tuy nhiên ngày sau, muốn đi không ngừng trả thù đột quyết. Thế nhưng là cuối cùng vẫn còn không có đem cái này đột quyết cho triệt để tiêu diệt hết. Bên cạnh thế nhưng là còn có Tây Bắc Quyết, cùng với thổ phiên mắt nhìn chằm chằm. Thanh trừ hết bọn họ, thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình. Tình huống lần này, có thể nói là đại đường nguy cấp nhất một lần cũng không quá đáng. Thái Cực Điện bên trong, thanh âm có chút ầm ĩ, văn võ bá quan lòng người bàng hoàng. Lý Thế Dân cao mày, ngồi ở trên long ỷ không nói một lời. Dù là ai cũng biết, đột quyết không dễ chơi. Người đem tình huống mau chóng báo đến. Lý Thế Dân nhìn phía dưới, đã tỉnh lại truyền tin binh, tuy nhiên tinh thần vẫn còn có chút không tốt lắm, nhưng trên đại thể đã khôi phục bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, liền đủ đủ. Khởi bẩm bệ hạ, đột quyết tụ tập đầy đủ 20 vạn đại quân, từ Hích Xuyên một đường đi tới, Hích Xuyên liền một ngày thời gian đều không có chống đỡ, liền đã bị hắn nhóm cho công phá. Bọn họ công phá Hích Xuyên, nhưng còn chưa đầy đủ, một đường chuẩn bị thẳng hướng Trường An tới. Truyền tin binh quỳ trên mặt đất, thanh âm đều là mang theo run rộng, Hích Xuyên 3 vạn tướng quân binh lính, tất cả đều chết trận. Không một người đào vong, chỉ còn dư lại thuộc hạ một người, đến đây truyền tin. Hắn lời nói có chút đơn giản, thế nhưng mọi người đều có thể đủ từ bên trong này, nghe được trong đó khốc liệt. 3 vạn tướng quân binh lính, tử chiến Hích Xuyên, không một người còn sống. Đây là cỡ nào bi tráng? Lý Thế Dân không khỏi chết mục đích, nội tâm cho dù đối với đột quyết có tất cả lửa giận, cũng không có phát tiết đi ra, chỉ là hơi hơi thở dài. nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Vô liêm sỉ. Thế nhưng là một chút tác dụng đều không có, Lý Thế Dân sắc mặt tái nhợt, tàn nhẫn mà tức giận mắng một tiếng, cái này mà quyết, coi thường người khác quá đáng. Lý Thế Dân nộ khí trùng thiên thanh âm, vang vọng toàn bộ Thái Cực Điện. Nhất thời không người dám nói chuyện. Tùy ý Lý Thế Dân đi phát tiết. Tỉnh táo lại Lý Thế Dân, nhìn văn võ ba con nhóm, không khỏi có chút phiền lòng ý cô. Cái này 20 vạn đại quân, có thể thực sự không phải là con số nhỏ mục đích. Bọn họ to lớn đường chiều, tuy nhiên nhân khẩu mấy lượng rất nhiều, binh lính mấy lượng cũng sẽ không kém hơn đối phương. Nhưng những này người đều là trên lưng ngựa lớn lên, chưa khai hóa. Giá tính 10 phần. Lực chiến đấu lại càng là hung manh tung bay hung hãn. Đường chiều đại quân, căn bản vô pháp cùng với chống lại. Bọn họ 20 vạn, phía bên mình thậm chí muốn phái ra đầy đủ gấp đôi nhân số, mới có thể đem đối phương cho ngăn cản được. Đây vẫn chỉ là chống lại. Thực sự không phải là đem đối phương cho đẩy lùi. Muốn đem bọn hắn cho đánh bại, tiêu hao số lượng quả thực là cái con số trên trời. Vạn nhất chiến bại, bọn họ có thể không chịu nổi dáng dấp như vậy hậu quả. Đột quyết nhóm người này có thể sẽ không cùng ngươi nói cái gì tình cảm, nhìn thấy ngươi chiến bại, quốc gia chống rông dưới tình huống, thậm chí trực tiếp đối xử với ngươi cho chiếm đoạt, cũng có khả năng. Cái này cũng là bọn hắn cho tới nay dạ tâm. Chuyện này, cần phải xử lý như thế nào? Lý Thế Dân bay về văn võ bá quan nhóm mở miệng dò hỏi. Coi như là làm sao lo lắng, cũng nhất định phải nghĩ ra một cái giải quyết phương pháp tới. Không thể ngồi xem đột quyết, cứ như vậy trắng trợn không kiêng rẻ, thẳng hướng bọn họ Trường An. Như vậy toàn bộ đại đường thể diện, có còn nên? Đột quyết 20 vạn đại quân, khí thế hung hùng, xem ra bọn họ lần này là nhất định phải tình thế bắt buộc, không có được nhất định đồ vật, phải không chịu trở lại. Vốn lấy chúng ta hiện nay trạng thái, muốn chống lại cái này 20 vạn đại quân, hầu như là chuyện không có khả năng. Ngụy Trinh đứng ra, nét mặt dàn mua bên trên, có khác vẻ không cam lòng, hiện nay xem ra, trừ cầu hòa, không có bất kỳ cái gì cách nào. Đây là bọn hắn duy nhất, nghỉ ngơi dưỡng sức thời cơ. Nếu theo đột quyết lưỡng bại câu thương, như vậy, bọn họ chỉ sợ là vô lực chống đỡ. Đến lúc đó tổn thất được càng thêm nặng nề. Lý Thế Dân siết chặt nắm đấm, hắn biết rõ Ngụy Trinh nói tới là thật, thế nhưng trong lòng một hơi này, căn bản không nuốt trôi. Chẳng lẽ không có còn lại cách nào? Báo, đột quyết đưa tới một phong thư tín. Bên ngoài thái giám sắc bén thanh âm, lại là truyền vào tới. Chương 69, đột quyết thư tín. Chương thứ tư yêu cầu tự động. Thái giám đứng ở cửa đại điện. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về hắn nhìn. Làm hắn khá là bất đắc dĩ. Trong tay nâng một phong dày đặc ra châu bao phủ thư tín. Ích Xuyên đã bị đột quyết phá thành, tiêu diệt bọn họ đầy đủ 3 vạn đại quân. Bây giờ song phương chính là dương cung bạc kiếm thời điểm. Lúc này đột quyết đột nhiên truyền đến thư tín, thế tới hung hăng, hơn nửa không có chuyện tốt lành gì. Lý Thế Dân phất tay một cái, đem sách tin đưa tới. Thái giám vội vã chính là cầm thư tín, đưa cho Lý Thế Dân, sau đó rời đi nơi này. Coi như là hắn, có thể đủ cảm giác được cái này không khí bên trong đại điện, theo trước hoàn toàn khác biệt. Có chút nghiêm trọng, Lý Thế Dân tâm tình lại càng là kém đến cực hạn. Thực sự không phải là có thể đủ trêu chọc thời điểm, hay là cần tắc vô ưu. Vậy hạ, cái này chắc là đến từ đột quyết khiêu khích. Không mất nhìn nhiều, cần phải tự hỏi làm sao đi ứng đối những này đột quyết. Ngụy Trinh đứng ra, suy đoán nói. Đột quyết ý đồ rất rõ ràng, mới vừa lấy xuống Lích Xuyên, liền không thể chờ đợi được nữa mà muốn theo Lý Thế Dân huyền diệu. Lý Thế Dân nhìn trong tay ra châu phong thư, ánh mắt lạnh lẽo, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này đột quyết đến tột cùng có thể đủ khoa trương đến mức độ nào. Nói xong, hắn liền xé ra này ra bỏ phong thư, gây nên Lý Thế Dân. Mở đầu, Lý Thế Dân nhìn thấy sắc mặt chính là âm trầm lại, trong con ngươi lửa giận tiêu đốt. Cái này đột quyết, khẩu khí to lớn như thế. Tốt xấu hắn cũng là đường triều đế hoàng, người này, đối với hắn một điểm tôn trọng đều không có, gọi thẳng tên hắn. Cái này rất hiển nhiên, là đối với hắn một loại khiêu khích. Lý Thế Dân cố nén lửa giận, tiếp tục xem tiếp. Ta là đốn lợi khả hãn, ngươi đường triều nhục thảo nguyên ta nam nhi, từ xưa tới nay chính là đối với ta đột quyết, trắng trợn ức hiếp vơ vét, lệnh ta trở khổ không thể tả. Nhưng mà, chúng ta vẫn nuốt giận vào bụng, có thể cho đến ngày nay, còn ta cái văn lại càng là chết thảm ở đường triều quân đội bàn tay, thù này không báo. Ta làm bậy khả hãn, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Hôm nay chính thức đối với đại đường tuyên chiến, công phá Ích Châu bất quá là đối với ngươi chờ một loại cảnh cáo. Nhìn các ngươi tự biết, nhớ lại đột quyết cùng đại đường từ xưa tới nay, liền giao hàm mức cho các ngươi một lần thời cơ. Lấy lung tây làm ranh giới, tất cả đều cắt nhường cùng ta đột quyết. Cũng đền tiền bạch ngân 100 triệu lượng, đường vương tự mình hướng về chúng ta đột quyết xin lỗi. Ngày sau hàng năm vì ta đột quyết cung phụng, triều bái mới có thể hôm nay thu bình. Nếu không, ta đột quyết nam nhi 20 vạn đại quân đột phá Trường An ngay trong tầm tay, cái này đại đường cũng phải chắc chắn diện. Lý Thế Dân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi xem xong chỉnh phong thư. Cái này cấp lợi khả hãn giọng nói vô cùng lớn, vô liêm sỉ trình độ, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hướng về chính là cái này đột quyết nhiều lần xâm phạm bọn họ đại đường, quấy rầy bọn họ con dân, cướp bóc bọn họ tư sản. Bây giờ nhưng trở thành bọn họ đại đường bình vá hung hăng. Cái văn chết, trở thành đốn lợi khả hãn phát binh lý do. Đường hoàng. Sau lưng, lại là muốn lấy bọn hắn đại đường thổ địa, lấy lung tây làm ranh giới. Cái này gần như đã đem đại đường 1/3 cương vực, cho hết mức chia cho đối phương. Còn cần hàng năm cho bọn họ chiều cống. Cái này chẳng phải là chứng minh đại đường là đột quyết phụ trúc quốc, mới cần làm chuyện như vậy. Bọn họ đại đường từ thành lập tới nay chính là vạn quốc lai triều, ở giữa thế giới vị trí cao cao tại thượng, lúc đó hướng về những người còn lại triều cống quá cấp lợi khả hãn, hoàn toàn chính là đem Lý Thế Dân tôn nghiêm cho tàn nhẫn mà dẫm nát mặt đất, khiêu khích bọn họ toàn bộ đại đường. Bọn họ sở hữu 20 vạn đại quân, lực lượng 10 phần, lực chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí đánh tới trường ăn đến, cũng không phải là không thể được sự tình. Mới cho hắn dáng dấp như vậy tự tin. Nếu hắn như vậy đáp ứng, Đường Triều sau đó liền thật không nhấc nổi đầu lên, thậm chí đến phía dưới, thật không phải liệt tổ liệt tông. Hoa Hạ, lúc đó như vậy khuất phục quá, coi như là nhược tiểu nhất thời điểm, cũng chưa từng e ngại quá bất luận người nào. Trước mắt cái này một nhóm chưa khai hóa người man gì, liền muốn đối với bọn họ công phu sư tử ngoạn, thậm chí muốn chính mình đi chủ động xin lỗi. Lý Thế Dân sắc mặt tái nhợt, từ trên long ỷ đứng lên, lửa giận đem cả người hắn cũng nuốt mất. Đột quyết, coi thường người khác quá đáng. Hôm nay nếu khuất nhục cùng này, cùng đem Đường Triều cho chắp tay nhường cho, có gì khác biệt? Lý Thế Dân tàn nhẫn mà cầm trong tay ra châu phong thư cho ném xuống đất, tức giận rít gào lên, "Ương đại đường, từ kiến lập tới nay, liền từ chưa e ngại quá bất luận người nào." Đột quyết khí diễm lớn lối như thế, 20 vạn đại quân, tuyên bố muốn giết đến Trường An. Chấm liền muốn để bọn họ có đến mà không có về, đánh tới bọn họ diệt tộc. Đây là cực lớn sỉ nhục. Lý Thế Dân nơi nào đồng ý, từ hôm nay lên, chấm muốn ngự giá thân trình, biết một hồi cái này đột quyết, xem bọn họ là có hay không có dáng dấp như vậy sức lực. Đem hết toàn lực, cũng phải chém giết đột quyết. Không phải vậy chấm liền uổng phí lên làm người hoàng đế này, thẹn với liệt tổ liệt tông. Dáng dấp như vậy khiêu khích, coi như là đổi lại phổ thông văn võ bá quan cũng phẫn nộ và phần. Chớ nói chi là Lý Thế Dân. Bệ hạ, cân nhắc a. Không ít quan văn nghe được Lý Thế Dân dưới cơn thịnh nộ, nói thẳng ra ngự giá thân trinh lời nói, liền nhất thời hoảng, vội vã đi ra khuyên can. Các ngươi không tiêu nhiều lời, chấm tâm ý đã quyết. Nếu bọn họ đột quyết dám công phu sư tử ngoạn, như vậy chấm liền muốn để hắn răng cho triệt để đánh nát, không như vậy. Khó có thể tiêu chấm trong lòng oán hận, chấm uy nghiêm ở đâu rồi, đại đường uy nghiêm ở đâu rồi. Hắn thanh âm phẫn nộ, vang vọng toàn bộ đại điện. Nguyên bản khuyên can văn võ bá quan nhóm, lập tức đều yên tĩnh lại. Tuy nhiên cũng không có xem qua phong thư, thế nhưng bọn họ đại thể có thể đủ đoán được. Có thể làm cho Lý Thế Dân như vậy phẫn nộ, ngữ khí lại là biết khoa trương đến mức độ nào, đưa ra vô số quá đáng yêu cầu. Bọn họ không thể thỏa hiệp. Lần này nếu thỏa hiệp, như vậy sở hữu quốc gia đều biết muốn đến chia một chén canh. Bọn họ đại đường thực sự không còn tồn tại. Vị tướng quân nào nguyện ý theo chấm cùng xuất chinh, trấn áp đột quyết? Lý Thế Dân dò xét một vòng, nhưng không người trả lời. Những tướng quân này, đột quyết công việc thực sự không phải là đơn giản như vậy. Muốn xuất chinh, đem đột quyết cho tiêu diệt, đại bộ phận tướng quân cũng đều là lên cơn giận dữ, hận không được lập tức xuất chinh, bọn họ không sợ chết. Có thể hiện nay, sự tình cũng không trong sáng, nhất là Lý Thế Dân đang tại khí trên đầu, bọn họ tự nhiên không dám trả lời. Thật muốn theo đột quyết chinh chiến, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chuyện này hay là bàn bạc kỹ càng, tốt hơn một điểm. Bên trong đại điện có chút yên tĩnh, Lý Thế Dân vừa định muốn nổi giận, đột nhiên một thanh âm đứng ra. Vi thần nguyện ý theo bệ hạ cùng xuất chinh, đập phá cái kia đột quyết, khiến đột quyết mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Người. Chương 70, ngự giá thân chinh canh thứ 5 yêu cầu tự động. Thanh âm trong sáng, vang vọng toàn bộ thái cực điện, rõ ràng rơi vào đến bọn họ trong tai. Trong lời nói, lại là mang theo một luồng không thể nghi ngờ ngữ khí, sắc khí đằng đằng. Mọi người xoay người lại vừa nhìn. Ngân sắc chiến giáp dạng người rực rỡ, ở trên người hắn có vẻ đặc biệt uy vũ. Thiếu niên phối hợp lưu xương ngân hổ giáp, cực kỳ phù hợp. Vóc người thẳng tắp, đứng ở nơi đó, hai tay ôm quyền nói, khuôn mặt đặc biệt kiên định. Chính là Đường Ninh, tuổi còn trẻ, nhưng nói năng có khí phách. Úy Chỉ Kính Đức vừa nhìn, lại là có chút lo lắng, lúc này Lý Thế Dân chính là khí trên đầu, làm sao Đường Ninh cũng bắt đầu hồ đồ lên. Đột quyết nếu là thật có dễ dàng như vậy đã phá, liền sẽ không trở thành bọn họ Hoa Hạ từ xưa tới nay cực kỳ khó chơi vấn đề. Chiến tranh nơi nào có đơn giản như vậy? Đối phương thế nhưng là đầy đủ 20 vạn đại quân. Muốn với bọn hắn chống lại, vô luận là ở mưu kế hoặc là lương thảo phía trên, đều cần đi từ từ xét lượng. Bọn họ biết rõ cái này đột quyết coi thường người khác quá đáng, nhưng là cần tỉnh táo lại, chậm rãi thương thảo. Hành động theo cảm tình là không hữu dụng. Hắn muốn mở miệng đi nhắc nhở Đường Ninh, thế nhưng là lúc này ngay ở trước mặt văn võ bá quan Lý Thế Dân mặt, là chuyện không có khả năng. Đường Ninh đứng ở nơi đó, sừng sững bất động, khuôn mặt lạnh lùng, căn bản không quản những người khác dị dạng ánh mắt. Đột quyết xâm chiếm, đánh là được. Đột quyết xỉ nhục, trong nháy mắt tiêu diệt liền có thể. Đột quyết khoa trương, trấn áp diệt tộc a. Lý Thế Dân nhìn Đường Ninh, phản phất nhìn thấy khi còn trẻ đợi chính mình, nhất là cái kia lưu xương ngân hổ giáp mặc trên người hắn, thì càng thêm tương tự. Chính là phần này cốt khí, phần này khí tiết, thật là nhiều người trên thân đều không có. Lý Thế Dân mặc dù là nằm ở tức giận bên trong, thế nhưng hắn biết rõ, đột quyết lần này tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm, nếu cứ như vậy đáp ứng bọn họ đại đường liền thật muốn xong, không có bất kỳ cái gì có thể lượn vòng chỗ trống. Nếu như không ngự giá thân trình, không giống đột quyết tiến hành một hồi chiến tranh, bọn họ e sợ chỉ biết càng thêm tham lam. Thỏa mãn cho bọn họ một lần, thỏa mãn được lần thứ hai. Cầu hòa hiện nay nhìn tới, là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng nếu như không lấy ra bọn họ đại đường sức lực đi ra, chấn nhiếp chu vi mắt nhìn chằm chằm người. Bọn họ làm sao kết thúc lần này chiến tranh? Chiến tranh, tình thế bắt buộc. Chỉ nhìn lẫn nhau trong lúc đó mục đích đều là làm sao? Đột quyết muốn thu được tư nguyên, thế nhưng Lý Thế Dân không thể cho hành dáng dấp như vậy điều kiện. Đối phương như vậy khiêu khích, Lý Thế Dân không tức giận đó là giả. Bệ hạ cân nhắc, nếu như chúng ta lần này chiến bại, hậu quả khó mà lường được a. Ngụy Trinh, trưởng tôn vô kỵ nhất đảng quan văn đứng ra, ở nơi đó khuyên can Lý Thế Dân. Vô liêm sỉ. Lý Thế Dân nghe vậy lại là chỉ vào bọn họ mũi tức miệng mắng to, cân nhắc, chẳng lẽ liền để đột quyết tùy ý đất đổ sát chấm con dân? Trơ mắt mà nhìn, bọn họ giết tới Trường An đến. Câu hòa, các ngươi đầy đầu góc muốn đều là câu hòa. Lý Thế Dân cuồng nộ hét lên, người ta muốn chấm 1/3 quốc thổ, còn muốn cắt đất để tiền, để chấm tự mình đi ra ngoài xin lỗi, cho bọn họ hàng năm chiều cống. Cầu hòa xong sau, đại đường có còn nên, chấm có còn nên làm người hoàng đế này. Chỉ là đột quyết, liền dám như vậy nói ẩu nói tả, chính là các ngươi cầu hòa dung túng sau đó chẳng phải là đến một cái quốc gia, chấm liền muốn cắt đất đền tiền cho bọn họ, như vậy chấm còn làm cái gì hoàng đế? Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không cho phép đặt lên. Còn lại các thần tử cũng là sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới đột quyết ở trong tín thư, phải cầu được cư nhiên như thế quá đáng. Võ tướng nhóm nghe vậy, lại càng là ý thức được chuyện này tính chất nghiêm trọng. Xì nhục bọn họ đại đường, nhục bọn họ hoàng đế. Đổi lại người nào cơn giận này cũng nuốt không trôi tới. Tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm. Vi thần tuy nhiên tuổi già, chỉ mong ý tùy tùng bệ hạ, cùng đông đánh đột quyết. Giết hắn cái vỡ đầu chảy máu, cho dù thất bại cũng không sao, chết trận xa trường vậy thì như thế nào? Tần Quỳnh tốc độ vững vàng đất đứng ra, râu tóc bạc trắng, cũng phải để bọn hắn minh bạch, đại đường ai không thể đủ. Vi thần cũng đồng ý đi tới, để hắn đột quyết lãnh hội ta đại đường thực lực. Úy Trì Kính Đức cùng Trình Dạo Kim cùng cất bước đi ra. Trước bọn họ cũng không minh bạch, cái này đột quyết trong tín thư, đến tuột cùng ý vị như thế nào. Thế nhưng bây giờ, từ Lý Thế Dân trong miệng nói ra, bọn họ mới biết được. Trận chiến tranh này, nhất định phải đánh. Cho dù chết, cũng phải đem đột quyết thịt cho mạnh mẽ căn xuống tới. Dĩ nhiên đến bấp bênh thời khắc, bọn họ nếu không nữa đụng đáy đàn hồi, như vậy cái này đại đường liền thất vong. Đại đường vong, bọn họ cũng là trở thành vong quốc chi thần, trở thành đột quyết nô lệ. Các quan văn từng cái đứng ở đó, nhìn có thể đủ số được với danh hào võ tướng, tất cả đều đứng ra. Cuối cùng những này các quan văn, hay là thở dài, không nói thêm gì nữa, cũng không có ai đi quản bị Lý Thế Dân ném xuống đất lá thư đó. Lần này là liên quan bọn họ đại đường tồn vong, bọn họ những này quan văn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bọn họ muốn lấy càng thêm nhu hòa phương thức, thế nhưng đột quyết đã cưới bọn họ trên đầu. Các quan văn ở quá mức mềm yếu, cũng không thể khoan dung chuyện như vậy phát sinh. Cuối cùng Ngụy Trinh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là yên lặng mà lui về, không còn đi tham dự chuyện này. Cho tới kết quả cuối cùng làm sao, chỉ có thể đủ xem các võ quan phát huy. Bọn họ nhìn trong sân căm phẫn sục sôi các võ quan, nhưng trong lòng thì không nhịn được thở dài. Muốn đánh bại đột quyết, làm sao dễ dàng như vậy sự tình? Nếu không thì nói Lý Thế Dân sẽ không tụ tập nhiều người như vậy thương thảo, thật sự là bị lăng nhục được không có cách nào 1.5, mới lựa chọn ra đánh chống lại. Đối phương thế nhưng là đầy đủ 20 vạn đại quân a. Coi như bọn họ là quan văn, cũng biết rõ, cái này sau lưng đến tột cùng ý vị như thế nào. Người đột quyết mọi người là binh lính, coi như là phụ nữ, một dạng có thể đủ người cưỡi ngựa trận đánh trận. Từ nơi này xem ra, bọn họ đại đường binh lính liền chịu thiệt, rơi vào khi đến phong bên trong. Cái này nhất định là một hồi cực kỳ gian nan trận chiến, đánh thật hay. Tất cả đều vui vẻ. Đánh không được, cả đất nước đều muốn bởi vậy tiến hành chôn cùng. Hôm nay, chấp liền muốn ngự giá thân trinh. Kích chống minh minh. Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, trong mắt sát khí nồng nặc, phản phất trở lại lúc trước thân là Tần Vương chinh chiến thời điểm. Đường Ninh đứng ở phía dưới, liếc mắt nhìn chính mình hệ thống. Cũng là thở một hơi. Chương 71, chủ tuyến nhiệm vụ. Yêu cầu tự động. Đột quyết xâm chiếm. Đường Ninh thân là đại đường người, tự nhiên là muốn xuất một phần lực. Hắn nơi nào không hiểu, chuyện này khá là phức tạp. Nhưng hắn không hề được không để ý tới tử. Đó chính là ở vừa nãy, vắng lặng hồi lâu hệ thống, nhưng lại lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Ken, thu được chủ tuyến nhiệm vụ, đại phá đột quyết, cũng chém xuống đốn lợi khả hãn đầu người. Nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được khen thưởng, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Không thời gian kỳ hạn. Đường Ninh đi tới Trường An, gần như có sắp tới 2 tháng. Trước đây còn xem như sinh động hệ thống, lại là vẫn yên tĩnh lại. Bây giờ, rốt cục lần thứ 2 kích hoạt chủ tuyến nhiệm vụ. Cái này độ khó của nhiệm vụ, khiến Đường Ninh có chút giật mình, đại phá đột quyết chém xuống đốn lợi khả hãn đầu người, thực tại có chút khó khăn. Nhưng hắn minh bạch, hệ thống quy luật, nhiệm vụ càng khó hoàn thành, thu hoạch được thưởng, tự nhiên là chính là càng thêm phong phú. Đặc biệt là đây còn là chủ tuyến nhiệm vụ. Trước một cái chủ tuyến nhiệm vụ, khen thưởng cho hắn Lữ Bố chi hồn, làm hắn có được Lữ Bố cùng Hạng Vũ hai người chi thần uy. Lần này chủ tuyến nhiệm vụ, vô luận như thế nào, cũng phải hoàn thành. Hắn không có lý do cự tuyệt. Vì lẽ đó ở Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi 12 trong chớp mắt, hắn liền lựa chọn đứng ra. Lần này chiến tranh, mặc kệ có gọi hay không, hắn đều muốn tuyển chọn tham dự vào. Bất quá, hệ thống hẳn là cũng có thể đủ minh bạch. Muốn từ 20 vạn đại quân bên trong chém xuống cái này đốn lợi khả hãn đầu người đến tột cùng có khó khăn dường nào, cũng không có giả thiết trừng phạt cùng với kỳ hạn, hắn hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến. Đương nhiên, hắn càng muốn có được chính là cái kia cái khen thưởng. Lý Thế Dân ngự giá thân trinh, hợp ý hắn, hắn suy nghĩ theo Lý Thế Dân một dạng, không phải tộc ta tất có dị tâm. Ở kiếp trước đợi, hắn liền từng nghe nói đột quyết danh hảo, chi này bằng người từ xưa tới nay chính là bọn họ Hoa Hạ đại địch số 1, vì là đối phó bọn họ không biết tiêu hao ít nhiều tâm huyết, chết trận ít nhiều hàng tộc. Những người này không thể so với Uy Khấu muốn tốt hơn chỗ nào, mỗi lần xâm lấn đại đường chính là đốt cháy và cướp bóc, đến mức không có một mảng cỏ. Tính cách hung tàn, đô thành sự tình cũng thường thường làm ra được. Không đi biết một hồi những này đột quyết, bọn họ khí diễm chỉ biết càng ngày càng khoa trương. Hắn không biết là, lúc trước tùy ý chém giết 3000 đột quyết binh lính bên trong, nhưng lại có một tên đốn lợi khả hãn nhi tử cái văn, còn theo chính mình có quan hệ. Nếu như không phải là hắn, đốn lợi khả hãn cũng không có dáng dấp như vậy cớ phát binh, thậm chí không dám như vậy công phu sư tử vọng. Bất cứ chuyện gì đều cần tìm được một cái đường hoàng cớ. Lý Thế Dân mở miệng, quần thần hô ứng. Tự nhiên không người dám đứng ra phản đối, chuyện này lập tức định ra tới. Tức khắc khởi hành, không chút do dự nào. Bọn họ chậm thêm một hồi, như vậy chính là một tòa bên trong thành trì dân chúng rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, bách tính trôi dạt khắp nơi. Đại đường bản thân liền bấp bênh, đã không chịu nổi như vậy hậu quả. Bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tới biên cương, cùng cái này đột quyết liều chết nhất chiến. Tung tung tung, cự đại tiếng trống ở Trường An mỗi cái địa phương quân doanh vang lên. Các binh sĩ bị cấp tốc tập kết. Lý Thế Dân người mặc một thân chiến giáp, cưỡi mã thất bên trên, lúc này hắn còn chưa hiện ra vẻ giàn mua, chính là tột cùng nhất thời điểm. Nhuệ khí mười phần, hoàng đế ngự giá thân trình, cái này có thể thực sự không phải là việc nhỏ. Nhất là đông phá đột quyết, cùng đột quyết khai chiến. Tuy nhiên các binh sĩ cũng có thể đủ minh bạch đột quyết chỗ kinh khủng, thế nhưng là hoàng đế ngự giá thân trình chuyện như vậy, đối với bọn hắn cổ vũ rất lớn. Đường Ninh tùy tùng ở Lý Thế Dân phía sau. Cái kia phía sau có 5 vạn đại quân, chính nghiêm chính mà đối đãi. Trong đó còn có hắn nguyên bản đào tạo ra đến 5000 người, đã thâm nhập vào đến 5000 người bên trong, trở thành từng người lãnh tụ. Chỉ có bộ dáng này, Đường Ninh có thể đủ nhanh nhất đất nắm giữ được cái này 5 vạn người. Để bọn hắn càng thêm nghe lời, như cánh tay điều động. Bọn họ si khí như hồng, nhất là nguyên bản 5000 người, lại càng là làm nóng người, nóng lòng thử một lần. Đột quyết vậy thì như thế nào? Có Đường Ninh xuất lĩnh, bọn họ căn bản không sợ. Đầu óc đang suy tư là, làm sao giết chết đột quyết, làm sao kiến lập chiến công, để bọn hắn thăng quan tiến tước. Đường Ninh trở thành đại tướng quân, bọn họ cũng không thể đủ vì là Đường Ninh mất mặt. Úy Trì Kính Đức, Trình Giảo Kim hai người, cũng dồn dập mang theo đầy đủ 5 vạn đại quân, một lần hội hợp. Đầy đủ 15 vạn đại quân. Tân Quỳnh hay là bởi vì tuổi già, hơn nữa trên thân bệnh kín rất nhiều, vì lẽ đó Lý Thế Dân cũng không cùng ý để hắn cùng tham gia lần này chiến tranh. Hắn vì là đại đường lập xuống nhiều mồ hôi như vậy ngửa công lao, vẫn là ở lại Trường An dưỡng lao đi. Ở đối xử công thần phương diện này, Lý Thế Dân xem như hoàn toàn xứng đáng phúc hậu. Nhiều như vậy công thần, nếu như không phải là bởi vì có mấy người lên dị tâm, khai quốc công thần, công cao chấn chủ. Nhưng Lý Thế Dân nhưng không có nổi sát tâm, ngược lại là đối đãi bọn hắn vô cùng tốt. Liên là cái dạng này người, có thể đủ lôi kéo được lên một trận vì hắn khăng khăng một bậc người. Đây là bọn hắn cuối cùng lực lượng, lần này chiến tranh chỉ có thể đủ thắng, không thể đủ thua. Hoặc là chính là chết trên chiến trường. Nhất định phải mang theo đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tự tin, mới có thể ngăn cản được đột quyết. Lại đi theo 820 bọn họ bàn điều kiện. Nhìn các binh sĩ sĩ khí tăng vọt, 150000 người nhanh chóng liền tập hợp sau khi hoàn thành, Lý Thế Dân nguyên bản nội tâm tối tăm, hơi tốt một chút. Quay về 150000 người quá lớn, bây giờ đột quyết xâm chiếm, giết đại đường bách tính, cướp đại đường tài vận. Coi mạng người như cỏ rới, chấm hôm nay liền muốn tùy các ngươi cùng xuất chinh, chém giết đột quyết. Bảo vệ đại đường uy nghiêm. Vì là người nhà, vì nước thổ, làm đồng nghiêm, chúng ta nên làm sao? Lý Thế Dân nhìn về phía 15 vạn đại quân. Giết! Đại phá đột quyết! 15 vạn đại quân, trăm miệng một lời nói. Giết chết đột quyết, bảo vệ ta đại đường. Lý Thế Dân thỏa mãn gật đầu, sau đó liền ánh mắt nhìn xa xa, tựa hồ có thể đủ xuyên thủng đến biên cảnh, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí về sau, toàn quân xuất phát. Vâng. Đường Ninh, Trình Giảo Kim, Úy Trì Kính Đức ba người, chính là vội vã hạ lệnh, xuất phát. 15 vạn đại quân, lập tức từ Trường An xuất phát, giống như nhất điều trường long giống như, kiếm chỉ đột quyết. DS, trở xuống số lượng từ miễn phí, dạng sáng chương 1, đến, tháng 3 cũng đến, đại gia nguyện phiếu phòng trừng cũng quét mới, nếu có nguyện phiếu, mong mọi người nhiều ném một điểm. Tác giả ở đây nhận rõ, nếu có thể đủ trên được nguyện phiếu bảng, làm như vậy người sau đó mỗi ngày 10 trường, kéo dài 1 tháng trở lên. Cảm tạ các vị các anh em. Chương 72, tin giữ. Canh thứ 2 yêu cầu tự động. 15 vạn đại quân. Như chiếm giữ cự lòng, mở ra chính mình răng nanh, hướng về xa xa đột quyết, bao phủ mà đi. Đại đường ở Lý Thế Dân đăng cơ bắt đầu, lần thứ nhất to lớn như thế quy mô xuất trình. Lý Thế Dân cưỡi ở Long Liễn bên trên, nhìn về phía trước lương thảo quân đội mênh mông cuồn cuộn, nhưng trong lòng thì đặc biệt trầm trọng. Vinh mã chưa động, lương thảo đi trước. Thế nhưng 150000 người, số lượng thực quá nhiều. Bọn họ thời gian hữu hạn, có khả năng đủ chuẩn bị lương thảo cũng là không nhiều. Trên căn bản gần như, nếu thời gian nửa tháng, bọn họ không thể đạt được cái gì tiến triển, phòng trường liền muốn hết đạn hết lương thực. Cũng không phải là dường như đột quyết như vậy. Bọn họ 20 vạn đại quân, một đường quét ngang lại đây. Trên căn bản đều là đốt cháy và cướp bóc bọn họ đại đường thực vật, giết bọn họ đại đường con dân. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân trong lòng liền không khỏi sát khí sôi trào. Đường đường quyết, dáng khoa trương đến mức độ như vậy. Trương An ở vào trong đại đường vị trí, bọn họ muốn đi Ích Xuyên, nhất định phải được hướng về đông bộ đi. Chỉ bằng những chạy đi thời gian liền cực dài. Phía trước tham báo không ngừng truyền đến tin tức. Báo, đột quyết đại quân đã đến Vân Châu. Báo, Vân Châu đã bị đột quyết đại quân công phá, bên ta tử chiến một ngày một đêm, không một người còn sống, 2 vạn tướng quân binh lính, tất cả đều chết trận. Dân chúng trong thành bị đột quyết hết mức đổ thành. Báo, đột quyết đại quân đến Lương Châu. Báo, Lương Châu thất thủ. Một đường đến, Lý Thế Dân sắc mặt trước sau liền không có lộ ra dù cho vẻ tươi cười. Nhíu chặt mày, âm trầm như nước, giống như bất cứ lúc nào biết bạo phát đi ra núi lửa giống như vậy, trong lòng phẫn nộ và phẫn. Một mực lại không có bất kỳ cái gì cách nào. Bọn họ mới ra phát không tới 2 ngày thời gian, liền truyền đến nhiều như vậy tin dữ. Coi như là Lý Thế Dân trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không nhịn được là lửa giận trùng thiên. Cái này đột quyết thủ đoạn, quá mức tàn nhẫn. Mỗi lần đến một tòa thành, đều là đem thủ thành vệ sĩ hết mức giết chết, sau đó bắt đầu đổ thành. Chỉ cần là đường triều lê dân bách tính, cũng chết thảm trong tay bọn hắn. Dáng dấp như vậy tin tức cũng không ngừng đất truyền đạt đến biên cảnh. Bọn họ đang đuổi đường trong quá trình, thậm chí có thể không ngừng nhìn thấy chạy nạn dân chúng. những người này đặc biệt khủng hoảng, mang nhà mang người đi xa tha hương, căn bản không dám ở trong nhà mình đợi. Phía trước những người kia kết quả bí thảm, những người dân này nhóm thế nhưng là rất rõ ràng, bọn họ tất cả mọi người biết rõ. Đột quyết xâm lấn, đột quyết chỗ kinh khủng, bọn họ sớm đã có nghe thấy. Những người dân này nhóm là cảm thụ rõ ràng nhất. Đột quyết chỉ cần đi tới bọn họ đại đường cương vực bên trong, khẳng định liền không có chuyện tốt lành gì. Nhất là thường thường lẫn nhau trong lúc đó phát sinh ma sát, lại đây cướp giật bọn họ tư nguyên, thậm chí thỉnh thoảng có đột quyết binh lính giết chết bách tính tin tức truyền đến. Dân chúng bản thân liền nằm ở trong nước sôi lửa bỏng, bây giờ thêm vào đột quyết áp bách, căn bản sống không nổi. Bọn họ không có cách nào, chỉ có thể đủ hướng về nội bộ không ngừng di chuyển. Đường Ninh sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Tuy nhiên hắn là xuyên Việt mà đến, nhưng hắn trước sau đều là người Hoa. Trên thân chạy xuôi theo là viêm hoàng huyết dịch. Đại đường con dân, cũng hắn đồng bào. Chỉ có những này đột quyết mới là dị tộc. Trơ mắt mà nhìn những này dị tộc, ước hiếp như vậy bọn họ đồng bào, đổi lại bất luận người nào, đều biết lòng sinh lửa giận. Đường Ninh cũng không ngoại lệ. Hắn lần thứ nhất cảm thụ được, cái này chiến tranh, thủy chung là tàn khốc như vậy. Cuối cùng bị khổ, như cũng là phổ thông bình dân nhóm. Mạng bọn họ, là không đáng giá tiền nhất. Đột quyết thủ đoạn, không chút nào kém cỏi hơn uy khấu, thậm chí so với bọn họ muốn càng thêm ác liệt. Đô thành chuyện như vậy, rất ít người biết giận chó đánh mèo đến bách tính trên thân, thế nhưng đám người kia lại làm ra tới. Bọn họ mục đích chỉ là vì là giết chết những người này, phát tiết một chút thôi, để bọn hắn đi cướp bóc vật tư cùng chiếm lĩnh nơi này càng thêm dễ dàng một chút. Muốn chết? N. Đường Ninh trong con ngươi lập lòe hàn mang. Hắn trước nay chưa từng có mà nghĩ muốn đến phía trên chiến trường, lãnh hội một hồi những này đột quyết thủ đoạn, để bọn hắn cũng thử một chút cái gì gọi là tuyệt vọng tư vị. Trước Đường Ninh, hoàn toàn chính là vì nhiệm vụ. Thế nhưng là dọc theo đường đi, nhìn thấy nhiều như vậy, nghe được nhiều như vậy, coi như là không có nhiệm vụ, hắn cũng muốn san bằng đột quyết. Không phải ta, tất có dị tâm, câu nói này nói tới một điểm sai đều không có. Song phương lập trường hoàn toàn khác nhau, gặp mặt chính là tử địch. Hoàn toàn không có cái gì đồng tình có thể nói. Hắn xoay người lại nhìn mình dưới trướng 5 vạn đại quân, cũng nên để đột quyết nhóm lãnh hội một hồi bọn họ đại đường binh lính chỗ lợi hại. Không phải vậy, trước sau như vậy hung hăng ngang ngược, Đường Ninh trong lòng thế nhưng là cực kỳ không thoải mái. Ở đại đường tột cùng nhất thời điểm, đột quyết cũng chưa bị diệt trừ, nhưng đối với Đường Ninh tới nói, hắn muốn đi thử một chút. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ mặc dù biết đột quyết thủ đoạn có cỡ nào tàn nhẫn, thế nhưng là nhiều như vậy bất tính, hết mức là bọn hắn đại đường con dân, cứ như vậy chết thảm ở đột quyết trong tay. Đồng thời bị liên phá nhiều như vậy thành trì, độ nhanh của tốc độ làm bọn họ khó có thể tưởng tượng. Trong lòng càng thêm trầm trọng một phần. Lần này trận chiến nhất định là cực kỳ gian nan, thậm chí rất có thể có đến mà không có về. Coi như là bọn họ chinh chiến nhiều lần như vậy xa trường, cũng chưa từng trải qua như vậy. Đột quyết khó chơi trình độ vượt qua người khác tưởng tượng. Còn bao lâu đến? Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi, hắn đã có chút buồn bực. Đột quyết không ngừng cho bọn họ chuyển đến tin dữ. Tiền tốt tốt, Úy Chỉ Kính Đức ở một bên lập tức triển khai địa đồ, cẩn thận tìm đọc một hồi nói, đại khái còn có thời gian nửa ngày, liền có thể đủ đến Lương Châu. Lương Châu bị phá, như vậy cái kế tiếp chính là Lương Châu. Bọn họ muốn đi chính là cái này địa phương khổ. Lần này cần làm, cũng chỉ là bảo vệ đột quyết đại quân, ngăn cản lại bọn họ bước chân. Cho đột quyết nhìn một chút bọn họ đại đường lực lượng. Do đó có thể đi đàm luận một vài điều kiện, muốn án chiếu lây đốn lợi khả hãn công phu sư tử ngoạm khẩu bị đến, hầu như là chuyện không có khả năng. Nhưng cầu hòa, Lý Thế Dân không phải bạn bất đắc dĩ, là kiên quyết không thể để cho xuất hiện. Tiếp tục chạy đi. Lý Thế Dân không nói thêm gì, chính là gật gù, sau đó quay về bọn họ nói. Đại quân lần thứ hai lựa chọn ra phát. Thời gian nửa ngày thoáng một cái đã qua. 15 vạn đại quân cũng là nhìn thấy xa xa Lương Châu thành môn lớn nốt. Chương 73, thảm tượng. Canh thứ 3 yêu cầu tự động. Lương Châu dựa vào núi, ở cạnh sông. Chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu vị trí. Vị trí này là bọn hắn đi tới đột quyết cùng với mỗi cái địa phương phải qua đường. Giao thông cứ điểm. Vì lẽ đó ở phía trên tường thành xây dựng được cũng cực kỳ cao to. Thậm chí so với Trường An còn muốn càng thêm khoa trương một điểm. Có chừng cao 10 trượng. Đại quân đến thời gian, nhưng không có cấp tốc tiến vào. Đường Ninh ngồi ở bạch mã bên trên, nhìn phía xa Lương Châu, trong ánh mắt lập lòe một tia nghi hoặc. Toàn này Lương Châu quá mức yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh, cũng không nhìn thấy bất luận người nào qua lại. Cái này đột quyết tốc độ nhanh như vậy, đã đến Lương Châu hay sao? Đường Ninh trong lòng tự hỏi. Không chừng đột quyết đại quân dĩ nhiên chiếm cứ ở cái này Lương Châu, đang ở bên trong mai phục bọn họ. Bọn họ đầy đủ 15 vạn đại quân ven đường xuất chinh, nhất định là không thể gạt được đột quyết. Đối phương khẳng định sẽ có phòng bị, tiếp tục đẩy mạnh. Lý Thế Dân cũng cau mày, hắn đồng dạng cảm nhận được dị dạng. Đại quân tiếp tục hướng về phía trước, không ngừng đi tới. Chờ đến bọn họ khoảng cách 843 cái này Lương Châu thành tường, chỉ có không tới một dặm phạm vi thời điểm. Tất cả mọi người con mắt cũng hồng. Lương Châu nơi nào là bởi vì không có ai, mà là bởi vì cũng bị giết quang. Cái kia trên thành tường, dựng thẳng vô số đột quyết quân kỳ. Trên quân kỳ, treo từng cái đầu người. Lít nha lít nhít, làm người chỉ bằng những nhìn thấy, liền cực kỳ hoảng sợ. Không cần nhiều muốn. Những người này đâu, chính xác toàn bộ đều là bọn họ đại đường tướng quân binh lính. Lương Châu thành môn mở ra, bên trong căn bản xem không đến bất luận cái gì nhân sinh còn. Khắp nơi đều có máu tươi, tàn chí nát xương cốt, cao cao đất xếp đầy ở nơi đó. Bọn họ coi như là cách một dặm, cũng thấy rất rõ ràng. Tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ không nghĩ tới, cái này đột quyết tốc độ đã nhanh như vậy, Lương Châu như vậy thảm trạng, trừ đột quyết còn ai vào đây làm ra được. đại quân, hay là tới chậm một bước. Vào thành. Lý Thế Dân trầm mặc hồi lâu, mới từ trong kẽ răng nặng đi ra mấy chữ này. Vậy hạ, cẩn thận có trò lửa. Vĩ Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim lúc này mở miệng nói, chỉ lo có đột quyết binh lính mai phục tại nơi này, nếu bọn họ tùy tiện đi vào, e sợ sẽ phải chịu phục kích. Lý Thế Dân cũng không thể có đủ nguy hiểm gì. Đường Ninh im lặng không lên tiếng, một thân một mình cưỡi bạch mã, chính là đi tới nơi cửa thành. Trong cửa thành, một luồng tanh tưởi bao phủ tới. Đây là thi thể hương vị, tanh tưởi khó nhịn. Thế nhưng Đường Ninh trên mặt lại là đặc biệt bình tĩnh, một điểm vẻ mặt đều không có. Hắn tỉ mỉ mà nhìn cái này đại lương thành tường, sau đó nhìn thành tường cửa thi thể. Bên trong có hài tử, lão nhân, phụ nữ, thậm chí còn có không ít mang thai phụ nữ có thai, bị trực tiếp xé ra bụng, y phục bị lột sạch. Trước khi chết, còn chịu đến làm đủ. Hắn có thể xác nhận, cái này đại lương đã không có đột quyết binh lính, đột quyết hướng đi không rõ. Quen thuộc người khác có thể biết rõ. Lúc này Đường Ninh đã phẫn nộ đến mức tận cùng. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, bình tĩnh được có chút đáng sợ. Thế nhưng là hắn lúc này, trong lòng quần quật lấy tất cả lửa giận. Lần đi không giết hết người đột quyết, khó bình phục nội tâm hắn lửa giận. Hậu phương được Đường Ninh xác nhận, đại quân cũng là lũ lượt kéo đến. Vậy hạ, Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức muốn ngăn cản Lý Thế Dân. Thế nhưng là lúc này đã muộn, Lý Thế Dân bước qua thành môn, đi tới thành bên trong. Thành bên trong thảm tượng, không thể so với nơi cửa thành muốn tốt hơn chỗ nào, thậm chí càng thêm kinh khủng. Khắp nơi đều là tàn tạ một mảnh, mặt đất có thể thấy được thi thể, hài cốt. Máu tươi trên đất đã sớm khô cạn, hóa thành hồng sắc ban nhớ. Đem từng khối thanh hoa nham lát thành mặt đường cho nhuộm thành màu đâu. Một bộ thế giới chưa, BCBF, ngày thảm tượng. Lao nhân, hài tử, phụ nữ, đột quyết không có một cái nào buông tha. Cái này Lương Châu, lần thứ hai bị đổ thành, không một người còn sống. Thủ thành binh lính càng bị cắt xuống đầu lâu, treo ở trên tường thành thị uy. Nơi này không đột quyết binh lính trấn thủ. Bọn họ đứng ở chỗ này, tất cả mọi người là ngủ khỏe mắt sắp đứt. Cả người đều đang run rẩy. Đột quyết, Lý Thế Dân cảm giác lồng ngực đều sắp muốn nổ tung. Hai quân giao chiến không chạm sứ giả. Đây là chiến tranh một ít bất thành văn quy củ, như cùng hắn nhóm tại chiến tranh thời điểm, tuy nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng từ không làm đi ra đổ thành sự tình. Dân chúng là vô tội. Cái này đồng dạng là trong chiến tranh quy củ. Nhưng đột quyết nhóm, từ đầu tới cuối, bọn họ đều không có tuân thủ qua quy củ này. Bọn họ tới nơi này, chính là phải cướp sạch giết sạch. Đời này bất diệt đột quyết, chớ làm bậy đại đường hoàng đế. Lý Thế Dân nhìn thành bên trong, chết đi dân chúng đầy đủ mấy trăm ngàn, buồn vừa lúc và phần. Đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì. 15 vạn các binh sĩ cũng đều cảm động lây, hận không được lập tức cùng đột quyết đến một hồi tử chiến. Đường Ninh nhanh chóng tỉnh táo lại. Muốn giết chết đột quyết, vì là những này chết đi đồng bào báo thủ, nhất định phải duy trì một viên bình tĩnh tâm. Mấu chốt nhất là, bọn họ hiện nay mất đi đột quyết tin tức. Những người này, theo đạo lý tới nói, là một đường hướng về Trường An xuất phát. Trải qua Lương Châu, mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ trải qua địa phương. Thế nhưng là bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, cũng không có đụng tới. Cái này bất chợt tới chất. Đi đâu? Báo, đột quyết đại quân, đột nhiên quân chia thành ba đường, đang tại chu vi thành trì, không ngừng công thành đổ sát, đã có hai tòa thành trì thất thủ, mấy trăm ngàn bất tính, chết thảm đột quyết bàn tay. Bọn họ không chỉ có muốn tấn công về phía Trường An, còn muốn đem ven đường đến thành trì, hết mức chiếm cứ hạ xuống. Bên ngoài, hành quân thám báo một đường đội vàng đất đi tới Lý Thế Dân loại người trước mặt. Đội vàng đem tin tức này lan truyền cho bọn họ. Đột quyết đại quân, cực kỳ giàu hoạt. Bọn họ cũng không cùng Đường Triều đại quân chính diện tiếp xúc, bọn họ càng thêm dạ tâm bừng bừng. Không chỉ có muốn làm cho Lý Thế Dân cắt đất đền tiền, đồng thời bọn họ cũng phải đem trải qua địa phương, cho cấp tốc đánh xuống, sau đó trở thành bọn họ đột quyết thành trì. Đồng thời Đường Triều dân chúng trở thành vô tội nhất tồn tại. Đột quyết đến mức đều bị giết chết. Quân chia thành ba đường, để bọn hắn hành tung càng thêm khó có thể dự đoán. Lý Thế Dân nghe xong tin tức, hít sâu một hơi. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Lý Thế Dân hỏi hướng về thám báo. Thám báo đội bằng nói, Phong Châu, Vân Châu, Tháng Xuyên. Một bên Đường Linh đột nhiên đứng ra, vi thần nguyện lĩnh 5 vạn đại quân, đi tới Phong Châu, chém giết đột quyết. Chương 74, võ tướng thủ quốc cửa, thiên tử chết xa tắc. Chương thứ tư yêu cầu tự động. Đột quyết nhục ta đại đường, giết ta con dân. Mối thù này không báo, tưởng là đại đường người. Đường Linh khuôn mặt lạnh lùng dường như băng xương, hai con mắt lại càng là giống như lưỡi dao khúc xạ phong mang. Hắn đạp bước mà ra, ta hương ương đại đường, lúc đó từng chịu được như vậy. Trận chiến này, không thối lui. Chỉ có giết, cho dù chết trận xa trường, cũng phải đem cái kia đột quyết tan thành mây khói. Đường Linh hắn hoàn toàn bị đột quyết cho chọc giận. Đột quyết khá là giàu hạn, quân chia thành ba đường, bọn họ không chỉ nếu muốn giết hướng về Trường An, bước bách Lý Thế Dân thoái nhượng, lại càng là muốn đem những này được địa phương cho hết mức chiếm cứ hạ xuống. Nếu tùy ý bọn họ xuống, e sợ một nửa đại đường bách tính đều phải bị sát lục hầu như không còn. Đến lúc đó, đại đường lòng người bàng hoàng, nơi nào còn có thể có đủ trước nửa điểm đỉnh phong dáng vẻ? Chỉ có mang binh đi vào cùng bọn họ tiến hành điều đình, mới có một chút thời cơ có thể đủ ngăn cản được bọn họ bước chân. Hiện nay cần làm là được dừng tổn hại. Kỳ thực chính là sát lục đột quyết, có thể đủ giết ít nhiều, liền giết bao nhiêu. Phân tán hành động. E sợ vừa vặn bên trong cái kia đột quyết gian kế, tiến vào mai phục bên trong, rất có thể chúng ta bên này tổn thất nghiêm trọng. Vĩ Chỉ Kính Đức sắc mặt nghiêm túc nhìn Đường Linh. Bọn họ đều là lão tướng, kinh nghiệm phong phú, ở trên chiến trường không biết đụng tới qua bao nhiêu lần tình huống như thế. Đối phương rõ ràng chính là thẳng đâm bọn họ nhược điểm. Vì là liền để cho bọn họ phân công nhau hành động, sau đó tốt mỗi cái tiêu diệt. Dáng dấp như vậy mục đích, làm sao có thể đủ để bọn hắn thực hiện được? Không sai, chúng ta nhất định phải tốt tốt kế hoạch một phen. Trình Giảo Kim cũng là gật gù, không thể đủ để đột quyết thực hiện được. Bọn họ cái này 15 vạn đại quân, là đại đường cuối cùng sức lực, tuyệt đối không thể có đủ một tia liều lĩnh, nếu như xảy ra vấn đề, cái này đột quyết thực sự không có bất kỳ cái gì ngăn cản, một đường tiến quân thần tốc, giết tới Trường An. E sợ khi đó, nói ra yêu cầu đã thỏa mãn không hắn, thậm chí có thể muốn. Bọn họ đại đường không chịu đựng được như vậy tổn thất. Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim nổi giận thì nổi giận, nhưng bọn họ nghĩ đến nhưng võ tướng thủ quốc cửa, thiên tử chết xa tắc. Đường Ninh lại là thản nhiên nói, chúng ta thân là đại đường thần tử, tự nhiên bảo hộ đại đường an nguy của bách tính, nếu như liền bọn họ an toàn đều bảo chứng không, chúng ta khi này võ tướng có tác dụng gì? Đột quyết dĩ nhiên giết tới chúng ta mí mắt nội tình phía dưới, như vậy khí diễm khoa trương, chúng ta như nuốt giận vào bụng, nơi nào còn có nửa điểm đại đường khí tiết? Chưa chiến trước tiên vua, như vậy có gì dùng? Đường Ninh hai câu chất vấn, những câu chú tâm. Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim liền nhất thời không lời nào để nói. Võ tướng thủ quốc cửa, thiên tử chết xa tắc. Lý Thế Dân con mắt trong chớp nhoáng sáng lên, đây mới là đại đường nam nhi khí khái, chớp cũng không tin, đột quyết có ba đầu sáu tay. Đồng dạng là phân công nhau hành động, bọn họ cho dù có thủ đoạn vậy thì như thế nào? Úy Trì Kính Đức Trình Giảo Kim nghe lệnh. Lý Thế Dân nhìn về phía Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Kính Đức. Thuộc hạ tại. Hai người vội vàng nói, hai người các ngươi, phân biệt mang binh 5 vạn, đi tới Thắng Xuyên cùng Vân Châu trợ giúp. Các không thể khiến đột quyết lần thứ hai thực hiện được, nơi này chính là chúng ta danh giới cuối cùng, nếu như bị bọn họ đột phá, lần này chinh chiến không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Thế Dân phát lệnh. Vâng. Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim tuy nhiên trong lòng còn là có thêm lo lắng, nhưng Lý Thế Dân nói như vậy, bọn họ cũng không dám chống đối thánh chỉ. Đường Ninh ở đâu rồi? Lý Thế Dân vung tay lên. Đường Ninh lập tức tiến lên, thuộc hạ tại. Trâm Phong ngươi làm lần này tiên phong đại tướng quân, tất cả hành sự lấy ngươi làm tiêu chuẩn. Ngươi đi vào trợ giúp Phong Châu, lấy hết tất cả ngăn cản đột quyết. Lý Thế Dân nhìn về phía Đường Ninh, trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Lần này Phong Châu đột quyết binh lính là nhiều nhất, có chừng 10 vạn đại quân. Đường Ninh như vậy đi vào, nguy hiểm 10 phần. Thế nhưng Đường Ninh nhưng chủ động anh, biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn được. Còn nói ra các loại lời nói hùng hồn. Chính mình nếu là không biểu hiện một điểm, e sợ cũng không còn gì để nói. Tiên phong đại tướng quân, toàn quyền tiếp quản lần này chiến tranh, cũng là mang ý nghĩa tình huống khẩn cấp phía dưới, Đường Ninh có thể điều động đầy đủ 15 vạn đại quân. Liền ngay cả Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim, cũng phải vì Đường Ninh làm phối hợp. Như vậy, chính là cùng đột quyết tử chiến. Lý Thế Dân biểu hiện nghiêm trọng. Vừa nãy Đường Ninh nói đối với hắn mà nói, xúc động khá lớn. Hắn thân là đương triều thiên tử, nếu liền như thế chút dũng khí đều không có, còn thế nào tọa trấn đại đường, làm cái kia thiên cổ đế vương? Muốn thực hiện chính mình dạ tâm, cái này đột quyết chính là bước thứ nhất, chỉ có thể đủ nhảy tới, như vậy toàn bộ đại đường liền có thể nên đón tân sinh. Có được dáng dấp như vậy đại tướng, đời này không tiếc. Coi như là điên cuồng, cũng có thể bồi tiếp hắn cùng một nơi điên một cái. Lý Thế Dân nhìn Đường Ninh, càng ngày càng cảm thấy theo chính mình khi còn trẻ đợi giống như lúc. Hắn nguyên bản trong cơ thể vắng lặng huyết dịch, giờ khắc này cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Từ hắn bắt đầu quyết định ngự giá thân trình, lần này liền quyết định, tuyệt đối không thể có bất kỳ lùi bước. Đường Ninh không có bất kỳ cái gì sợ hãi, hắn thân là thiên tử cũng cần lấy mình làm gương. Tuân mệnh. Đường Ninh không có chút gì do dự. Lần này, chấm hy vọng nhìn thấy ngươi khải hoàn trở về. Lý Thế Dân thật sâu liếc mắt nhìn Đường Ninh, sau đó mở miệng nói, vì là chấm đại đường, cẩn thận mà tranh khẩu khí. Trong lòng lại quá với dũng cảm, hắn cũng rõ ràng. Đường Ninh lần hành động này độ nguy hiểm, nhất định phải không hổ thẹn. Đường Ninh hai tay ôm quyền. Được Lý Thế Dân đồng ý, hắn có được cực cao quyền tự chủ, như vậy tiếp đó, chính là hắn ra chiến trường lần thứ nhất. Đồng thời cũng là lần đầu tiên xuất lĩnh lấy binh lính, theo đột quyết cứng đối cứng. Đã từng hắn, ở Phượng Hoàng Sơn thời gian, còn cảm giác mình có phải hay không làm được có chút quá đáng, thế nhưng bây giờ nghĩ đến, đối với đột quyết dáng dấp như vậy người, hay là quá mức nhân tử. Lần này, hắn cũng không sẽ có bất kỳ lưu thủ. Lý Thế Dân đi theo Úy Trì Kính Đức bên cạnh, hắn thân là hoàng đế, quan trọng nhất là cổ vũ các binh sĩ sĩ khí. Thiên tử cùng bọn họ cùng một nơi tác chiến, thế nhưng hắn an toàn là nhất định phải bảo vệ tốt. Đường Ninh lần đi quá mức nguy hiểm, là không thể nào để Lý Thế Dân cùng một nơi đi cùng. Chờ ngươi tốt tin tức. Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim đứng ở Đường Ninh trước mặt, do dự đường này hay là chỉ nói đi ra câu nói này. Đường Ninh yên lặng mà gật đầu, chở mình lên ngựa, bay về năm vạn đại quân quát, xuất phát. Người. Chương 75, chúng kế. Canh thứ 5 yêu cầu tự động. Xuất phát. Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim cũng phân là đường mang theo năm vạn đại quân, hướng về Thắng Xuyên cùng Vân Châu chạy đi. Lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng không phải rất xa, chỉ cần nửa ngày liền có thể đến. Bọn họ tại đây Lương Châu, vẹn vẹn chỉ là lưu lại nửa khắc. Lý Thế Dân cũng không muốn có bất kỳ trì hoãn một thời gian uống cạn chén trà, liền mang ý nghĩa có ít nhất nước cờ bách bách tính chết ở đột quyết trong tay. Hắn trực tiếp từ bỏ Long Liễn, lựa chọn cưỡi ngựa tiến lên, lẫn vào đến binh lính bên trong. Đối phương căn bản vô pháp điều tra đi ra hắn hư thực, cũng không biết rằng Lý Thế Dân đến tột cùng ở nơi nào. Đây là bảo hộ hắn phương thức tốt nhất. Thế nhưng Lý Thế Dân ở binh lính bên trong, đi theo đám bọn hắn cùng cưỡi ngựa tiến lên, nhưng lại làm cho bọn họ sĩ khí phấn chấn không ngớt. Xem 8 năm, 7 nhiệt tình tăng gọn các binh sĩ, Lý Thế Dân tối tâm nội tâm, hơi hơi tiêu tan một điểm. Tâm tình tốt không ít. Nói không chắc lần này sẽ có kỳ tích. Chỉ cần Đường Ninh bên kia đứng vững, như vậy bọn họ bên này 5 vạn người kiểm chế lại 5 vạn người, một điểm vấn đề đều không có. có thể 5 vạn người ngăn cản 10 vạn người, hay là đột quyết binh lính. Nói nghe thì dễ, thậm chí có khả năng hiện lợi khả hãn đều tại trong đó. Hắn muốn ngăn cản những người này, khó như lên thiên. Đường Ninh lần này đi bảo, sinh tồn hy vọng xa vời. Lý Thế Dân nội tâm sâu sắc thở dài, đây là thượng thiên dành cho chính mình lễ vật, tuyệt đối không thể đủ để hắn có bất kỳ tổn thất. Hết tốc lực toàn tiến vào, bọn họ nhất định phải giải quyết đi bên này đột quyết đại quân. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp đến Đường Ninh bên kia, dáng dấp như vậy, không chừng còn có chuyển bại thành thắng hy vọng. Đường Ninh dáng dấp như vậy kỳ nhân, nhất là có được như vậy trả thù đại tướng. Lý Thế Dân làm sao có khả năng liền như vậy để hắn nuốt hận ở đây? Tổn thất như thế một thành viên đại tướng, so với để hắn tổn thất 5 vạn đại quân, còn muốn càng thêm đau lòng. Vị chỉ kính đức ở trên đường, cũng là không nói một lời, hết tốc lực chạy đi. Hắn tự nhiên cũng không muốn Đường Ninh xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vị chỉ kính đức là nhận thức Đường Ninh sớm nhất người, Đường Ninh bày ra thiên phú cùng với tiềm lực, hắn tận mắt nhìn ở trong mắt, cho nên mới biết cực lực hướng về Lý Thế Dân đề cử. Bây giờ Đường Ninh đã bắt đầu thể hiện ra bay lên tư thế, thế nhưng là hắn tiềm lực cũng không có phát huy toàn bộ đi ra. Thật là xuất hiện cái gì bất ngờ, chẳng phải là ông trời đấu kỵ anh tài. Khởi bẩm bệ hạ tướng quân, Vân Châu đến. Phía trước tham báo truyền đến tin tức. Úy chỉ kính đức ngồi ở trên ngựa, nhìn tham báo, Vân Châu tình huống làm sao? Tham báo có chút khó hiểu nói, đột quyết đang tại nghiêm mật canh gác Vân Châu, thế nhưng lần này bọn họ nhưng không có tiến hành đổ thành, dân chúng đang tại Vân Châu bên trong, chỉ là không cho phép ra ngoài thôi. Hắn thân là tham báo, không dám vào đến Vân Châu, chỉ có thể đủ tướng ở bên ngoài mặt quan sát được tình huống nói ra. Vân Châu nơi cửa thành có đầy đủ 5000 đột quyết binh lính đang đem bảo vệ. Lý Thế Dân cùng Úy chỉ kính đức liếc mắt nhìn nhau, đều là lông mày co rút nhanh, từ trong mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc. Cái này đột quyết rốt cuộc là đang bán cái gì cái nút? Đại quân ép tiến vào. Úy chỉ kính đức cuối cùng phất tay một cái, ra lệnh. 5 vạn đại quân, lúc này chính là hướng về Vân Châu thành môn phóng đi. Bọn họ tự nhiên là không muốn công thành, chỉ là muốn đem cái này đột quyết đóng cửa ở Vân Châu bên trong. Chỉ là làm bọn họ kỳ quái là, đây cũng không phải là đột quyết trước tác phong, muốn biết rõ bọn họ mua đến một chỗ, đều là trực tiếp tiến hành đổ thành, đơn giản trực tiếp. Nhưng lần này, lại không có chấp hành. Ngược lại là phái 5000 đột quyết binh lính, trấn thủ ở Vân Châu cửa. 5 vạn đại quân, khí thế như hồng, hướng về Vân Châu thành môn chạy đi, tiếng vó ngựa vang vọng. Xa xa đột quyết các binh sĩ ngay lập tức liền phát hiện bọn họ. Sau đó không có chút gì do dự, chính là cấp tốc hướng về thành môn bên trong chạy đi, sau đó cự đại thành môn liền như vậy rơi xuống, trực tiếp đem Vân Châu cho phong bế. Bọn họ không có lựa chọn chiến đấu, ngược lại là lựa chọn giấu ở Vân Châu bên trong tránh né lên. Tránh né không chiến. Nguyên bản còn đề phòng có hay không có mai phục ý chỉ kính đức cùng Lý Thế Dân, giờ khắc này lại càng là một bụng nghi hoặc. Đột quyết binh lính, bọn họ khá là hiểu biết, lực chiến đấu cắt hung hãn, hơn nữa gần như không sẽ có bất kỳ lùi lại. Coi như là chết trận, cũng phải cùng ngươi phân cái cao thấp, tuyệt đối không thể làm ra không đánh mà chạy sự tình. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều chỉ có 5 vạn đại quân, theo đạo lý tới nói, đột quyết là nắm chắc phần thắng, hoàn toàn sẽ chọn nên chiến. Nếu như đánh không thắng, lựa chọn giấu ở cái này Vân Châu bên trong còn nói còn nghe được, nhưng là bây giờ đánh đều không có đánh, liền bộ dạng như vậy, bọn họ cũng ngửi ra không giống nhau từ khí tức. Từ chính mình bước vào đến Vân Châu bắt đầu, quỷ dị hương vị liền lan truyền đi ra. Thắng Xuyên, Trinh Giảo Kim đại quân cũng là đi tới Thắng Xuyên thành môn. 5 vạn đại quân ở thành môn phía dưới trực tiếp lựa chọn mở miệng tuyên chiến, thanh âm chọc tan bầu trời. Thế nhưng cái kia đột quyết binh lính giấu ở cái này Thắng Xuyên bên trong thành trì, dường như rùa đen rút đầu giống như vậy, mặc kệ bọn hắn làm sao nhục mạ, chính là không nên chiến. Trinh Giảo Kim mập mạp kia trên mặt nghi hoặc không thôi, hắn gặp phải đồng dạng vấn đề. Trinh Giảo Kim kinh nghiệm phong phú, đã sớm chuẩn bị kỹ càng một hồi tử chiến, cho dù chết cũng phải ngăn cản những này đột quyết. Thế nhưng ai có thể đủ đoán đến, bọn họ những người này căn bản không có muốn theo chính mình nên chiến suy nghĩ, tránh mà không ra. Đột quyết ở trong mắt bọn họ hướng về đều là chưa khai hóa man di hình tượng, dựa vào một thân man lực cùng ở thảo nguyên bên trong đoán luyện đi ra dã man kinh người lực chiến đấu, trên chiến trường thuận buồm xuôi gió, xưa nay không sẽ có bất kỳ lùi bước. 1.5 thế nhưng làm ưu kế lại là bọn họ cũng không sở trường. Nhưng Trinh Giảo Kim coi như là xuẩn, hắn cũng ngửi ra âm mưu lương vị. Huống hồ hắn không chỉ không ngu, còn rất thông minh, nhiều năm như vậy chiến tranh, coi như là cái mục đầu cũng có thể đủ đoán luyện tới khôn khéo. Hắn cảnh giác hướng về chu vi nhìn lại, hồi tưởng từ bản thân nhìn thấy cái này bên trong thành trì cũng là 5000 đột quyết binh lính đang tại nghiêm mật canh gác Thắng Xuyên, không cho bất luận người nào đi vào, cũng không cho bất luận người nào đi ra ngoài. Trong chớp nhoáng, Trình Giảo Kim sắc mặt đại biến, trong lòng hồi hộp một tiếng, nắt trúng kế. Đường Ninh bên kia gặp nguy hiểm, hắn hầu như không có chút gì do dự, chính là dặn dò truyền tin binh cấp tốc đến Phong Châu cùng Bần Châu lan truyền tin tức. Chương 76, tiếp tục sáng tạo kỳ tích, yêu cầu tự động. Trong này kỳ lạ, suy nghĩ kỹ một chút liền có thể đủ minh bạch. Dù sao đối phương mới như thế điểm binh lực, theo thám báo truyền về hoàn toàn khác nhau, nhất là đột quyết tính cách căn bản không phải như vậy, nhìn thấy bọn họ trực tiếp lựa chọn trốn tránh. Nếu như không phải là bởi vì lẫn nhau trong lúc đó cách biệt cách xa, bọn họ căn bản sẽ không lựa chọn như vậy thị chiến. Cũng là mang ý nghĩa đột quyết cũng không có phái ra quá nhiều binh lực ở Vân Châu cùng Thắng Xuyên. Trong thành này nhiều lắm chỉ có không tới 2 vạn đột quyết binh lính, cho bọn họ phóng thích một cái bom khói, cho tới đại quân toàn bộ đều là ở một chỗ, có khả năng nhất chính là cái kia Phong Châu. Đường Ninh không chỉ muốn đối phương 10 vạn đại quân, thậm chí nhân số sẽ chờ đợi Đường Quân phân công nhau hành động, xuất lĩnh lấy 5 vạn đại quân tiến vào. Đối mặt với tuyệt đối nhân số cách xa, bọn họ có thể dễ dàng đem cái này 5 vạn người cho tiêu diệt hết, sau đó sẽ từng cái đối phó bọn họ những người này. Trình Giảo Kim sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vẫn luôn là dựa vào man lực đột quyết, lại có thể sử dụng ra như vậy 12 tử quỷ kế. Đem bọn hắn cho toàn bộ cũng đã lừa gạt tới. Kết quả quay đầu lại. Duy nhất có thể tưởng tượng là, Đường Ninh ở không biết chút nào đất dưới tình huống, thâm nhập đến địch quân trong bẫy. Ở tuyệt đối nhân số ưu thế bên dưới. Phòng trưng bọn họ tất cả mọi người, cũng phải chết ở đột quyết trong âm mưu. Đáng ghét. Trình Giảo Kim tàn nhẫn mà tức giận mắng một câu. Thế nhưng là lại không có cái gì cách nào. Tướng quân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Phía dưới binh lính hô. Toàn thể trở về cho ta. Trình Giảo Kim vô cùng lo lắng nói. Cái này Bân Châu, Tháng Xuyên, Phong Châu là tam điều dây sắp xếp ở cùng một nơi. Lúc này muốn chạy đi Phong Châu, lại là lộ trình cực kỳ xa, bọn họ ít nhất cần hao phí hơn một ngày thời gian, có thể đủ đến. Thế nhưng là một ngày thời gian, đã đủ đột quyết đi làm rất nhiều chuyện. Hắn lòng như lửa đốt, nhanh chóng mang theo binh lính, hướng về nguyên lai phương hướng chạy đi. Những này đột quyết binh lính, tại bọn họ mưu kế bên trong, phòng trường chính là dùng để kéo dài thời gian. Bọn họ càng là ở đây, Đường Linh bên kia lại càng phát nguy hiểm. Cái này thời điểm, nhất định phải nhanh chóng theo ý chỉ kính đức bên kia hội hợp lại. Sau đó cùng đi trợ giúp Đường Linh. Nếu không thì, Đường Linh chắc chắn phải chết. Đường Linh, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Trình Giảo Kim cố gắng càng nhanh càng tốt. Cái gì? Trình Giảo Kim bên kia cũng là cái dạng này tình huống. Chúng ta chúng kế. Vân Châu. Lý Thế Dân cùng ý chỉ kính đức đứng ở nơi đó, nghe thám báo chuyển đến tin tức. Con mắt trong chớp nhoáng trừng lớn, một mặt không dám tin biểu hiện. Sau đó tỉ mỉ mà hồi tưởng một chút đột quyết dị thường. Bọn họ thực sự không phải là kẻ ngu dốt, ngược lại là cực kỳ khôn khéo. Trước là đối với đột quyết hành động như vậy có chút nghi hoặc, cũng không nghĩ tới nơi nào đây. Thế nhưng là Trình Giảo Kim tin tức truyền về, bọn họ nơi nào biết không hiểu. Ngay lập tức sẽ là muốn thông trong đó cái giờ này. Đột quyết, dĩ nhiên cho chúng ta cái kế tiếp như vậy vòng lớn bộ. Lý Thế Dân cắn răng, sắc mặt âm trầm như nước. Đường Linh bên kia gặp nguy hiểm. Úy chỉ kính đức lại là vội vàng nói, một mặt lo lắng. Phía bên mình cùng Trình Giảo Kim bên kia đều là gặp phải tình huống như thế, như vậy trên căn bản có thể kết luận là Đường Linh bên kia cũng chính là Phong Châu, chính là đột quyết đại quân trấn thủ địa phương. Chờ đợi bọn họ đến, sau đó đem cho một lưới bắt hết. Vậy hạ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi vào trợ giúp Đường Linh, nếu không thì. Úy chỉ kính đức không có đem mặt sau nói ra. Lúc này hắn đã cảm thấy không lành. Bọn họ coi như là hiện tại chạy tới, phòng trừng cũng có chút không kịp, cái kia đầy đủ mười mấy vạn đột quyết đại quân, giống như là con sói đói, chờ đợi con mồi đến cửa. Đường Linh bọn họ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, như thế tiến lên, chẳng phải là muốn trở thành bọn họ thịt, cho chia ăn hầu như không còn. Lý Thế Dân nhìn về phía cái kia thám báo, trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy, Trình Giảo Kim đây, hắn hiện tại ở đâu bên trong? Khởi bẩm bệ hạ, Trình tướng quân đang tại chạy về trên đường, cố gắng càng nhanh càng tốt. Thám báo như thực chất nói, đã không kịp chờ hắn, hắn đến bên này cần gần như thời gian nửa ngày, chúng ta được trước tiên đi trợ giúp Đường Linh. Hơi chậm một chút, hậu quả khó mà lường được. Lý Thế Dân quay đầu lại nhìn về phía Úy chỉ kính đức, cho tới Trình Giảo Kim, để hắn trực tiếp chạy đi Phong Châu, lộ trình bên trong không cần có bất kỳ lưu lại. Bọn họ nơi nào có thể đủ tưởng tượng được, đột quyết lại đột nhiên chơi với bọn hắn như thế một tay. Tất cả mọi người chúng kế, có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hai người không có chút gì do dự, chính là trực tiếp xuất lĩnh lấy đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Phong Châu chạy đi. Trong lòng bọn họ lại là đặc biệt trầm trọng. Tự nhiên minh bạch, thời gian nửa ngày, đối với đột quyết đại quân tới nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Bọn họ coi như là liều mạng chạy tới, ở mười mấy vạn đột quyết đại quân nghiền ép phía dưới, Đường Linh lại quá với người tiên, cũng chỉ có thể đủ nuốt hận ở nơi đó. Lý Thế Dân có chút phát hận, đồng thời trong lòng hối hận không thôi. Vì sao phải đáp ứng Đường Linh xuất lĩnh đại quân, đi vào nên chiến Phong Châu? Bây giờ nhưng đem hắn chính mình 867 tính mạng cho ném vào. Còn chưa theo đột quyết chính diện khai chiến, bọn họ liền tổn thất hết 5 vạn binh lính, thêm vào Đường Linh cái này lại tướng. Đối với bọn hắn tới nói, đả kích là cực kỳ cự đại. Vậy hạ còn yên tâm, Đường Linh thực lực rất mạnh, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Úy chỉ kính đức nhìn về phía Lý Thế Dân, an ủi hắn. Lời nói lại là có chút miễn cưỡng, liền chính hắn cũng không quá tin tưởng. Đường Linh mặc dù là cái thiên túng kỳ tài, nhưng cũng là người. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đổi lại là thần tiên đến, cũng không có một chút tác dụng nào. Vô pháp xoay chuyển càn khôn. Chớ nói chi là Đường Linh. Lý Thế Dân gật gù, nhưng không có lên tiếng, im tiếng không nớt. Trong óc hồi tưởng lên Đường Linh đạo kia mặc dù có chút non nớt, thế nhưng là kiên cường không nớt thân ảnh. Từ xuất hiện ở hắn trong thai thời gian, chỉ tại không ngừng sáng tạo kỳ tích. Hắn phảng phất là cái kỳ tích người sáng tạo. Đường Linh a Đường Linh, ngươi cho chấm chịu đựng, lần này, ngươi một dạng phải cho chấm sáng tạo ra đến kỳ tích, có nghe không có? Lý Thế Dân ở trong lòng giống giận. Dưới chân ngựa đã lao nhanh đến tốc độ nhanh nhất, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không vui. Hắn không được trong nháy mắt, liền bay đến Phong Châu, trợ giúp Đường Linh. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ nhất định còn cần thời gian rất lâu, có thể đủ đến Phong Châu. Chương 77, đốn lợi khả hãn. Canh thứ 2 yêu cầu tự động. Tướng quân, phía trước chính là Phong Châu. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Chủ cưỡi ngựa ở Đường Linh một bên, chỉ vào xa xa to lớn thành muốn nói. Thành tường cực cao, xây dựng được gần như có cao 10 trượng, lại càng là dùng kiên cố thanh đá núi xây mà thành. Khí thế hùng hồn, làm cho này một bên cùng đột quyết cực kỳ tương tự địa phương, những này thành trì cũng xây dựng cực kỳ kiên cố. có thể làm phòng ngự địch nhân thủ đoạn trọng yếu. Đường Ninh cũng không khỏi không khâm phục, cổ nhân trí tuệ không phải là hắn có thể đủ tưởng tượng. Tiến lên, Đường Ninh không có chút gì do dự, chính là xuất lĩnh lấy đại quân, hướng về Phong Châu chạy đi. 5 vạn đại quân, mênh mông cuồn cuộn, khí thế kinh người, động tĩnh cũng là rất lớn. Một đường đi tới, Đường Ninh hầu như không có bất kỳ che giấu nào. Nội tâm hắn tích góp vô hạn lửa giận, muốn trực tiếp theo đột quyết chính diện phát tiết đi ra, chỉ có dòng máu của bọn họ có thể đủ tới tắt chính mình lửa giận. 5 vạn đại quân đối đầu 10 vạn đại quân, mặc dù có chút cách xa, nhưng cũng không có nghĩa là Đường Ninh không có bất kỳ cái gì tự tin. Phong Châu gần trong gang tấc, Đường Ninh lại là dừng bước lại, nhăn nhìn cách mình cũng sẽ không đến 100 mét Phong Châu. Bên trong có chút yên tĩnh, hầu như không có bất kỳ cái gì thanh âm, cả tòa đại môn cũng là đóng chặt lại, căn bản không nhìn thấy đi đi lại lại có bách tính ra vào, thậm chí ngay cả một người lính cũng không từng nhìn thấy. Hắn đã sớm sắp xếp thám báo đi vào dò xét tình huống, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Trên thành tường, đột quyết đại kỳ treo ở nơi đó, không có gì bất ngờ xảy ra là cái này đại kỳ bên trên lần thứ 2 mang theo vô số người đầu, bởi vì bạo chiếu nguyên nhân, những người này đầu đã sớm trở nên cực kỳ đen nhánh. Phong Châu bên trên đầu người so với bọn họ ở Lương Châu nhìn ra còn nhiều hơn. Lít nha lít nhít, bọn họ vũ khí khải giáp bị tùy ý ném qua một bên, khiến người ta có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này đúng là bọn họ đại đường tướng quân binh lính. Đường Ninh trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng phun ra một ngụm trọc khí, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Hắn không nghĩ tới chính mình hay là đến chậm, mắt thấy tòa này Phong Châu cư nhiên đã luôn hãm. Hắn hết tốc lực chạy tới vẫn không thể nào đem cái này Phong Châu cứu vãn, cứu lại với trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng cuối cùng vẫn còn chậm một bước. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này Phong Châu yên tĩnh như thế, nghĩ đến bên trong dân chúng cũng đều toàn bộ chết vào đột quyết trong tay. Phong Châu thế nhưng là một tòa đại thành, xa xa cao hơn trước bọn họ trải qua bất luận cái nào thành trì. Trong này bất tính ít nói cũng có 30 vạn trở lên, 30 vạn sinh linh cứ như vậy hết mức nổ chết, chết thảm đột quyết bàn tay. Đường Ninh lần thứ nhất cảm nhận được ở cổ đại chiến tranh tương tự là thảm thiết như vậy. Tại chủng tộc trong lúc đó, chỉ cần là ngươi không phải là bọn họ đồng tộc, chính là theo xuất sinh một dạng tử tồn tại, giết nhiều hơn nữa người, bọn họ con mắt cũng không biết nháy một hồi, lại càng không sẽ đi cùng ngươi đàm luận cái gọi là thương xót đáng thương. Bọn họ Hoa Hạ Hán tộc sừng sững mấy ngàn năm, thủy chung là đứng ở thế giới đỉnh đầu, thế nhưng bây giờ lại bị một nhóm chưa khai hóa man di như vậy ức hiếp. Nếu như không là bởi vì chính mình mạnh mẽ không chế tâm tình mình, Đường Ninh sợ là sớm đã bạo phát. Hắn giờ khắc này chính là một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa. Người đột quyết chính là thuốc nổ, có thể mang Đường Ninh cho cấp tốc tiêu đốt. Phong Châu đã bị công hãm, bọn họ tiếp tục đùa ở lại chỗ này không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể đủ lựa chọn không ngừng phòng thủ. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? N. Lý Thiết Trụ hỏi. Đường Ninh ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía xa cửa lớn đóng chặt Phong Châu, không mất suy nghĩ nhiều, cái này đột quyết đại quân chỉ sợ là ở Phong Châu bên trong nghỉ ngơi. Nơi này đất rộng của nhiều, tư nguyên phong phú, là bọn hắn nghỉ ngơi tốt mà nhất phương. Vẹn vẹn chỉ là cách nhau một bức tường, Đường Ninh tuy nhiên lửa giận chủ thiên, hắn biết rõ, nếu là bởi vì lúc này hắn lửa giận lựa chọn đi mạnh mẽ công thành, như vậy chỉ biết dẫn đến bọn họ cái này 5 vạn người hết mức diệt vong. 5 vạn người đối chiến 10 vạn người, bản thân chính là rơi vào thế yếu bên trong. Nếu mạnh mẽ đến đâu công thành, nơi này dễ thủ khó công, như vậy chỉ biết tăng cường không cần thiết tiêu hao. Đường Ninh thân là vệ quân đại tướng quân, lần này lại càng là tiên phong đại tướng quân, hắn muốn đối với mình binh lính thủ hạ phụ trách, không thể để cho bọn họ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Coi như chết thật cũng phải chết trận trên sa trường, như thế sẽ chết chẳng phải là quá mức bất đắc. Có kẹt. Đường Ninh còn chưa mở miệng, xa xa Phong Châu thành môn lại là đột nhiên mở ra, phát sinh nổ vang, có chừng 7-8 trượng đại môn liền đối với bọn hắn như vậy mở rộng. Thành môn bên trong đen kịt một màu, bọn họ căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì. Đường Ninh ánh mắt ngưng lại, đây là đột quyết ở đối với bọn họ tiến hành khiêu khích, trực tiếp thả ra đại môn để bọn hắn tiến vào bên trong thành trì, sau đó đóng cửa đánh chó. Nói vậy bọn họ có được tuyệt đối tự tin, nếu không thì cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Nhân số nghiên ép, lực chiến đấu cũng là cực cường người đột quyết, đối mặt với bọn họ 5 vạn người, há có không ăn đạo lý. Bọn họ như vậy giống trống khua chiếm đến, đột quyết không thể không thu được tin tức. Hành quân đánh trận, tin tức là vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó thám báo tác dụng tính cũng là không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng có được chính mình thám báo, tìm hiểu lấy bọn hắn tin tức, đặc biệt nhanh. 5 vạn người muốn ẩn giấu, cũng là chuyện không có khả năng. Tướng quân, trong này e sợ có trò lửa, đối phương như vậy khoa trương. Triệu Thu ở một bên nhắc nhở. Đường Ninh nhưng cũng không để ý gì tới biết hắn, chỉ là một đôi mắt hơi híp mắt lên, nhìn chằm chằm Phong Châu bên trong, thậm chí loáng thoáng hắn còn có thể đủ nghe được mùi vị huyết tinh. Nương theo lấy một luồng mùi hôi thối nói, "Tiên Triệu Triệu, đây là Phong Châu dân chúng thi thể hủ hóa hương vị." Cũng chứng thực Đường Ninh suy đoán, bọn họ lần thứ 2 lựa chọn đổ thành. Một nhóm người đổi quyết ngựa xuất hiện ở cửa thành. Theo người càng ngày càng nhiều, bọn họ theo Đường Ninh xa xa nhìn nhau. Mấy lượng rất nhiều, một mảnh đen kịt. Nhân số ít nhất cũng là ở 7-8 vạn. Bọn họ cách xa nhau cũng là gần như không tới 100 mét khoảng cách. Vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó, nhìn ra cũng rất rõ ràng. Dẫn đầu là một cái vóc người cao to trung niên nam tử, người mặc da sói chế tác áo da, trên đầu lại càng là dùng một cái lang đầu làm cái mũ, đeo ở trên người. Sói là người đột quyết đồ đằng. Hắn như vậy xuyên qua, không giàu sang thì cũng cao quý, chỉ có trong đó vương mới có thể mặc như vậy. Cũng là mang ý nghĩa, hắn là đột quyết vương, đốn lợi khả hãn. Xa xa đốn lợi khả hãn, sắp xếp ở mặt trước, nhưng là đúng lấy bọn hắn, câu câu nó tay. Chuyển. Chương 78, vây quanh. Canh thứ 3 yêu cầu tự động. Ẩm. Còn chưa chờ Đường Linh bên này có bất kỳ phản ứng nào. Đột nhiên hậu phương, quân kỳ phấp phới. Bốn phương tám hướng đều là vô số đột quyết đại quân, đột nhiên hoành không xuất hiện. Bọn họ trùng hô, trong tay cơ lì thủm sáng mã đấu, chính là hướng về Đường Linh bên này rong rổi mà tới. Uy thế kinh người, nhất là mấy lượng, cực kỳ khoa trương. Đường Linh hướng về xa xa nhìn lại, bốn phía bát hoang, hết mức đều là đột quyết đại quân thân ảnh. Dáng dấp như vậy mấy lượng, ít nhất cũng là ở hơn 10 vạn, thậm chí khả năng đạt đến đầy đủ 15 vạn. Đường Linh nhíu chặt mày, trên mặt cũng là xuất hiện trước nay chưa từng có băng lãnh. Bọn hắn trung kế, thám báo tin tức sai lầm. Đối phương căn bản là không có có phái nhiều như vậy binh lực đi tới Thắng Xuyên cùng với Vân Châu, mà là toàn bộ cũng phòng thủ tại đây Phong Châu. Mục đích chính là vì chờ đợi bọn họ đại quân đến, sau đó một lần đem cho tiêu diệt. 15 vạn đột quyết đại quân, từng bước gáp sát bọn họ. Cơ hồ là núi liền thiên la địa võng. Bọn họ nhiều người như vậy, muốn từ nơi này ly khai, trên căn bản là chuyện không có khả năng. Liền con rồi cũng bay không 890 đi. Chứ huyết chiến, không còn hắn phương pháp. Tướng quân, chúng ta bị vây quanh. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người đều có chút kinh hãi. Bọn họ cũng không có dự liệu được, tại sao có thể có nhiều như thế đột quyết đại quân, liền ở chỗ này chờ đợi bọn họ. Không biết từ nơi nào xuất hiện. Trong nơi này chỉ có 10 vạn, rõ ràng là 15 vạn. Mặc dù nhiều đi ra mới 5 vạn, cần phải biết rõ bọn họ tổng cộng binh lực cũng mới 5 vạn. Là bọn hắn đầy đủ nhiều gấp 3. Những này đột quyết các binh sĩ, người mặc khải giáp, cường tráng bắp thịt long lên, giống như sắt thép đổ giống như vậy, từng cái như là dã thú hung hãn đất nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất cứ lúc nào có thể, đột nhiên bạo động, trực tiếp đem bọn hắn cho đánh giết. Đột quyết lực chiến đấu nổi danh mạnh, nhân số cách biệt nhiều như vậy, bọn họ làm sao thủ thắng? 5 vạn binh lính, cũng là bị những này đột quyết cho đột nhiên vây quanh, sản sinh không nhỏ bà động. Trong lòng bọn họ phẫn nộ, muốn theo cái này đột quyết nhất tử chiến. Nhưng tuyệt đối không có nghĩa là bọn họ đồng ý chủ động chịu chết. Cách biệt gấp 3 nhân số, không phải là chịu chết đó là cái gì? Ha, BCBF, ha ha ha. Lý Thế Dân chắc là mắt mở chân chậm, lại phái ra như thế một vị chưa dứt sữa tiểu tử, cũng như toàn muốn ngăn cản chúng ta đột quyết đại quân bước chân. Hiện lợi khả hãng cái kia châm chọc tiếng cười truyền đến. Hắn đặt ngang hàng ở chính giữa đại quân, được bảo hộ được thật tốt. Lại là cách bọn họ rất gần. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Linh, mắt lộ ra vẻ khinh thường, dáng dấp như vậy người, cũng xứng làm hoàng đế. Hay là từ chúng ta đột quyết trưởng quản tốt hơn, tối thiểu có thể sẽ không lựa chọn một cái nhóc con ra trận. Đột quyết sùng thượng vũ lực. Vì lẽ đó mỗi lần xuất chinh, khả hãn đều biết lựa chọn dẫn đội. Nhất là trọng yếu như vậy thời khắc. Các lợi khả hãn tự nhiên không thể ngoại lệ, một đường đi tới, bọn họ trên căn bản không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Đường quân thật sự là quá yếu. Bọn họ hưởng thụ lấy trung nguyên tốt như vậy đoạn đường, trải qua thật sự là nhàn hạ và phần. Thế nhưng là bọn họ ở thảo nguyên bên trong, hoàn cảnh ác liệt. Không chỉ có nếu ứng nghiệm giao hoàn cảnh, còn muốn đối mặt với hung manh dã thú. Vì lẽ đó từ xưa tới nay, bọn họ đều là võ lực trí thượng. Một mực tuân theo mạnh được yếu thua quy tắc. Vô luận là người già trẻ em hoặc là nữ nhân, chỉ cần không thể đủ thích ứng dáng dấp như vậy tình huống, tất cả đều đào thải, đều không ngoại lệ. Bọn họ đột quyết lực chiến đấu, toàn dân giai binh. Lực chiến đấu tự nhiên không mất nhiều lời. Lý Thế Dân một cái giết huynh ngục đệ ra hỏa, làm sao có tư cách theo khả hãn ngài so với đây? Bên cạnh tướng lãnh phụ hòa nói, cũng chỉ có khả hãn ngài có thể đủ nghĩ ra dáng dấp như vậy đối sách. Chúng ta bày xuống tiên la địa võng, cái này 5 vạn đại quân chắc chắn phải chết. Không có bất kỳ cái gì hồi hộp, chỉ cần bọn họ một lòng chết, như vậy đường quân đem quân lính tăng dã, chỉ là 10 vạn người, cũng muốn ngăn cản chúng ta, thực tại là nói mơ giữa ban ngày tướng lãnh cũng là khá là xem thường. Cái này đường nhân, có phải hay không quá mức xem không lên bọn họ. Như vậy lần này nhất định phải để bọn hắn biết rõ, đột quyết đại quân chỗ lợi hại. Đốn lợi khả hãn trên mặt mang theo tốt sắc, những này người cũng đã trong áo nguyên thư thích hoàn cảnh cho làm hao mòn đi đấu trí, cho rằng bọn họ ở mưu kế phương diện là mạnh nhất. Thế nhưng là nào ngờ, bọn họ bất quá đều là đồ con lợn thôi. Lược thi tiểu kế, liền có thể đủ để bọn hắn thân thể hãm đổ gây. Lần này kế hoạch, đúng là hắn nói ra. Mục đích chính là vì trước tiên cắt giảm đi đối phương binh lực. Đối phương tuy nhiên chỉ có 150.000 người, bọn họ cũng không sợ sệt. Thế nhưng vì ngăn ngừa không cần thiết thương vong, 150.000 người nếu như liều mạng chém giết, bọn họ cũng là tổn thất nặng nề, chẳng phải là cho người khác thừa cơ lợi dụng. Hắn hướng về, dạ tâm cũng rất lớn. Một mực đối với Trung Nguyên địa khu, nhìn thèm thuồng. Tuy nhiên thực sự không phải là chính thống bên trên khả hãn, thế nhưng là dựa vào thân phận mình cùng võ lực, mạnh mẽ đất chấn áp lại đời trước khả hãn nhi tử. Chính mình trở thành tân khả hãn, trưởng quản lấy toàn bộ đột quyết. Từ hắn biết rõ đại đường quyền lợi thay đổi, tần vương Lý Thế Dân đăng cơ bên trên, hắn vẫn bí mật lập mưu, chờ đợi cái này thời cơ. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng truyền đến con trai của chính mình tử vong tin tức. Con trai của hắn đông đảo, đối với chết một hai căn bản không đáng kể. Nhưng đây là một đối với đại đường tuyên chiến tuyệt hảo thời cơ. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn tụ tập đại quân, hướng về đại đường cương vực bao phủ tới. Chỉ là làm hắn có chút đáng tiếc là, nguyên bản còn tưởng rằng có thể đủ đụng đến Lý Thế Dân, vừa vặn đem cho bắt sống hạ xuống. Đến khi đó, bọn họ đáp ứng chính mình điều kiện cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cái này Trung Nguyên, sớm muộn là chúng ta. Cáp Lợi Khả Hãn trong đôi mắt một đạo hàn mang lóe lên quá nhi. Khi thấy là một người hoàn toàn xa lạ tiểu tướng, hắn liền lập tức mất đi hứng thú. phất tay một cái, cấp tốc đem bọn hắn giải quyết đi. Bọn họ hiện tại theo đuổi là tốc độ, quét ngang cái này 5 vạn đại quân, sau đó đi tới cùng Lý Thế Dân hội chiến. 200.000 người đánh 10 vạn người, gấp đôi chiến lệnh. Tùy ý nghiền ép bọn họ, cũng đã kế hoạch được, trung gian sẽ không lại xảy ra bất cứ vấn đề gì. Yên tâm đi Khả Hãn, không cần nửa canh giờ, cái này 5 vạn người toàn bộ đều muốn trở thành xác chết. Tướng lãnh cười lạnh một tiếng, sau đó quát to, đột quyết các dũng sĩ, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Giết. 15 vạn đại quân, trung tiếng La Thiên lôi quần quần giống như, chính là hướng về Đường Linh 5 vạn người bao phủ mà đi. Chương 79, miểu sát. Chương thứ tư yêu cầu tự động. Tướng quân, chúng ta nên làm gì? Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người, triệt để loạn trận tuyến. Đối mặt với hướng về bọn họ phô thiên cái địa mà đến 15 vạn các đại quân, không biết nên xử lý như thế nào. Bọn họ mới 5 vạn người, sao có thể có chuyện đó là đối thủ? Đường Linh nhìn trước mắt vọt tới 15 vạn đại quân, trên mặt nhưng không hề có một chút vẻ mặt. Nếu đối phương đã lựa chọn tình chiến, như vậy chúng ta ha có bất chiến đạo lý? Đường Linh hờ hững nhìn đội quyết đại quân, đột nhiên cất cao giọng, toàn quân nghe lệnh, giết. 5 vạn người, ở vốn là 5.000 người xuất lĩnh phía dưới, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, trực tiếp rút ra bản thân vũ khí, chính là muốn cùng cái này đội quyết quyết đấu sinh tử. Bọn họ một đường đi tới, trong lòng đã tích góp vô số lửa giận, bây giờ bị đội quyết đem bao vây, không đường có thể trốn, tiến thoái lưỡng nan. Như vậy thì chỉ có một con đường, chính là tử chiến. 5 vạn người mặt lộ vẻ anh dũng vẻ, tóc vàng tiểu nhi nhận lấy cái chết. Tên kia đột quyết tướng lãnh xuất lĩnh lấy đột quyết đại quân, nhưng là lần đầu tiên thời gian, chính là mục tiêu khóa chặt lại hắn, trói ở trên cánh tay hắc sắc lưu tình chủ y, như muốn cho trong nháy mắt giết chết. Một lòng thủ lĩnh chết, như vậy hắn thủ hạ 5 vạn người cũng biết quần long vô thủ, trong nháy mắt sập bàn. Đây là không có bất kỳ cái gì hồi hộp, nhất là có thể đủ tự mình xuất lĩnh lấy 5 vạn đại quân đến đây ra hỏa, khẳng định quan chức sẽ không thấp đi nơi nào, đây cũng là một phần công lao. Nhưng hắn vẫn cũng không có đem Đường Linh cho để ở trong mắt, chỉ là một cái nhóc con, khuôn mặt non nớt, vóc người gầy yếu, xem ra e sợ liền hắn một chiêu cũng không chống đỡ được. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này Lý Thế Dân làm sao sẽ phái hắn làm tướng lãnh. Ầm, trong tay hắn hắc sắc lưu tinh chú ý ở trong tay đung đưa, theo sát lấy cùng Đường Linh tới gần, sau đó ở trong chớp mắt chính là tung. Đột quyết tướng lãnh sắc mặt dữ tợn, bắp thịt cả người phồng lên, lần này hắn dùng là toàn lực, phải đem cái này Đường Linh đầu lâu cho trực tiếp dùng lưu tinh chú ý cho đánh bạo. Lưu tinh chú ý bên trong ẩn chứa vạn cân oai, như là cất giấu một con thượng cổ hùng thú giống như. Đường Linh vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, động cũng không có nhúc nhích một hồi. Chết. Đột quyết tướng lãnh ánh mắt ngưng lại, lưu tinh chú ý triệt để mà hạ xuống. Lúc này, Đường Linh rốt cục động, rồi da trắng non như ngọc tay phải, rộng lớn thủ trưởng đông rừng, phía trên liền vân tay cũng có thể thấy rõ ràng. Chính diện đón hắn cái kia lưu tinh chú ý mà đi. Người này muốn dùng tay tiếp ta lưu tinh bữa. Đột quyết tướng lãnh trong óc né qua một cái dáng dấp như vậy suy nghĩ, thế nhưng rất nhanh sẽ là bị hắn cho phủ nhận. Phàm thai nhục thân, làm sao có thể đủ ngăn cản được hắn cái này lưu tinh chủ y? Như thế vung lên ra, ít nhất là có hơn 1.000 cân lực lượng. Hắn dùng tay đi chống đối, theo muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lưu tinh chủ y hạ xuống, trực tiếp đất rơi vào cái kia rộng lớn trong lòng bàn tay. Nguyên bản trong dự liệu thủ trưởng gãy vỡ nổ tung tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là cái này lưu tinh chủ y cực kỳ nghe lời đất bị Đường Linh cho nắm trong tay. Nhẹ nhàng, một búa này từ khí lực như là đánh vào trên đông, căn bản được không đến bất luận cái gì tặng lại. Làm sao có khả năng? Đột quyết tướng lãnh trợn mắt lên, trong lòng kinh hãi và phần. Thế nhưng Đường Linh lại là mặt không đổi sắc hướng về hắn nhìn đi, sau đó tay phải trong chớp nhoáng dùng lực, nắm chặt cái kia lưu tinh chủ ý, liền hướng về phía bên mình lôi tới. Đột quyết tướng lãnh chỉ cảm thấy, từ lưu tinh chủ ý trên thân chuyển tới một luồng ngập trời cự lực. Hầu như ở hắn còn không có phản ứng thời điểm, nay cố lực lượng liền chút xuống ở trên người hắn. Thân thể hắn một cái bề nghiêng, suýt chút nữa từ thân ngựa trên ngã xuống. Đâm này, đột quyết tướng lãnh con mắt cũng hồng, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Tay phải hắn, nơi cánh tay sử xong nứt ra tới, ngã xuống đất. Lại cứ thế mà bị Đường Linh cho trực tiếp xé đứt chính mình tay phải. Đột quyết tướng lãnh cũng lại không có bất kỳ cái gì điểm chống đỡ, trực tiếp rơi xuống dưới ngựa. Một đạo ngân quang lấp lóe, Đường Linh vương thiên hỏa kích bị hắn nắm trong tay, hướng về đột quyết tướng lãnh quét ngang mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, cái này đột quyết tướng lãnh hoảng loạn phía dưới, nâng từ bản thân ma tấu, muốn đi chống đối. Vang lên, đột quyết tướng lãnh chỉ cảm thấy chịu đến, một luồng so trước đó càng thêm mạnh mẽ lực đạo, đem hắn cho trong nháy mắt bao vây lại. Ánh mắt đến mức đều là băng lãnh ngân quang. Ma tấu hầu như không có bất kỳ cái gì chống lại, chính là nổ tung ra. Phương thiên hỏa kích không có bất kỳ cái gì trở ngại, giống như cắt đậu hũ giống như vậy, thâu vào đột quyết tướng lãnh trong thân thể. Người này làm sao có khả năng sẽ có mạnh như vậy hoành lực đạo? Đột quyết tướng lãnh thẳng tắp đất đứng ở nơi đó, thân thể hắn đã mất đi chi giác, lại càng là để không dậy bất kỳ một điểm khí lực. Đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Phốc thử, máu tươi từ trong thân thể bị phóng xuất ra, phun ra đến khắp nơi đều là. Đột quyết tướng lãnh thân thể bị đánh thành hai mảnh. Hắn cũng rốt cục minh bạch, vì sao Lý Thế Dân sẽ chọn như thế một tiểu tử chưa giáo máu đầu, làm 5 vạn người tướng quân thống soái. Bất quá đáp án này, lại là dựa vào tính mạng mình làm đến. Nếu như có thể làm lại một lần, hắn tuyệt đối biết rời cái này Đường Linh xa xa, không dám có bất kỳ trêu chọc. Thế nhưng là, phía trên thế giới này, cũng không có thuốc hối hận ăn. Đột quyết tướng lãnh chết, gần như không quá là một cái hô hấp trong lúc đó. Vẹn vẹn chỉ là theo Đường Linh đánh một hiệp, sẽ chết tại bọn họ đột quyết binh lính trước mặt. Cái này bạch diện tiểu tướng thực lực, vượt quá bọn họ tưởng tượng. bạch mã trong đám người đặc biệt dễ thấy, nhưng đột quyết binh lính sửng sốt, đại đường các binh sĩ cũng đều sửng sốt. Bọn họ chưa giao chiến ở cùng một nơi, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương tướng lãnh cũng đã chết trận. Đây là cỡ nào thần uy? Miểu sát, đây mới thực sự là trên ý nghĩa miểu sát. Đường Ninh thần uy khắc ở mỗi người trong óc, khó có thể quên mất. Đột quyết các binh sĩ lại càng là không biết nên làm sao bây giờ, bọn họ thậm chí cũng còn chưa theo đường triệu binh lính tiếp xúc, nhưng là mình tướng lãnh cứ như vậy chết, không người chỉ huy, bọn họ là không tiếp tục chiến đấu hay là lui lại, không người hiểu rõ. Toàn thể 150.000 người đứng ở nơi đó lại là một mặt mở miệng, bọn họ chỉ muốn biết một cái điểm, chính mình tướng lãnh là thế nào chết. Phải biết hắn thế nhưng là bọn họ đột quyết đệ nhất dũng sĩ, a cái này Đường Ninh như vậy gầy yếu, thế nhưng là có thể đủ chém giết bọn họ tướng lãnh. Xa xa chính chuẩn bị trở về Phong Châu bên trong, chờ đợi tin tức tốt, Đốn Lợi Khả hắn cũng chiếm được tin tức này. Người chương 80, phá tan vòng đây, canh thứ 5 yêu cầu tự động, hô liệt chết. Các Lợi Khả hắn còn cho là lỗ thai mình gặp sự cố, hắn vừa mới phát ra mệnh lệnh, mọi người còn chưa tiến vào cái này bên trong thành trì, trong nháy mắt tên kia đại tướng sẽ chết. Cái này đại tướng thế nhưng là hắn tự mình chọn lựa ra tới, đột quyết đệ nhất dũng sĩ, dựa vào thực lực mình từng bước một bỏ đến hiện tại, vì hắn lập xuống không ít công lao, hắn mã thực lực của hắn chính mình rõ ràng trong lòng, coi như là thật tỉ thí, phòng trường chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn, cũng bị hắn cho ung dung nghiền ép. Lại càng là thiên sinh thần lực phối hợp trên cái kia thuận buồn xuôi gió lưu tinh chủ y, có trường tiền cân lực lượng, hắn làm thế nào chết nhanh như vậy? Chính là chết ở tên kia tiểu tướng trong tay. Lan truyền tin tức binh lính cũng không biết đạo làm như thế nào, 910 đi nói trước bọn họ tất cả trào phúng tiểu tướng này, kết quả trong nháy mắt bọn họ đột quyết đệ nhất dũng sĩ sẽ chết ở trong tay người ta, vẫn bị miểu sát. Cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là quất đủ. Chết như thế nào? Các Lợi Khả Hãn vẫn cảm thấy có chút không quá tin tưởng. Khởi bẩm Khả Hãn, thuộc hạ không thể quá thấy rõ, cơ hồ là một trong chớp mắt Hô Liệt đại nhân sẽ chết ở tên kia tiểu tướng trong tay, không có chút sức chống cự nào, liền hắn một chiêu cũng không chịu nổi. Binh lính cúi đầu, hắn cảm thấy thật sự là có chút quá mức mất mặt. Các Lợi Khả Hãn nghe vậy trong chớp nhoáng ngẩng đầu, nhìn xa xa cưỡi ở bạch mã bên trên Đường Ninh, thật sự là vô pháp tưởng tượng, như thế một cái xem ra chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên, lại càng là vóc người gầy gò ra hỏa, một hiệp liền đem Hô Liệt cho chém rớt, chẳng lẽ là tự mình nhìn trông nhầm? Tâm hắn sinh nghi hỏi. Tất cả mọi người sửng sốt, nhưng cũng không có nghĩa là Đường Ninh cũng đều sửng sốt. Hắn nhìn phía xa có chút không biết làm sao đột quyết binh lính, lúc này dương cung mở tiễn, ba cái mũi tên hướng về đột quyết binh lính bắn nhanh đi qua. Đường Ninh trong tay nắm cây cung này chính là từ Ý Chỉ Kính Đức nơi đó đem ra. 50 thạch cung vốn chính là làm một cái hàng mỹ nghệ, tính thực dụng căn bản không cao. Lý Thế Dân làm tưởng thưởng, phong thưởng cho Ý Chỉ Kính Đức, liền như là biếu tặng bảo kiếm giống như vậy, hầu như không có ai sẽ chọn đem món đồ như thế này lấy ra chính thức sử dụng, bởi vì không người nào có thể kéo dài. Thế nhưng đến Đường Ninh nơi này lại là trở thành lợi khí giết người. Đối phương nhân số nhiều như vậy, hoàn toàn đó là sống điểm ngắm, nhắm mắt lại cũng có thể bắn chúng. Xèo xèo xèo, ba đạo mũi tên hoành không bay ra ngoài, lập tức chính là xuyên thủng ba tên đột quyết binh lính thân thể. Thế nhưng là cái này cung tiễn uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ một chút 50 thạch, mũi tên xuyên thủng phía trước ba tên đột quyết binh lính cổ họng, rồi lại thoát thân, lần thứ hai đâm vào đến vài tên đột quyết binh lính trên thân, theo sát lấy liên tục xuyên đấu, như là xuyên đốt giống như. Những này đột quyết binh lính song song đứng ở nơi đó, trong chớp mắt chính là 10 cái đột quyết binh lính ngã trên mặt đất. Đường Ninh rồi lại tiếp tục dương cung, mở ra đại quyển, phản phất có được dùng không hết khí lực, mũi tên dường như nộ long rít gào, cắt ra trời cao, dường như tia chớp màu xanh, có thể tê liệt tất cả. Kim loại sắc bén trên không trung phát sinh nhóng nóng nóng thanh âm, rung động ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Lần thứ hai mười mấy người ngã trên mặt đất, Đường Ninh không biết mệt mỏi, giống như thiên thần hạ phàm, thân thể ngồi bạch mã, cầm trong tay trường cung, không biết mệt mỏi. Mỗi một lần kéo dài trường cung, gần như không cần phải nghỉ xả hơi nhắm vào, mũi tên cứ như vậy đem xa xa đột quyết binh lính cho xuyên thủng. Trong chớp mắt, liền có trên trăm cái đột quyết binh lính chết ở trong tay hắn. Dáng dấp như vậy thủ đoạn, bọn họ chưa từng nghe thấy. Đường Ninh bá đạo nghiền ép một đám đột quyết binh lính, bọn họ gần như không dám tới gần. Ánh mắt của hắn ngưng lại, hổ trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, dán mắt vào phía đông đột quyết binh lính. Người nơi nào mấy nhất là thưa thớt, ước chừng chỉ có mấy ngàn người, là bên trong vòng vây yếu kém nhất địa phương. Hắn lần thứ hai dương cung mà bắn, mục tiêu nhắm thẳng vào xa xa đông bộ đột quyết đại quân. Cái kia mấy ngàn người lại là run lên trong lòng, cảm ứng được Đường Ninh mũi tên nhắm ngay bọn họ thời điểm, lại càng là kinh sợ và phần, suýt chút nữa hồn đều sắp cũng bị dọa bay. Có chút không biết làm sao. Bọn họ đột quyết ở thảo nguyên bên trong, đáng tự hào nhất chính là bọn họ kỹ thuật cùng tài bắn cung. Thế nhưng là tại đây Đường Ninh trước mặt, căn bản không còn gì khác, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tiên tiến muốn đòi mạng, ẩn chứa vô thượng thần uy, bọn họ ở đây chính là chết. Những này đột quyết các binh sĩ từng cái hướng về biên giới tối lui, muốn tránh né Đường Ninh mũi tên. Thế nhưng mũi tên bay ra ngoài, theo nhau mà tới, trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn họ. Trong con mắt không ngừng phóng to mũi tên, nhưng tốc độ này quá nhanh, bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, cứ như vậy mặc cho mũi tên xuyên thủng cổ họng, vô lực mà té trên mặt đất. Mũi tên trong đám người tàn phá bừa bãi, cuối cùng mãi đến tận chút sức lực cuối cùng dùng hết, lúc này mới ngã xuống đất. Thế nhưng đã chết đi 10 cái đột quyết binh lính. Giết! Đường Linh phóng ngựa lao nhanh, bạch mã gáy kêu một tiếng, cuồn phong gào thét, phản phất đạp gió mà tới, nhanh như chớp, nhanh như lôi đỉnh. Năm vạn đại quân cũng là đi theo Đường Linh bước chân, một bên hướng về đồng bộ chém giết đi qua. Đường Linh đang chạy trốn trong quá trình, không tách ra cung bắn tên, đến mức đều là đột quyết thi thể. Bọn họ thậm chí ngay cả tới gần Đường Linh cũng không làm được, chớ nói chi là công kích. Đồng bộ mấy ngàn người ở Đường Linh điên cuồng liệp sát phía dưới, đầy đủ chết gần như năm chừng trăm người. Bọn họ bị giết đến kinh hồn bạt vía. Không ai từng nghĩ tới, 1.5 cái này Đường Linh cũng là không giết, chính là nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ trừ lùi về sau cũng chỉ có lùi về sau. Không người nào nguyện ý trở thành mục tiêu sống, bị Đường Linh cho điên cuồng bắn giết. Cản bọn họ lại. Xa xa Đốn Lợi Khả Hãn vừa người cưỡi ngựa trận, chuẩn bị chỉ huy. Nhưng nhìn thấy Đường Linh như vậy động tác, lập tức chính là mở to hai mắt, gầm lên một tiếng, đem bọn hắn cho ta bao vây lại, không nên để cho hắn cho chạy đi. Hắn nơi nào biết nhìn không ra Đường Linh có mục đích gì. Thế nhưng là hắn lúc này truyền lệnh đã muộn, bởi vì mấy ngàn người đối mặt với 5 vạn người, còn có Đường Linh ở mặt trước mở đường, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, một kích xuống, lập tức đem hơn 10 người cho đánh thành thịt nát. Nháy mắt, bọn họ liền phá tan vòng đây. Chương 81, truy sát. Tự động. Đường Linh xuất lĩnh 5 vạn đại quân, giống như bầy hổ, tấn công lại đây, cũng đủ để làm cho người kinh hãi run sợ. Bọn họ bất quá liền mấy ngàn đột quyết binh lính. Tại đây giống như thanh thế phía dưới, trong phút chốc chính là bị đánh tan, không có chút sức chống cự nào. Móng ngựa đạp lên, bọn họ thi thể hóa thành nát bùn. 5 vạn đại quân lại là hướng về phía trước rong rồi mà đi, căn bản không có lưu cho bọn hắn bất kỳ tiếp tục vây quanh thời cơ. Đường Linh xoay người lại nhìn phía xa 15 vạn đại quân vòng đây, khoe miệng lại là hơi dương lên. Hiện tại, trò chơi vừa mới bắt đầu đây, bọn họ 5 vạn người, đối kháng chính diện, là kiên quyết không thể thắng được đột quyết. Đây cũng không phải là bọn họ sở trường. Muốn biết rõ 5 vạn trong đại quân, thế nhưng là còn có 5.000 người, là hắn đã từng đoán luyện đi ra bộ đội đặc chủng thuộc hạ. Có bọn họ chỉ huy, cái này 5 vạn đại quân, tuy nhiên không thể mỗi người cũng làm được hoàn mỹ. Thế nhưng là giã ngoại, mới là 12 bọn họ nhất là am hiểu phương. Đánh trận địa chiến, có thể đủ phát huy ra bọn họ toàn lực. Bọn họ chỉ có thể đủ lựa chọn theo cái này đột quyết đại quân, không ngừng điều đỉnh. Từ đó tìm kiếm lấy thời cơ. Có thể đủ giết chết ít nhiều đột quyết, liền giết bao nhiêu. Thế nhưng tuyệt đối không thể cho đối phương, đem bọn hắn cho tiêu diệt. Ở vừa bắt đầu, Đường Linh cũng đã mưu đồ tốt. Chỉ là không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế phối hợp, đại tướng trước tiên lại đầy chịu chết. Đường Linh tự nhiên là sẽ không theo hắn có bất kỳ khách khí. Chúng ta lại lao tới. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người cảm giác đưa thân vào mộng ảo bên trong. Bọn họ căn bản không nghĩ tới lại dễ dàng như thế chính là từ nơi này xông ra chúng đây. Một lòng bọn họ lao tới, như vậy đột quyết muốn lần thứ hai đem bọn hắn vây quanh, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Hoàn toàn chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc trò cá nhảy. 5 vạn binh lính cũng là sĩ khí tăng gọn, sùng bái mà nhìn Đường Linh, giống như thần linh. Vẫn bị hắn cho làm được. Cáp Lợi Khả Hãn trợn mặt, nhìn 5 vạn đại quân, dương lên một trận bụi mù. Hắn mới vừa bật đến, thế nhưng đã bị đối phương cho đột phá. Khả Hãn, bên cạnh còn lại tướng lãnh đi tới trước mặt hắn, nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Phế phẩm, toàn bộ đều là phế phẩm, cái này đều bị bọn họ cho đào tẩu, các ngươi là làm gì ăn? Hiệt Lợi Khả Hãn nổi giận, mắt thấy cái này 5 vạn người đã trở thành cua trong giỏ, kết quả quay đầu lại nấu 9 con vịt cứ như vậy bay, hắn làm sao có thể không tức giận? Cái này 5 vạn người nếu tiêu diệt đi, lần này kế hoạch liền hoàn mỹ. Lý Thế Dân làm sao còn có thể đủ ngăn cản lại chính mình bước chân? Toàn bộ đại đường đều là hắn, làm chủ Trung Nguyên, không người dám có ý kiến. Trước tiền bối vẫn mộng tưởng bị hắn làm đến, chỉ bằng những ngấm lại cũng là người ta phân chân không nứt. Thế nhưng là bây giờ lại bị đám người kia cho sống sờ sờ để cho chạy, hắn làm sao có thể đủ không giận? Những người này bị mắng căn bản không nhấc nổi đầu lên, cũng không dám chống đối Hiệt Lợi Khả Hãn. Hiện tại hắn đang đứng ở nổi nóng, nếu bọn họ dám nói thêm gì nữa, khả năng sẽ trực tiếp ngay ở trước mặt đại quân mặt chém xuống bọn họ đầu lâu. Lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Đường Linh cho bọn họ rung động thực quá mạnh mẽ, một chiêu chớp nhoáng giết hết Hô Liệt đại tướng, cũng đủ để kinh hãi bạo cả đám. Cái kia vô cùng kỳ diệu tiến pháp, liền ngay cả đột quyết bên trong nhất là sở trưởng tiến pháp người, chỉ sợ cũng không đạt tới hắn trình độ như thế này. Khả Hãn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có người mở miệng hỏi. Còn có thể đủ làm sao bây giờ? Đuổi theo cho ta. Đốn Lợi Khả Hãn sắc mặt âm trầm như nước, tâm tình lại càng là kém đến cực hạn. Hôm nay ta cũng không tin hắn có thể đủ chạy trốn tới lâu đây. Chúng ta sở hữu 15 vạn đại quân, bày xuống thiên la địa võng một đi ngang qua đi, bọn họ nhất định lộ ra nguyên hình. 5 vạn đại quân tôi, bọn họ như thế nào đi nữa trốn, cũng trốn không xa. Chúng ta đột quyết mã thất đều là thượng đẳng ngựa con, ở tốc độ phương diện này, bọn họ liền muốn kém hơn chúng ta. Cáp Lợi Khả Hãn cũng là động sát tâm, bắt đầu cảm nhận được uy hiếp. Cái này không có danh tiếng gì, trước căn bản xem không lên, cho rằng có thể nhất kích tất sát tiểu tướng, nhưng cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, thật sự là quá mạnh mẽ, như thần thủ đoạn, che chở lấy 5 vạn đại quân, cứ như vậy lựa chọn phá tan chúng đây. Hắn suýt chút nữa chính là muốn chửi má nó, cái này Lý Thế Dân nơi nào đến may mắn như vậy, làm sao thủ hạ có như vậy kỳ nhân? Suýt chút nữa chính là ở lật tuyển trong mương, nếu như trước mình cũng bởi vì xem thường, lựa chọn theo Đường Linh đối chiến, phòng trưng lúc này bị miểu sát chỉ sợ sẽ là chính mình. Nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi mồ hôi lạnh thấm thấm. Người này, tuyệt đối là bọn họ đột quyết tiêu diệt đại đường trọng yếu trở ngại. Vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem người này cho giết chết, tuyệt đối không thể đủ để cho theo Lý Thế Dân bọn họ hội hợp ở cùng một nơi. Nếu không thì, bọn họ liền lấy không có cách nào. Toàn bộ lo lắng làm gì, đuổi theo cho ta. Cáp Lợi Khả Hãn một roi quất vào mã thất trên mông đít, ngựa con bị đau, gãy kêu một tiếng, làm 923 tức bắt đầu đoạt mệnh chạy như điên. Tốc độ cực nhanh. Bọn họ đột quyết ở tại Thảo Nguyên, bản thân chính là mã thất thích hợp nơi ở địa phương. Mã thất mấy lượng rất nhiều, thậm chí một người bình quân hạ xuống, có vài con ngựa. Vì lẽ đó ở kỹ thuật cùng kỵ binh bên trên, bọn họ nghiền ép đại đường người. Cái này cũng là bọn hắn vẫn xâm chiếm Trung Nguyên, nhưng thủy chung cũng không có bị diệt vong nguyên nhân. Hắn thân là Khả Hãn, ngồi tự nhiên là tốt nhất ngựa. Xưng là Thiên Lý Mã cũng là không quá đáng. Mà sau 15 vạn đại quân, cũng không có chút gì do dự, ở cả đám xuất lĩnh phía dưới, chính là hướng về phía trước truy tung mà đi. Lần này, cái này đường quân nhất định phải chết ở chỗ này. Tướng quân, chúng ta trốn ra. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ đều vô cùng hưng phấn, quay về Đường Linh nói. Đường Linh lại là không có mở miệng nói chuyện. Hắn trước sau cũng không nghĩ tới vẫn thoát thân, hắn muốn làm là bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, không ngừng đi theo đột quyết giao thủ. Nhất là cái kia Đốn Lợi Khả Hãn, cách mình cực kỳ gần. Cái này rất có thể là khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lần gần đây nhất. Cáp Lợi Khả Hãn nghĩ đến giết thế nào hắn thời điểm, Đường Linh cũng đang suy tư, làm sao ở vạn quân từ đó, đem cái này Đốn Lợi Khả Hãn đầu người cho chém xuống tới. Chương 82, Nhất Tuyết Thiên. Canh thứ 2 yêu cầu tự động. Nếu để cho người chạy, ta đem các ngươi đầu cho chặt đi xuống, tạ tội. Đốn Lợi Khả Hãn nổi giận. Bọn họ truy tung mười mấy dặm, đều không có phát hiện đối phương tung tích. Đường Linh cái kia mở cung bắn tên, một người ngăn cản đột quyết đại quân. Miểu sát hô liệt đại tướng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, giống như thiên thần hạ phàm, mang theo 5 vạn đại quân, quét ngang đột quyết dũng sĩ, dĩ nhiên từ tầng tầng trong vòng vây đột phá. Cảnh tượng này, còn thật sâu khắc ở Hiệt Lợi Khả Hãn trong óc. Sức lực của một người, tuy nói vô pháp đi xoay chuyển toàn bộ chiến tranh cục diện, nhưng đối với Đốn Lợi Khả Hãn tới nói, Đường Linh ở đây, thủy chung là trong lòng hắn một cây gai. Uy hiếp lớn lao, không đem cho diệt trừ, trong lòng hắn khó có thể bình tĩnh. Còn lại tướng lãnh ngay vậy, tất cả đều trong lòng cả kinh. Cái này tuy là Đốn Lợi Khả Hãn trong cơn giận dữ nói tới đi ra, thế nhưng bọn họ không hoài nghi chút nào, Đốn Lợi Khả Hãn là thật sự có khả năng sẽ làm ra dáng dấp như vậy sự tình tới. Đường Linh uy hiếp tính, bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Cáp Lợi Khả Hãn nhất định phải giết Đường Linh. Bọn họ nếu để cho chạy, phòng trường tính mạng mình cũng không giữ được. Từng cái cúi đầu, không nói lời nào. Phóng ngựa lao nhanh, muốn đi tìm đến cái kia đường quân tung tích. Nhưng làm bọn họ nghi hoặc là, cái này đường quân phảng phất là mai danh nhận tích giống như vậy, bọn họ bất kể thế nào truy kích, trước sau không nhìn thấy đối phương bóng dáng. Trên mặt đất dấu vó ngựa, nhưng với bọn hắn đi rõ, đối phương chính là hướng về phương hướng này chạy trốn. Nhưng vì sao bọn họ truy kích không tới? Cái này một nhánh từ Đường Linh chỉ huy đường quân, thực tại quá mức quỷ dị. Toàn thân cũng đầy giấy bọn họ nhìn không thấu khí tức, như là mê vụ giống như. Không chỉ có tướng lãnh, là một người bề ngoài gầy gò, xem ra càng giống là phong lưu tài tử thiếu niên, nhưng có thể đủ nhất kích dường như thần uy, miểu sát hô liệt đại tướng. Tiễn pháp vô song, phương tiên họa kích quét ngang tất cả, tung hành phủi đóng, khó gặp địch thủ. Bọn họ phỏng chừng chính mình gặp phải cái này Đường Linh, cũng là muốn bị miểu sát vận mệnh. Hô liệt cũng không phải đối thủ của hắn, mình tại sao có thể đánh được? Trong lòng không khỏi nói thầm, cái này đại đường người, làm sao ra hết các loại yêu nghiệt? Trước đây có cái Lý Nguyên Bá, một cái Thiết Truy, có thể đủ đánh cho bọn họ điên cuồng chạy trốn. Hiện tại lại tới một cái Đường Linh, còn có 5 vạn đường quân, mắt thấy chính là bọn họ trong miệng thịt. Cứ thế mà cứ như vậy bay đi. Bất quá bọn hắn hay là duy trì cảnh giác, trước bởi vì bọn họ khinh địch, dẫn đến đối phương đảo tẩu. Cũng biết rõ Đường Linh thực lực, đều có chút lo lắng, sợ mình va chạm trên Đường Linh, phòng trường còn chưa kịp phản ứng, sẽ chết ở trong tay đối phương. Bọn họ đều không nghĩ phải chết ở chỗ này. 100 năm chắc phần thắng sự tình, công phá đại đường ngay trong tầm tay, lấy bọn họ công tích, làm chủ Trung Nguyên, thu hoạch được quan chức tuyệt đối sẽ không thấp. Chính là hưởng phúc thời điểm, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đem tính mạng mình chôn vùi ở đây. Những tướng lãnh này, nội tâm đều có chút không hẹn mà cùng. Gặp phải Đường Linh nhất định phải thoái nhượng, trước tiên làm hết sức đi tiêu diệt hết hắn thủ hạ. Hắn tiến pháp quá mạnh mẽ, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người ta phản ứng thời gian, nếu như bị hắn cho nhìn chằm chằm, chắc chắn phải chết. Tiễn vô hư phát, Cáp Lợi Khả Hãn một đường phóng ngựa lao nhanh, hắn phía dưới mã thất đều có chút được không. Mặc dù là ngựa tốt, nhưng là trải qua không dậy giàn vặn, liên tục như vậy tốc độ cao nhất chạy trốn, hiển nhiên là có chút vất vả. Mũi thở từng ngụm xương khói màu trắng phun ra tới, nó cần nghỉ ngơi. Cáp Lợi Khả Hãn trong lòng đều là giết chết Đường Linh suy nghĩ, làm sao có khả năng để mã thất ở lại chỗ này nghỉ ngơi, bọn họ bản thân bỏ chạy lui được cực nhanh. Nếu tiếp tục lưu lại một hồi, phòng trường liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thời cơ. Hắn lại càng là không biết nên đi như thế nào nói. Đường quân luôn luôn ở mã thất phương diện đều là yếu thế. Đối phương liền chiếm cứ lấy nhất định tiên cơ, nhưng chạy trốn nhanh như vậy, chẳng lẽ bọn họ đội ngũ đều là chắp cánh trốn hay sao? Cáp Lợi Khả Hãn sắc mặt có chút âm trầm, nhìn mặt đất giấu vó ngựa, biểu hiện ra đối phương phương hướng. Nếu như không phải là bởi vì giấu móng ngựa này, phòng trường bọn họ cũng sẽ không tiếp tục dưới sự truy kích. Khả Hãn, chúng ta đã truy kích gần như 30 dặm. N. Một bên có cái thân thể lệch mập tướng lãnh, quay về Hiệt Lợi Khả Hãn cẩn thận từng ly từng tí một mà nói. Dưới cái nhìn của hắn, tiếp tục truy kích xuống cũng là có chút uổng công. Đối phương mới 5 vạn đại quân, cực kỳ linh hoạt. Muốn biết rõ bọn họ thế nhưng là 15 vạn đại quân, dốc toàn bộ lực lượng. Vô luận là tốc độ cùng linh hoạt tính phương diện, cũng không sánh nổi đối phương. Đối phương một lòng phá tan vây quanh, tiến vào sơn mạch bên trong, bọn họ căn bản tìm không đến bất luận cái gì dấu vết. Tiếp tục đuổi. Cáp Lợi Khả Hãn hở hững nói, thế nhưng là, tên kia tướng lãnh vẫn muốn nghĩ nói cái gì, lại bị Đốn Lợi Khả Hãn cho nhìn chằm chằm, lập tức cảm giác cả người run lên. Hiệt Lợi Khả Hãn con mắt hơi híp mắt lên, cứ như vậy nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi đừng không phải có ý kiến gì hay sao? Tên kia tướng lãnh mồ hôi rơi như mưa, trên thân cũng bị mồ hôi cho thấm ướt, lắc đầu liên tục, thuộc hạ không rằng có bất kỳ ý kiến gì. Vậy cho ta tiếp tục đuổi. Hiệt Lợi Khả Hãn hừ lạnh một tiếng. Đây là bọn hắn đột quyết sỉ nhục, bố trí nhiều như thế mưu kế, lại càng là chờ đối phương ra trận. Cho tới nay, từ Nhập Quan liền không có có chịu qua quá nhiều ngăn cản. Cũng tại một nhánh 5 vạn đường quân trong tay ăn quả đắng. Nếu là không đem chuyện này giải quyết đi, e sợ lần này bọn họ sĩ khí sẽ cực kỳ gặp khó, lại càng là sẽ trở thành đại gia cho cười, làm cho hề cho thiên hạ. Cáp Lợi Khả Hãn làm sao biết khoan dung chuyện như vậy phát sinh? Khả Hãn, phía trước chính là Miên Vân Sơn Mạch, rõ tốt tốt. Đường có chút chật hẹp, chúng ta phải cẩn thận mai phục. Tướng lãnh một bên nhìn địa đồ, một bên trịnh trọng kỳ sự quay về Hiệt Lợi Khả Hãn nói, cái này Miên Vân Sơn Mạch địa hình cực kỳ kỳ lạ, đi vào đường chỉ có một cái, hai bên đều là bị nham thạch to lớn cho đóng kín, trung gian còn lại một cái khe, vẹn vẹn chỉ có thể đủ chứa nạp mười mấy người thông qua. Xương là nhất tuyến thiên. Đốn Lợi Khả Hãn nhìn mặt đất giấu vó ngựa, rất rõ ràng là nhảy vào đến nhất tuyến thiên bên trong, lại càng là cười lạnh một tiếng. Bọn họ bất quá 5 vạn người, có thể đủ thoát thân cũng đã rất tốt, còn có gan mai phục chúng ta. Hắn đột quyết 15 vạn đại quân, có thể thực sự không phải là ăn chay. Lúc này vung tay lên, chính là nhảy vào đến nhất tuyến thiên bên trong. Xèo xèo xèo. Hắn vừa dứt lời, từ nhất tuyến thiên bên trong, chính là ba đạo mũi tên, hoành không bay tới, trực tiếp đất cắm vào phía trước binh lính trong cổ họng. Ủy. Chương 83, đến phiên các ngươi biểu diễn. Canh thứ 3 yêu cầu tự động. Mũi tên xuyên thủng cổ họng, huyết dịch bắn tung tóe ra ngoài. Thế nhưng là uy lực không giảm. Lần thứ 2 xuyên qua tốt mấy bóng người về sau, đây mới là dừng lại. Trong đó còn có một đạo mũi tên, nhiễm máu tươi, hiểm mà hiểm địa từ Đốn Lợi Khả Hãn góc viền sắt qua, lại đem một tên đột quyết binh lính cho chí tử. Hiện Lợi Khả Hãn mồ hôi lạnh ngay lập tức sẽ hạ xuống, mũi tên này mũi tên nếu hơi hơi lại chuẩn xác một điểm, phòng trường mình cũng liền trở thành một bộ sát chết. Có mai phục. Đột quyết đại quân đột nhiên hô, có chút bối rối. Bọn họ đối với cái này xuất quỷ nhập thần mũi tên, thật là có chút phát sợ. Không cần đoán đo, cũng có thể đủ minh bạch. Chính là cái kia Đường Linh ở chỗ này mai phục bọn họ, có thể đủ dương cung bắn tên, có được uy lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Linh có thể đủ làm được. Người bình thường, đừng nói là liên tục xuyên thủng vài người, có thể đủ tinh chuẩn đất đánh vào bọn họ trên thân, cũng rất không tệ. Thế nhưng là bọn họ trên thân cũng có được khải giáp, có thể rất lớn phạm vi đất trung hòa thương tổn. Nhưng Đường Linh mũi tên, nhưng đặc biệt xảo quyệt, chuyên môn tìm kiếm lấy bọn họ bạc nhược địa phương, đó chính là cái cổ, khải giáp vô pháp bao trùm chỗ. Chống chân nhất tuyến thiên bên trong, bọn họ nhất thời nghỉ chân, không dám đi vào trong tiếp tục đi. Cái này chẳng phải là cho bọn họ cho rằng là sống bia ngắm một dạng đánh, nhất là Đường Linh cái kia vô cùng kỳ diệu thiết pháp, trên căn bản nhắm mắt lại cũng có thể đem bọn hắn cho bắn chết. Xèo xèo xèo. 943 nhất tuyến thiên bên trong, lần thứ 2 chuyển đến mũi tên tiếng rít âm. Đột quyết các binh sĩ muốn chạy trốn, thế nhưng độ nhanh của tốc độ, bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Nghe tới thanh âm thời điểm, mũi tên này mũi tên liền đã chạm vào đến bọn họ trong cổ họng, một đường song song binh lính, cho mũi tên tốt nhất thời cơ. Hầu như không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhất tuyến tiên lối vào, lần thứ 2 tăng thêm mười mấy bộ thi thể, đã sắp muốn chất đầy. Cáp Lợi Khả Hãn không nghĩ tới, chính mình mặt bị đánh được nhanh như vậy. Mới vừa khoe khoang khoác lác, đối phương không thể có can đảm ở đây mai phục bọn họ. Nhưng mắt thấy, 10 cái đột quyết binh lính chết ở trước mặt hắn, thậm chí suýt chút nữa liền uy hiếp được tính mạng mình. Hắn cảm giác đám này Đường quân căn bản không có đem chính mình cho để ở trong mắt. 5 vạn đại quân, lại mưu toan muốn khiêu chiến bọn họ đầy đủ 15 vạn đại quân, là bọn hắn đột quyết sỉ nhục. Muốn chết. Cáp Lợi Khả Hãn giận dữ, trực tiếp phát ra mệnh lệnh, cho ta đem những người này bắt được đến, hết mức giết. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải đến. Nguyên bản những này Đường quân là có chạy trốn hy vọng, nhưng bọn họ lại không có lựa chọn chạy trốn, mà là tại nơi này mai phục bọn họ. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Bọn họ đột quyết dũng sĩ, 15 vạn. Đối mặt với chỉ là 5 vạn Đường quân, trên căn bản là hiện ra nghiền ép xu thế. Thật sự cho rằng dựa vào cái kia tiểu tướng là có thể nghịch thiên, hơi bị quá mức với để ý mình. Cáp Lợi Khả Hãn trong đôi mắt, ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, coi như là Lý Nguyên Bá tái thế, cũng phải chết ở chỗ này, chớ nói chi là ngươi một cái chưa dứt sữa tiểu tử. Cho ta bắt sống tên tiểu tử kia. Cáp Lợi Khả Hãn nghiến răng nghiến lợi, ai có thể đủ đem hắn cho ta bắt, thưởng hoàng kim bạc lạng, thăng liền ba cấp. Gia phong đột quyết dũng sĩ, trà truyền con nối. Ầm. Lời này vừa ra, sở hữu các binh sĩ, con mắt đều có chút phát hồng. Hắn không được lập tức đem cái kia Đường Linh cho tóm lại. Đối với Đường Linh hoảng sợ, cũng tan thành mây khói. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Hoàng kim bạc lạng, thăng liền ba cấp. Nhất là cái kia đột quyết dũng sĩ, chính là bọn họ đột quyết bên trong đường cao vinh dự, hay là cha truyền con nối, cũng là mang ý nghĩa chính mình phấn đấu như thế một cái. Nếu thành công, sau này sẽ là chính thức thăng chức rất nhanh, không cần tiếp tục phải lo lắng, hơn nữa hắn đời đời con cháu hậu bối đều là được ích lợi vô cùng. 15 vạn đại quân, tranh nhau chen lấn mà nghĩ phải xuyên qua cái này nhất tuyến thiên, đi tìm Đường Linh quân đội tung tích. Đường Linh đứng ở một khối nham thạch to lớn phía trên, nhìn phía dưới tràn vào đến đột quyết đại quân, từng cái như là không muốn sống. trên mặt lại là hiện ra một tia lạnh lẽo đủ cười. Hán tử vừa mới bắt đầu, liền chưa hề nghĩ tới, là muốn chạy trốn. Thủy chung là muốn từ nơi này đột quyết trên thân, BCBF, cắt đi một miếng thịt. Nếu có thể đủ chí mạng, liền không thể tốt hơn. Đơn giản là, ở đây, có như thế một chỗ, tuyệt hảo địa hình. Đối với Đường Linh tới nói, là hoàn mỹ chiến trường. 5 vạn đại quân cực kỳ yên tĩnh tiềm phục tại cái này phía trên dãy núi, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, cầm trong tay trường mâu cho hết mức bung ra. Cả người ghé vào trong bụi cỏ, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện. 5 vạn đại quân bị phân tán ở mỗi cái địa phương, cũng không có toàn bộ tập trung ở cùng một nơi. Bán cung, Đường Ninh khuôn mặt băng lãnh, thanh âm nói năng có khí phách. Quạt kẹt một tiếng, hắn trước tiên toàn lực bạo phát đi ra, cái này 50 thạch cung bị hắn cho ung dung kéo dài. Lần thứ 2 3 cái mũi tên bị khoác lên phía trên, xèo xèo xèo, mũi tên bay nhanh đi ra ngoài. Cùng lúc đó đúng toàn bộ cũng chiếm cư ở cái này nhất tuyến thiên 5 vạn đường quân, bọn họ tất cả đều kéo cung tiễn. Trong phút chốc, không trung lít nha lít nhít đất mũi tên, hướng về vậy vừa nãy xông tới đột quyết đại quân bao phủ mà đi. Chờ chính là cái này thời cơ. Những này đột quyết đại quân mới vừa hưng phấn xuống tới, nhưng không nghĩ tới, nên tiếp bọn họ là một trận mưa tên, phô thiên cái địa, hoàn toàn không có hết sức tránh né địa phương. Đường Linh ba đạo mũi tên, trước tiên xuyên qua đột quyết binh lính. Theo sát phía sau, những này mũi tên chẳng có mục đích rơi xuống. Toàn bộ nhất tuyến tiên bên trong, vang lên vô số đột quyết binh lính tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ tuy nhiên người mặc khải giáp, những này mũi tên cũng không giống là Đường Linh như vậy tinh chuẩn. Thế nhưng là không chịu nổi nhiều người, nhất là bọn họ khải giáp, thực sự không phải là 100 có thể đủ chống đỡ cung tiễn. Rơi vào bọn họ trên thân, nhiều như thế mũi tên. Bọn họ đi vào, hoàn toàn chính là chịu chết. Máu tươi tràn ngập toàn bộ khu vực, khắp nơi đều là chết đi đột quyết thi thể. Thảm tượng liên tục. Nhưng Đường Linh nhưng không có bất kỳ cái gì đồng tình, những người này đã sớm nên chịu đến như vậy đại giới. Tướng quân quả nhiên đa mưu túc trí, lược thi tiểu kế, dùng một đội binh mã giấu vó ngựa, liền đem bọn họ hấp dẫn đi vào. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ ở nơi đó, nhìn về phía Đường Linh ánh mắt, suýt chút nữa liền muốn quỳ bái. Nếu như những này đột quyết đại quân nhóm tỉ mỉ nói, có thể phát hiện thôi, tiến vào nhất tuyến thiên về sau giấu vó ngựa giảm thiểu, thế nhưng là lại rất bình thường, bởi vì tổng cộng nhập khẩu chỉ có ngần ấy lớn. Căn bản tìm không được chút nào thì vết, nếu như bọn họ muốn ở chỗ này mai phục, lại là giấu vó ngựa đột nhiên biến mất, đối phương khẳng định sẽ có cảnh giác. Nhưng Đường Linh nhưng dựa vào cái này một chiêu, đem bọn hắn lập tức cho dẫn xà xuất động, sau đó nhốt lại tàn nhẫn mà hành hung một phen. Đường Linh lại là sắc mặt hờ hững, phất tay một cái nói, tiếp đó, đến phiên các ngươi biểu diễn. Chương 84, phản kích. Chương thứ 4 yêu cầu tự động. Nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. 5000 người, trải qua hắn đầy đủ 2 tháng huấn luyện. Chưa bao giờ gián đoạn quá. Đường Linh huấn luyện phương pháp, dẫn trước cái này thời đại không biết bao nhiêu lần. Hắn bộ hạ người, am hiểu nhất dài liền là trận địa chiến. Tại giã ngoại giao chiến, dựa vào linh hoạt thân thủ, cùng với các loại địa hình cũng có thể có lợi đất lợi dụng. Do đó tiến hành chiến đấu. 5 vạn đại quân, phần lớn người đều là không có trải qua Đường Linh huấn luyện. Nhưng có cái này 5000 người thống soái, Đường Linh có tự tin. Bọn họ phản kích thời điểm. Đến. Yên tâm tướng quân. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, nhìn phía dưới đột quyết binh lính, trong mắt sát cơ lẫm nhiên không có một chút nào che giấu. Toàn quân nghe lệnh, giết không tha. Theo mệnh lệnh truyền ra, 5 vạn đại quân vào đúng lúc này, chính là bạo động lên. Bọn họ chiếm cứ lấy mỗi cái có lợi địa hình, lại là không còn tránh né. Một đường đi tới, bọn họ không chỉ có nhìn thấy đột quyết là như thế nào hung tàn, lại càng là lãnh hội đến đột quyết thủ đoạn. Trong lòng nghẹn hơi, bây giờ có thể đủ phát tiết đi ra, đối với bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chiếm cứ lấy như thế vị trí có lợi, nếu còn không dám giáng trả, bọn họ liền uổng là đại đường binh lính. Nhất là cái kia 5000 người, lại càng là hưng phấn bạc phần. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chiến đấu, làm sao có thể không hưng phấn, mỗi một người đều muốn sử dụng toàn lực, ở Đường Linh trước mặt chứng minh chính mình, nhiều như vậy tiên huấn luyện, cũng không phải là uổng phí. Giết! 5 vạn đại quân, vào đúng lúc này bạo phát đi ra khí thế, vượt xa bọn họ nhân số xem ra trình độ. Thậm chí để đột quyết đại quân nhóm cảm giác, mình bị đường quân đem bao vây, đầy trời khắp nơi đều là đường quân người. Đến mức, đều là đường quân trùng tiếng la. Đường quân thân ảnh hiện lên ở bọn họ trước mặt, để bọn hắn có chút hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Sở hữu người đột quyết, đều là không thể tin được. Đối phương tại sao có thể có nhiều như thế đường quân, không phải là chỉ có 5 vạn người sao? Bọn họ bị che kín tầm mắt, căn bản không rõ ràng phía trên là cái tình huống thế nào. Chỉ là đường quân khí thế quá mức hùng hồn, mới khiến cho bọn họ sản sinh dáng dấp như vậy ảo giác. Phốc thử. Vương Nưu trước tiên nhảy dựng lên, cả người như là một con trâu hoang, phẫn nộ mà tràn đầy lực công kích. Bắp thịt cả người long lên. Có được vô song uy lực, hắn giống giận chính là chém xuống tới một người đột quyết binh lính đầu người. Sau đó liên chiến những người khác. Còn lại đường quân cũng không cam chịu yếu thế, ngăn ở cái này nhất tuyến thiên chỗ, chiếm cứ lấy tuyệt hảo đội hình. Bắt đầu điên cuồng sát lục. Đột quyết huyết dịch tung tóe rơi tại bọn họ trên thân, dáng dấp như vậy, mới có thể để bọn họ hơi hơi phát tiết ra nội tâm một điểm phẫn nộ. Vì là đại đường bách tính báo thủ, vì là chết đi những cái đại đường binh lính tướng quân báo thủ. Đột quyết lập tức bị dáng dấp như vậy tiến công cho đánh ngộp. Trước bọn họ vây quanh Đường Linh thời điểm, cũng không cùng bọn họ giao thủ, đã bị Đường Linh thần ủy cho rung động. Song phương cũng không có giao thủ, đối phương trực tiếp lựa chọn phá tan vòng đây. Thế nhưng bây giờ sau khi giao thủ, trong bọn họ tâm mới hất lên sóng to gió lớn, cực kỳ kinh hãi. Không nghĩ tới, đường quân lực chiến đấu như vậy hung mãnh. Bọn họ căn bản không ngờ rằng, theo trước bọn họ công phá những cái thành trì binh lính lực chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Đột quyết binh lính, thậm chí cũng không biết đi như thế nào phản kháng. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình chiến hữu không ngừng ngã vào bên cạnh mình. Một mảnh vũng máu, dòng máu phiêu sử. Chiến tranh mới vừa khai hỏa, liền tiến vào đến gay cấn tột độ trạng thái, hầu như là một mặt đổ sát. Nhất tuyến thiên cho bọn họ thiên nhiên ưu thế, đột quyết đại quân muốn dựa vào nhân số ưu thế, ở thời gian ngắn ngủi bên trong, hầu như là chuyện không có khả năng. Thế nhưng là đường quân cũng không cho bọn họ tập kết thời gian, tiến vào tới một người giết một người, đi vào một đôi giết một đôi. Đột quyết các binh sĩ có chút tuyệt vọng. Bọn họ phát hiện, đường chiếu binh lính giết bọn họ chiến hữu thời điểm, khá là cấp tốc nhanh nhẹn. Thế nhưng là đang tránh né bọn họ công kích thời điểm, tương tự là như vậy. Dựa vào đủ loại tử địa hình, mỗi khi bọn họ khóa chặt lại đối phương thời điểm, đối phương cũng không biết thân hình đi nơi nào. Sau đó lại là dựa vào nham thạch điểm hộ, đột nhiên từ bọn họ sau lưng đánh giết đi ra. Bọn họ cũng không phải không muốn hoàn thủ, mà là căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Đột quyết đại quân lập tức há hốc mồm. Bọn họ nơi nào thấy qua dáng dấp như vậy chiến tranh? Ở trên thảo nguyên, một mảnh bình nguyên, căn bản không cho bất kỳ tránh né thời cơ. Một lòng khai chiến, chính là tử chiến. So đấu song phương sĩ khí, dũ khí, nhân số, chiến lược. Nhưng này băng đường quân, liền như là hoạt bất lưu thu có lương, bọn họ căn bản không bắt được. Mười phần linh hoạt. Điều này làm cho bọn họ đánh cho trong lòng phiền muộn đến độ sắp thổ huyết. Đối phương thủy chung là có thể đủ tránh né bọn họ thế tiến công, vậy thì như là một quyền đánh vào trên bông giống như vậy, căn bản không có một chút tác dụng nào. Bên cạnh không ngừng có đột quyết binh lính ngã trên mặt đất. Trong bọn họ tâm cũng nhận rất lớn trùng kích. Những người này tuy nhiên dũng cảm không sợ, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không sợ chết, liền sẽ không sợ sệt. Chỉ bất quá trước cũng không có đạt đến trình độ như thế này thôi. Nhưng là bây giờ, bọn họ rốt cục bắt đầu cảm giác được một tia hoảng sợ. Bị những người này cho dính trên, gần như không có khả năng chạy trốn. Có sức lực không chỗ xứ, để bọn hắn sắp thổ huyết. Sĩ khí nhanh chóng ngã xuống. Không còn có người sẽ nghĩ tới trước Nhan Lợi Khả Hãn hứa rõ tưởng tượng, liền tính mạng mình cũng không bảo vệ được, coi như là tưởng tượng ở quá mức phong phú, cũng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Một mạng đi hưởng thụ, có chỗ lợi gì? Những này đột quyết binh lính bắt đầu hướng phía sau lui lại, chỉnh thể đều là tùm la tùm lum. Đường quân các binh sĩ ánh mắt lại là càng ngày càng sáng lên. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là tốt thời cơ. Đánh kẻ xa cơ, bọn họ cũng không sẽ có bất kỳ lưu thủ, một lòng nắm lấy thời cơ, chính là vào chỗ chết mà đánh. Phốc thử phốc thử phốc thử, khắp nơi đều là đột quyết thi thể binh lính. Những này đột quyết các binh sĩ bị 5 vạn người cho từng bước ép sát, bọn họ cũng là kìm lòng không đặng hướng về mặt sau lui lại. Thế nhưng 5 vạn người lại là đuổi tận cùng không công. Trong lúc bất chi bất giác, lại có không ít đột quyết binh lính liền hướng về nhất tuyến thiên bên trong trên bảo, thậm chí lui ra đến chỗ lối bảo. Người. Chương 85, ra tay. Cảnh thứ 5 tự động. Đột quyết đại quân bị đánh sợ, đánh đuổi. Chuyện như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh. Bọn họ trước đây chưa bao giờ trải qua loại này. Đột quyết hướng về thờ phụng dũng sĩ, đột quyết dũng sĩ lại càng là trí cao vô thượng vinh diệu. Không có ai sẽ chọn lùi về sau. Bây giờ nhưng không ngờ tới, bọn họ bị đường quân cho đánh thành bộ dáng này. Đột quyết liên tục không ngừng mà từ nhất tuyến thiên vị trí lui ra ngoài, thậm chí đẩy ra Hiệt Lợi Khả Hãn trước mặt. Đốn Lợi Khả Hãn nhìn trước mắt những này đột quyết các binh sĩ, tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Đối phương chỉ có 5 vạn người, thế nhưng bọn họ đường đường 15 vạn đại quân, còn được xưng là đột quyết dũng sĩ. Kết quả lại bị bọn họ cho đánh sợ. Dáng dấp như vậy sỉ nhục, hắn làm sao có khả năng khoan dung? Phốc thử. Cáp Lợi Khả Hãn trực tiếp múa đao, đem một tên lùi về sau đột quyết binh lính đầu lâu cho chặt đi xuống, máu tươi bắn tóe, thế nhưng hắn căn bản không để ý tới biết. Cầm trong tay nhuốm máu mã đấu, nhìn chằm chằm sở hữu đột quyết binh lính. Lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Cáp Lợi Khả Hãn thanh âm lan truyền đến mỗi người trong lốt hai. Đột quyết binh lính lúc này chấn động, bọn họ cũng không nghĩ tới, Đốn Lợi Khả Hãn lại sẽ trực tiếp lựa chọn giết người thị uy. Đối phương bất quá chỉ có 5 vạn người, các ngươi đang sợ cái gì? Đốn Lợi Khả Hãn cùng nộ hét lên, chỉ là 5 vạn đường quân, hoàn toàn chính là quét ngang tư thế. Nhân số chúng ta là bọn hắn gấp 3, chớ nói chi là đường quân chẳng qua là một ít tuổi mục, căn bản không đỡ nổi một đòn. Chỉ cần đại quân hết mức sau khi tiến vào, bọn họ toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Cáp Lợi Khả Hãn mắt lạnh nhìn đột quyết binh lính, dưới cái nhìn của hắn những này đám quân đường bọn họ hoàn toàn chính là mua dây buộc mình, đem chính mình nhốt tại cái này nhất tuyến thiên bên trong. Tuy nhiên bọn họ dễ thủ khó công, nhưng cũng có được một cái chí mạng thiếu hụt. Bên kia là một lòng bọn họ đại quân tiến nhanh thẳng người, những này đường quân căn bản không chỗ có thể trốn, như cua trong giỏ cũng bị bọn họ cho tươi sống dây dưa đến chết. Hiện tại cái gì cũng không cần làm, chỉ cần liên tục không ngừng tướng sĩ binh cho phái vào đến trong đó, sau đó dựa vào nhân số ưu thế nghiền ép liền đủ đủ. Nhưng những này đột quyết binh lính lại bị đối phương cho đánh sợ, Nhan Lợi Khả Hãn suýt chút nữa liền không có tức giận đến đem tất cả mọi người cho giết. Đường quân hắn cũng không phải không có từng trải qua. Đường Ninh có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có nghĩa là đường quân lực chiến đấu mạnh bao nhiêu. Căn bản chính là không đỡ nổi một đòn. Bọn họ đi qua, trên căn bản đều là bẻ gãy nghiền nát. Cáp Lợi Khả Hãn thật sự là không biết, những này đột quyết các binh sĩ là thế nào đánh. Đột quyết các binh sĩ nghe vậy, lại là mặt lộ vẻ cay đắng. Như là bọn họ căn bản cũng không biết rõ, trước mắt cái này một nhóm đường quân, như trước kia tiếp xúc đường quân, hoàn toàn liền không phải một cái khái niệm. Không chỉ có đều nhịp, lực chiến đấu cực cao, lại càng là không có gì lo sợ. Một mực linh hoạt và phần, nơi này phảng phất chính là bọn họ nhà giống như vậy, tất cả rất quen. Trong đất hình nghiệm hộ phía dưới, bọn họ đừng nói là đánh, hoàn toàn chính là đi qua chịu chết. Chỉ là bọn hắn cũng không dám nói vậy dáng vẻ, chỉ lo nói ra theo trước bị giết chết binh lính một dạng tử xuống sân. Hay là lựa chọn khẽ cắn răng, nhắm mắt tiếp tục tấn công. Cho ta trùng. Cáp Lợi Khả Hãn hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, không thiếu tướng lĩnh cũng là xuất lĩnh lấy bọn họ, lần thứ hai hướng về nhất tuyến tiên phương hướng tiến công. Có tướng lãnh xuất lĩnh, những này đột quyết các binh sĩ rất rõ ràng có một ít biến hóa, càng thêm có trương phương pháp, không còn như là trước như vậy, lộn xộn. Bọn họ không dám lùi về sau, một lòng lùi về sau sẽ bị Đốn Lợi Khả Hãn cho tại chỗ giết. Vậy còn không như trực tiếp lựa chọn liều, đem đường quân bắt lại tới. Phòng trưng còn có một chút hy vọng. Đột quyết đại quân nghỉ ngơi một chút, phát động lần công kích thứ hai. Đường Linh mắt lạnh nhìn bọn họ không ngừng tiến công. Đứng ở phía trên, nguy nga bất động. Chiếm cứ lấy tuyệt đối điểm cao nhất, cung tên trong tay, liền không có ngừng quá. Đường Linh đã không biết, hắn đến tuột cùng giết bao nhiêu người. Thế nhưng có thể biết rõ là, tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào. Thậm chí quá ngàn. Thế nhưng là đột quyết binh lính nhân số thật sự là quá nhiều. Liên tục không ngừng, phản phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn giống như. Không muốn sống hướng trong này vào tới. Có Đường Linh cùng 5 vạn đại quân cùng phòng thủ, vẫn bị bọn họ chen chúc đi vào không ít người, cả người miệng, bị thi thể cho lấp kín, vẫn vô pháp ngăn cản bọn họ bước chân. Đường Linh thậm chí cảm giác mình hai tay cũng hơi tê tê. Trước hắn thế nhưng là xưa nay cũng chưa từng gặp qua tình huống như thế, hắn mở cung thật sự là quá nhiều lần. 50 thạch cung tiễn, cũng không phải là khí lực vẫn luôn dùng mãi không hết. Nhận ra được tình huống như thế, Đường Linh lựa chọn dừng lại, hạ thấp công kích mình tần suất, sau đó chờ đợi thể lực chậm rãi khôi phục. Có được Hạng Vũ chi hồn cùng Lữ Bố chi hồn hắn, nương theo lấy quá trình chiến đấu bên trong, hắn thực lực đang tiến hành yếu ớt đất tăng cường, cũng là chứng minh, hắn cùng này Hạng Vũ, Lữ Bố chi hồn dung hợp càng sâu một cấp độ. Còn có thuốc gen công hiệu, có thể để hắn thân thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Đây đều là hắn chiến thắng pháp bảo. Đột quyết đại quân mắt thấy càng ngày càng nhiều. Đường quân cũng bắt đầu cảm giác được bất vả. Bọn họ tránh né thời điểm càng ngày càng nhiều. Giết chết đột quyết cũng không có trước dễ dàng như vậy ung dung. Đối phương nhân số rốt cục bắt đầu tăng trưởng. Mắt thấy chính là muốn đột phá đi cái này nhất tuyến thiên, đại lượng người tràn vào đến trong đó, bắt đầu cho bọn họ tạo thành uy hiếp. 5 vạn đại quân cũng không có chút gì do dự, cũng sẽ không lựa chọn tử thủ nơi này, mà là bắt đầu lựa chọn trì hoãn chiến trường, đem chiến trường phạm vi mở rộng. Sơn mạch này đồng dạng là bọn họ sân nhà, chỉ cần là địa hình phức tạp phương, tương tự có thể giao chiến. Bất quá lại không có ngăn ở nhất tuyến thiên thuận tiện như vậy thôi. Đường Linh đứng ở phía trên, hắn cung tiễn thủy chung là cho đối phương tạo thành rất lớn áp chế lực. Nhưng những này người căn bản không sợ chết, nhất là theo nhân số càng ngày càng nhiều, bọn họ sĩ khí cũng bắt đầu cao 1.5 trở lên. Mắt thấy liền có thể kiến công lập nghiệp. Cáp Lợi Khả Hãn trước hứa rõ, lần thứ hai hiện lên ở bọn họ trong óc, để bọn hắn càng thêm điên cuồng. Đại quân một đường tiến nhanh thẳng người, chính là giết vào đến cái này nhất tuyến thiên bên trong. 5 vạn đại quân lựa chọn lần thứ hai lui lại. Ầm, một đạo như kinh lôi vụ nổ vang lên, chấn điếc phát quý. Bụi mù bốn lên, che lấp đi bọn họ tầm mắt. Theo bụi mù tản đi, bọn họ nhìn thấy một vị người mặc ngân sắc chiến giáp thiếu niên, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, chính ngang qua ở trước mặt bọn họ. Đường Linh rốt cục ra tay. DS, canh thứ 5 đến, rạng sáng 12 giờ còn có một chương chương mới, vì tự động cùng người phiếu. Bài này rốt cục muốn bắt đầu càng ngày càng thoải mái, làm nền lâu như vậy chương 86, thần uy vô cùng. Tự động, trắng non như ngọc khuôn mặt, giống như điêu khắc đi ra ngũ quan. Kiên cường dáng người, mang trên mặt một luồng tính trẻ con. Thế nhưng đen nhánh trong con ngươi, lại là toát ra cùng cái tuổi này cũng không phù hợp trầm ổn. Một thân lưu xương ngân hổ giáp, hổ hổ sinh uy. Ở trên người hắn, dù là ai cũng phải tán thưởng một tiếng, quả nhiên là phù hợp và phần. Ánh mắt không khỏi chính là rơi ở trên người hắn, bị hắn cho sâu sắc hấp dẫn lấy. Không biết còn tưởng rằng là thiên thần hạ phàm. Đường Linh rơi vào vị trí trung tâm. Đột quyết thế tiến công, lại là đột nhiên đình trệ một phần. Đường Linh, bọn họ đối với cái này người ấn tượng cực sâu. Chỉ bằng những chết ở trong tay hắn đột quyết binh lính đến không xuể, nhất là đột quyết đệ nhất dũng sĩ, cũng chết ở trong tay hắn, bị hắn cho miểu sát. Bây giờ bị hắn cho nhìn chằm chằm, lại càng là cảm giác giống như con mãnh hổ nhìn mình chằm chằm giống như vậy, đối phương bất cứ lúc nào có thể thủ thế chờ đợi, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem hắn cho cắn xé sạch sẽ. Đây là trên khí thế mặt nghiền ép. Đường Linh cho bọn họ chấn động quá mức mãnh liệt, dẫn đến bọn họ đang đối mặt người này thời điểm, không kìm lòng được chính là hiểu ý bên trong phát sở, không muốn 12 cùng có bất kỳ gặp nhau. Bởi vì bọn họ rõ ràng, bị người này cho nhìn chằm chằm, rất có thể liền muốn trả giá tử vong đại giới. Xuất lĩnh lấy binh lính các tướng lĩnh, cũng là đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới người này từ bên trên trực tiếp nhảy xuống, đối mặt với bọn họ nhiều như thế đại quân, không hề có một chút sợ hãi, trên mặt trước sau như một lạnh lùng. Bắt sống, thưởng hoàng kim và lạng, thăng liền ba cấp, tứ phong đột quyết dũng sĩ, cha chuyển con nối thiên thu bản đại. Không biết vị nào tướng lãnh, trực tiếp hét lớn một tiếng. Những binh sĩ này như là không muốn sống giống như vậy, tham lam mà nhìn về phía Đường Linh. Ở trong mắt bọn họ, Đường Linh chính là một khối bảo. Chỉ cần có thể đủ đem bắt lại đến, như vậy đời này cũng có thể không buồn không lo. Nơi nào còn cần trên chiến trường chém giết, trải qua lo lắng đề phòng, đầu dắt ở trên thắt lưng quần sinh hoạt. Đường Linh lại là cười lạnh một tiếng, muốn bắt ta phong thưởng, cũng có mệnh tới bắt. Ầm. Khí thế của hắn ngưng lại, cả người tiến lên trước một bước, mạnh mẽ lực đạo, đem mặt đất cũng cho bước ra tới một người vết chân. Trong tay phương thiên hỏa kích bị hắn một tay nắm trong tay, hung hãn chính là hướng về đột quyết đại quân phóng đi. Sát khí ngưng hóa thành là thật chất, trong tay phương thiên hỏa kích lại càng là gào thét mà đến, như là nộ long rít gào, cứ thế mà đất nhảy vào đến trong đám người. đem đột quyết đại quân cho chia ra làm hai. Ngân quang rực rỡ, bóng ánh và phần, đường linh khí huyết bốc hơi. Cả người trạng thái bị hắn cho tăng lên tới cực hạn. Da rẻ ẩn hẹn trong lúc đó cũng bắt đầu toát ra vẻ hùng luận. Đó là mạch máu huyết dịch đang tại tốc độ cao lưu động, vì hắn cung cấp vô hạn kỹ năng. Đường linh cả người đột nhiên từ cái kia ngọc diện tiểu tướng hóa thành giác tỉnh thái cổ hùng thú. Phương thiên họa kích nện xuống, vô số đột quyết đại quân trở thành nát bùn. Liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Hậu phương đột quyết đại quân chỉ cảm thấy trước mắt một đạo trắng xóa qua mang, như là từ từ thăng lên mặt trời mới mọc giống như, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Đòn đánh này oai, thậm chí bọn họ cảm thấy có được khai thiên tích địa uy năng. Mặt đất hiện ra một cái hố, thi thể đem cái này hố cho lấp kín. Đường linh tùy ý nhất kích, lại khủng bố đến trình độ như thế. Sau lưng của hắn trường bào màu bạc theo gió phấn khởi. Đường linh lần thứ hai tiến lên trước một bước, lại là vô số đột quyết binh lính trở thành thịt nát, bay ra ở giữa không trung, dường như dưới mưa giống như vậy, dồn dập hạ xuống. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Đường linh giận dữ, tu la địa ngục. Cái này hoàn toàn hóa thành ngày tận thế đồng dạng thảm tượng, khắp nơi đều là nát chi hài cốt, huyết dịch thâm nhập vào đến trong đất bùn, đem đến mức cho hết mức nhuộm đỏ. Đột quyết vô số binh lính cũng không nghĩ tới, đường linh thực lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này. Người thật có thể đạt đến trình độ như thế sao? Hạng Vũ Lư Bố chỉ sợ cũng khó có thể theo đường linh xứng đôi sao? Ở mười mấy vạn trong đại quân, cứ quyển như đi bộ nhàn nhã giống như, ở nơi này là nhân lực có thể đủ làm được. Thế nhưng đường linh nhưng thật làm được. Đột quyết đại quân nhìn đường linh trong đám người, tùy ý sát lục, hóa thành cô may chiến tranh. Không biết mệt mỏi, phương tiên họa kích quét ngang đến mức đều là sinh mệnh thôn vệ thời gian. Từng cái bắt đầu cảm nhận được chính thức sợ hãi, bọn họ từ từ tỉnh táo lại. Vì sao bắt sống đường linh phong thưởng như vậy phong phú? Đó là bởi vì đường linh thực lực mạnh như vậy hoành. Muốn bắt sống đến, hầu như là chuyện không có khả năng. Bọn họ làm phổ thông binh sĩ, muốn đi vào bắt sống đường linh, không biết muốn chết đi ít nhiều binh lính. Những người này cũng không cảm giác mình là người may mắn, có thể đủ ở đường linh tuyệt quệ thời điểm, đem bắt lại tới. Nhất là đường linh bây giờ nhìn lại, tinh thần sáng láng, nơi nào có nửa điểm lực kiệt dáng vẻ. Bọn họ tiến lên, chính là chịu chết, vẫn là chết được cực kỳ thê thảm loại kia. Không nội dung tâm, đều là sản sinh ý lui. Nhưng bọn họ không thể đủ lựa chọn lui lại. Đường linh gia nhập, ở thời gian ngắn ngủi bên trong, lại thật làm được ngăn cản bọn họ tiến công. Năm vạn đại quân thấy cảnh này, nơi nào còn có một điểm do dự, đường linh độc thân tác chiến, hắn coi như là thần uy vô cùng, vậy cũng không thể một người chống đối mười mấy vạn 977 đại quân, hay là cần bọn họ viện trợ. Cái này thời điểm chính là phản kích tốt thời cơ. Lần thứ hai trùng hô, cùng cái kia đột quyết binh lính tư giết ở cùng một nơi. Song phương cũng đã có chút giết đỏ mắt, không kiêng dè chút nào, cho dù chết cũng phải ra một cái chịu tội thay. Cực kỳ điên cuồng. Chiến tranh hướng về đều là như vậy. Làm sao? Đột quyết đại quân nhân số thật sự là quá nhiều. Mặc dù bọn hắn toàn lực ứng phó, nhưng chỉ cần là người, bọn họ trước sau biết nhận biết được mệt mỏi, nhất là tinh thần trước sau căng thẳng, vẻ mặt bắt đầu tràn ngập toàn bộ đường triều đại quân. Năm vạn người nhạy cảm trình độ cũng không giống là trước kia như vậy. Bọn họ đã đến không hết, giết chết ít nhiều đột quyết đại quân. Nhưng nhìn, còn là có thêm vô số đột quyết binh lính. Đột quyết binh lính bắt đầu một lần nữa chiếm cứ lấy quyền chủ động. Chỉ có Đường Ninh một người, như cũng là phấn khởi chiến đấu trong đám người, không có bất kỳ cái gì lùi bước, cả người cũng đã trở thành huyết sắc, đó là kẻ địch máu tươi. Phương Thiên Họa kích chạy xuôi theo đỏ sẫm huyết châu. Các lợi khả hãn nhìn giữa sân, như vậy thần uy Đường Ninh, trong ánh mắt cực kỳ ghen ghét. Vì sao Lý Thế Dân có thể đủ thu hoạch lớn như vậy tướng, mà ta lại không có vận may này? Nếu là có này đại tướng, ta nhất định san bằng đại đường. Chương 87, rượu mời không uống phạt rượu. Cảnh thứ 2 tự động. Đường Ninh cầm trong tay Phương Thiên Họa kích, toát ra cùng hắn bên ngoài hoàn toàn khác biệt hung hãn khí tức, như vào chỗ không người giống như. Căn bản vô pháp có người có thể đủ ngăn cản cho hắn bước chân. Mỗi bước ra một bước, cũng đại diện cho đột quyết binh lính tử vong. Nhan Lợi Khả Hãn nhìn trận đó trung ương Đường Ninh, cả người đẫm máu, như tu la chuyển thế giống như. Trong đôi mắt, tâm tình không ngừng chuyển đổi, có ghen ghét, cũng có âm trầm, là một loại không. Mỗi cái hoàng đế đều có ái tài chi tâm, hắn thân là đột quyết Khả Hãn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Biết rõ nhân tài đối với một cái quốc gia tầm quan trọng, có thể tưởng tượng muốn đụng tới một cái tuyệt thế nhân tài, hầu như không khác nào mò kim đáy biển. Nhưng Lý Thế Dân nhưng vận khí luôn là tốt như vậy, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tướng, cũng có thể có được như vậy thần uy. Đường Ninh trong lòng nghiêm chỉnh để bạn không ít địa vị. Hắn thậm chí cảm thấy thôi, có được Đường Ninh người như thế mới, chính mình càn quét toàn bộ đại đường, làm chủ trung nguyên ngay trong tầm tay. Một mực không thể đủ thoại nhân nguyện, dáng dấp như vậy người lại là chính mình địch nhân, làm hắn trong lòng lại càng là cực kỳ phẫn mạn. Hắn làm sao lại không đụng tới người như thế mới? Cái gọi là đột quyết đệ nhất dũng sĩ, cũng tại Đường Ninh trước mặt, một hiệp cũng không chống đỡ được. Há không phải là bọn họ xỉ nhục? Thậm chí Nhan Lợi Khả Hãn thăng lên mời chào chi tâm. Nếu như cái này Đường Ninh có thể đủ khí ám đồng minh, hắn không để ý chút nào, hứa do hắn cao quan viên vị trí, có hắn chấn thủ, toàn bộ đột quyết đem thiên tu vạn đại, sẽ không còn có người này có thể đủ lay động bọn họ địa vị. Đường Ninh tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, hắn chính là đương đại Hạng Vũ, Lữ Bố, mạnh nhất võ tướng. Từ bỏ chống lại đi, hôm nay ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, vì ta đột quyết trung thành với, như vậy ta đem tha cho ngươi một mạng, cũng để ngươi trở thành ta đột quyết dũng sĩ. Ngày sau chúng ta càn quét đại đường, ngươi chính là khai quốc công thần, danh thủy thiên cổ làm sao? N. Các lợi khả hãn đột nhiên cất cao giọng nói. Hắn cũng không biết Đường Ninh tên, nhưng tất cả mọi người minh bạch, cuối cùng là đối với người nào nói. Những cái đột quyết các binh sĩ cũng là bị Đường Ninh dáng dấp như vậy bị dọa cho phát sợ. Từng cái ngừng tay đến, nhìn Đường Ninh. Thực lực của hắn mạnh như thế, có thể được Đốn Lợi Khả Hãn xem trọng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngược lại là những binh sĩ này càng thêm hy vọng Đường Ninh có thể được hàng phục. Dáng dấp như vậy, bọn họ cũng không cần lại đi đối mặt kinh khủng như thế người. Hoàn toàn chính là cối xay thịt, tới gần người khác cũng bị đánh thành thịt nát. Làm sao tiến lên chống lại, chẳng qua là vô vị chịu chết thôi. Đường Ninh sắc mặt lạnh lùng, xa xa đất nhìn phía xa Hiệt Lợi Khả Hãn, lại là cũng không có mở miệng nói chuyện. Đốn Lợi Khả Hãn cũng là tiếp tục nói, đại đường như vậy chi yếu, ta có được đầy đủ 20 vạn đột quyết đại quân, công phá đại đường ngay trong tầm tay, ngươi muốn là liều chết dãy rủa, hôm nay ngươi đem táng thân vũ thử. Bồi tiếp ngươi cái gọi là đại đường, chết chung. Không có bất cứ ý nghĩa gì, đại đường chắc chắn diệt là sớm muộn. Ngươi là tình nguyện làm vong quốc chi thần, hay là hành động ta đột quyết khai quốc công thần? Cáp Lợi Khả Hãn ân uy tịch thi. Chỉ có bộ dáng này, có thể đủ triệt để mà lay động Đường Ninh. Thế nhưng hắn cũng không biết là, Đường Ninh là một người đến từ hậu thế người xuyên Việt, quen thuộc lịch sử hắn. Rõ ràng biết rõ, cái này đột quyết là căn bản không thể phá được đại đường. Ngược lại là mặt sau cái này Đốn Lợi Khả Hãn chết ở đại đường trong tay, lý thế dân thế nhưng là thủ rất dai. Đổi lại những người khác, không chừng liền thật dao động. Đường Ninh nhưng cũng không biết, coi như hắn không biết lịch sử, cũng sẽ không lựa chọn dấn thân vào đến đột quyết bên trong. Cái kia cùng bán nước có cỡ nào khác nhau? Trợ giúp ngoại tộc người, đi đổ sát chính mình đồng bào. Đường Ninh không thể làm ra được. Huống hồ, hắn còn có hệ thống nhiệm vụ ở hệ thống thế nhưng là yêu cầu mình đem cái này Cáp Lợi Khả Hãn cho giết chết. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không đang suy tư, làm sao giết chết ở tầng tầng dưới sự bảo vệ Hiệt Lợi Khả Hãn. Phó thử. Đường Ninh cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng trong tay Phương Thiên Hỏa Kích chứng minh chính mình quyết định. Một viên người đột quyết đầu người, cứ như vậy bỗng dưng bay lên. Máu tươi hiện ra đến, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lập lòe đỏ sắc vẻ, dĩ nhiên có được một loại đặc biệt vẻ đẹp. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cáp Lợi Khả Hãn sắc mặt âm trầm lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình thân là Khả Hãn, thả xuống tư thái đi lôi kéo Đường Ninh. Đối phương lại còn là như vậy ngoan cố, một điểm dao động đều không có. Muốn biết do hắn hôm nay không đáp ứng, nhưng chỉ có phải chết ở chỗ này. Đầy đủ 15 vạn đại quân, bọn họ như thế nào là đối thủ? Như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Hiệt Lợi Khả Hãn giận dữ, toàn quân nghe lệnh, lên cho ta. Vây quét đối phương tiểu tướng, chém xuống người khác đầu, không cần có lưu tình chút nào. Ai có thể đủ nhấc theo người khác đầu tới gặp ta, trước đáp ứng sự tình, một dạng thực hiện. Nếu không chiếm được Đường Ninh, làm như vậy giòn liền đem nó cho hủy diệt. Tất cả mọi người biết rõ Đường Ninh đối với bọn hắn uy hiếp tính. Lần này, hắn không muốn bắt sống Đường Ninh, mà là trực tiếp muốn chết. Đại quân lập tức dốc toàn bộ lực lượng, nhân số ưu thế bọn họ, lại một lần nữa phát động công kích. Bản thân liền có vẻ hơi bị động Đường Triều đại quân, giờ khắc này lại càng là xem ra, có chút giống là muốn xa vào đến tuyệt cảnh bên trong. Chỉ có Đường Ninh, một thân một mình sừng sững ở quân đội trào lưu bên trong, như là nguy nga bất động đại sơn, trấn thủ trụ vô số kẻ xấu, cái này quân đội dòng nước lũ, đối với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần là tới gần hắn, thưa dạng, người, như vậy liền muốn bị Phương Thiên Hỏa Kích cho trực tiếp đánh thành thịt nát. Hắn một mình đất chống cự lại cái này đột quyết binh lính. Đường Ninh con mắt cũng không nháy mắt một cái, mặc cho trước mắt máu thịt tung tóe. Nhưng hắn bên cạnh những cái Đường Triệu binh lính, nhưng vất vả cực kỳ. Càng ngày càng xa vào đến thế yếu bên trong. Đường Ninh chỉ có thể đủ lựa chọn không ngừng ra tay, đi vào viện trợ bọn họ. Thế nhưng là bộ dáng này, không có một chút tác dụng nào. Đối phương nhân số thật sự là quá nhiều. Bọn họ này thì không có bất cứ gì đường lui, được tuyển chọn ở đây mai phục đột quyết binh lính thời điểm, liền nhất định lấy bọn hắn cũng là bị trói ở cùng một nơi. Thành công còn tốt, không thành công, bọn họ cũng rất khó chạy trốn. Vì lẽ đó chỉ có tử chiến. Đường Ninh sát khí lạnh lẽo, chém xuống hơn 10 người đột quyết đầu, cấp tốc trợ giúp lại đầy biến. Nhưng trong lòng thì đang suy tư, làm sao đánh vỡ cái này bế tắc. Chương 88, vây quét Đường Ninh. Cảnh thứ 3 tự động. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn phía xa Đốn Lợi Khả Hãn. Bắt giặc phải bắt đua trước, mỗi người đều hiểu đạo lý này. Nhưng muốn thực hiện, nhưng không có đơn giản như vậy sự tình. Đường Ninh một mực chờ đợi, chờ một cái có thể mang cái này Đốn Lợi Khả Hãn cho giết đi thời cơ. Lại là trước sau đều không có đợi được. Cái này bế tắc, nếu vô pháp đánh vỡ, rất rõ ràng. Bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, thậm chí bao gồm chính hắn. E sợ Đường Ninh chính mình cũng không có phát hiện, đột quyết đại quân đã bị hắn nhóm cho chém rất hết mấy vạn nhân số. Nhưng bọn họ như cũng là nằm ở nhân số dẫn trước vị trí. Từng cái như là không sợ chết giống như vậy, chính là muốn đem cái này Đường Ninh trên gáy đầu người bắt lại tới. Đường Ninh dục huyết phân chiến, không có chút gì do dự. Bên cạnh Đường Quân cũng có chút bắt đầu không chống đỡ nổi. Có chút binh lính, hết mức cũng đổ trong vũng máu, cuối cùng cũng lại không có đứng lên. Bọn họ bên này binh lính liên tục chống lại những này đột quyết đại quân nhóm, cũng bắt đầu đánh mất đi thể lực. Đến cuối cùng thậm chí sức cùng lực kiệt, đối mặt với nhiều như thế đột quyết binh lính, bọn họ đại đường binh lính có thương vong, là không thể tránh được sự tình. Đường Ninh hai con mắt đỏ thẫm, tràn đầy sát khí. Hắn đã từng như vậy huấn luyện thủ hạ mình binh lính, mục đích chính là vì để bọn hắn bảo vệ chính mình không tính mạng. Bây giờ nhìn thấy Đường Triệu binh lính thương vong, vậy cũng đều là chính mình thuộc hạ. Nếu ngay cả mình thuộc hạ đều bảo hộ không nói gì, vậy còn tính là gì tướng quân? Tuy nhiên thương vong cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, nhất định là mấy lượng từng bước để bạn. Đường Ninh kiên quyết không thể ngồi xem chuyện như vậy phát sinh. Giết. Đường Ninh không có chút gì do dự. Lần thứ hai nhảy vào đến trong đám người, hắn khí huyết bốc hơi, bắp thịt cả người long lên, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, phản phất dã thú đang gào thét giống như, tăng lên tới toàn lực tấn công, có được hàng ngũ, lữ bố chi hồn cùng với thuốc gen quá quan trọng tăng cường hắn, làm hắn hầu như muốn trở thành một động cơ vĩnh cửu giống như, hầu như có dùng không hết khí lực, chỉ cần hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, có thể đủ đầy máu phục sinh. Hắn ở đây ngang qua, chính là cái kia tồn tại vô địch. Một kích quét ngang đi ra ngoài, làm thiên địa biến sắc. Vô số đột quyết binh lính tiếng kêu thảm thiết. Lần này, Đường Linh không có bất kỳ cái gì lưu thủ, mà hắn cần làm chính là làm hết sức giết chết thêm đột quyết đại quân, chỉ có bộ dáng này, BKBG mới có thể sáng tạo ra đến kỳ tích, tránh khỏi thuộc hạ quá nhiều chết trận. Đường Linh điên cuồng chém giết, cũng là khiến đột quyết có chút kinh hồn bạt vía, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một người có thể cường hãn đến mức độ này. Đứng trong đám người, thời khắc thần kinh căng thẳng, vẫn như cũ chưa từng xuất hiện thể lực quyết thiếu tình huống, ngược lại là chết trong tay bọn hắn đột quyết binh lính, càng ngày càng nhiều. Đại đường binh lính, thừa dịp cái này thời cơ, nhanh chóng khôi phục thể lực, đồng thời bắt đầu phát động phản kích. Song phương tiếp tục cuộc chiến đấu ở cùng một nơi, lại bắt đầu hiện ra đến bế tắc, cũng không có trước một phương trực tiếp tan tác dáng vẻ. Các lợi khả hãn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, Đường Linh cái cục xương này như vậy khó gặm. Năm vạn người đánh với bọn họ mười mấy vạn người, lại không có bị trong nháy mắt đánh tan, còn chống đỡ lấy như vậy thời gian dài, thậm chí còn đánh cho tương xứng. Hắn làm sao có thể đủ chứa nhẫn chuyện như vậy tồn tại? Muốn biết rõ, đêm dài lắm mộng chuyện như vậy, dường như Lý Thế Dân bọn họ, nếu phát hiện mình trung kế, khẳng định sẽ nhanh chóng địa chi viện binh lại đây. Bọn họ tiếp tục đùa ở lại chỗ này, nguy hiểm e sợ nhưng càng ngày càng cao. Hiện lợi khả hãn đột nhiên có chút sờn cả tóc gáy. Thất bại chuyện này, ở hắn lý niệm bên trong, xưa nay sẽ không xuất hiện quá. Bởi vì hắn có được đủ tự tin, cùng với đủ binh lực, có thể nghiền ép Đường Quân. Thế nhưng cái này Đường Linh xuất hiện, nhưng đem hắn hành động cho cứ thế mà chỉ hoãn hạ xuống, thậm chí tạo thành ý hiệp đối với hắn. Không chừng đợi được Lý Thế Dân bên kia 10 vạn đại quân trợ giúp lại đây, bọn họ thật sự có khả năng chiến bại. Dáng dấp như vậy chiến bại, đối với bọn hắn đột quyết tới nói, tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Bọn họ mặc dù là người có thể giai binh, nhưng không có nghĩa là nhân số là vô hạn, 20 vạn đại quân đã là bọn họ toàn bộ đột quyết một nửa lực lượng, thật là hao tổn không thể. Còn chưa thành công. Như vậy bọn họ đột quyết nói vậy đến mấy năm, cũng chậm không đến. Đại đường không thể chịu đựng dáng dấp như vậy thất bại, bọn họ đột quyết đồng dạng là như vậy. Tất cả đều là bởi vì trước mắt cái này Đường Linh. Hắn nhìn hướng về Đường Linh ánh mắt càng ngày càng nghiến răng nghiến lợi lên. Cho ta đại bộ phận binh lực tập trung ở cái này tiểu tướng trên thân, trước tiên đem hắn cho ta giết. Đỗ Lợi Khả hãn mắt lạnh nhìn Đường Linh, ta cũng không tin ngươi có ba đầu sáu tay, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, còn có thể chống lại xuống được. Đại quân vây quét, trọng điểm đặt ở cái này Đường Linh trên thân, giết chết hắn, cái này năm vạn đại quân cũng là trở thành năm bè bảy mảng, căn bản không đủ vì là theo. Đại quân khi nghe đến Đốn Lợi Khả hãn mệnh lệnh về sau, không có chút gì do dự, bắt đầu điều chỉnh phương châm. Đại bộ đội hướng thẳng đến Đường Linh nghiền ép lên. Cho tới cái kia 5 vạn đường quân, căn bản cũng không làm quá nhiều lý biết. Đại bộ phận lực lượng sắp tới 10 vạn đại quân, hết mức vây quanh Đường Linh. Đường Linh trong phút chốc chính là trong lao chi thú. Tướng quân, 5 vạn đường quân muốn đột phá cùng Đường Linh hội hợp ở cùng một nơi, thế nhưng bên ngoài vẫn có đột quyết cùng bọn họ dây dưa, làm bọn họ vô pháp lúc đích, chỉ có thể với tới gấp 3 phần, nhưng mắt lom lom nhìn. Đường Linh mặt không hề cảm xúc, nhìn hướng về hắn bọn tới sắp tới 10 vạn đại quân. Giết. Hắn không có quá nhiều lời nói, lần thứ hai xông lên. Một thời gian uống cạn chén trà, Đường Linh đã trở thành huyết nhân, trên người hắn lưu xương ngân hổ giáp, trực tiếp tổn hại được không ra hình thù gì. Lần này, không chỉ có địch nhân máu tươi, cũng có được hắn máu tươi. Hắn lần thứ nhất bị thương. Hữu hiệu. Hiện lợi khả hãn đại hỉ. Đường Linh nhưng phản phất là không biết mệnh mỏi cùng thống khổ máy móc giống như vậy, lần thứ hai bắt đầu chiến đấu, chỉ là trên thân lưu xương ngân hổ giáp không có phòng ngự năng lực lượng, làm hắn có chút khá là bị hạn chế. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân lưu xương ngân hổ giáp nổ tung ra. Thay vào đó lại là một đạo ngân quang chiến giáp, một mực bị hắn đặt ở hệ thống không gian bên trong miếu tặng chiến giáp, rốt cục bị hắn cho lần thứ hai mặc lên người. Vết máu thanh trừ sạch sẽ, sau lưng bạch bào theo gió lay động. Đường Linh cầm trong tay phương thiên hỏa kích, ánh mắt lại là rơi vào xa xa Đốn Lợi Khả hãn trên thân. Tốt thời cơ. Chương 89, vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp. Chương thứ tư yêu cầu tự động. Đại quân hết mức vây quét Đường Linh, cũng là mang ý nghĩa hiện lợi khả hãn hộ vệ bên người giảm rất nhiều, căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đủ bảo hộ cho hắn. Đường Linh một mực chờ đợi thời cơ, mục đích chính là vì chờ đợi cái này tuyệt hảo tốt thời cơ. Chơi không phụ người có lòng, rốt cục để hắn đợi được. Hắn ngân quang chiến giáp theo gió phiêu lãng, uy thế không giảm. Tuy nhiên trên thân bị thương, nhưng là chẳng qua là bị thương ngoài da thôi, đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù sao ban đầu ở Phượng Hoàng Sơn huấn luyện thời điểm, loại này cấp bậc thương thế mỗi ngày đều muốn gánh vác lấy, hắn thể phách đã sớm đạt đến một cái thường nhân vô pháp tưởng tượng trình độ. Trừ vết thương chí mệnh, nếu không thì đối với Đường Linh tới nói chính là mũi cắn. Sắp tới 10 vạn đại quân tiếp tục trì hoãn xuống, Đường Linh cũng là vô pháp tiếp tục chống đỡ. Hắn vẫn lựa chọn không lui về phía sau nguyên nhân, mục tiêu chính là cái này Đốn Lợi Khả hãn. Đường Linh hét lớn một tiếng, thanh âm dường như thiên lôi cuồn cuộn, chấn điết phát quý. Đột quyết đại quân cũng bị chấn động đến. Bọn họ không nghĩ tới chính mình giống như vây quét phía dưới, Đường Linh lại một điểm ảnh hưởng đều không có. Trong nháy mắt, khí thế cũng đã đạt đến trình độ như thế, so trước đó còn muốn càng thêm hung mãnh đáng sợ một điểm. Tại đây chiến trường hỗn loạn bên trên, mọi người đều giết đỏ mắt, cũng sẽ không có người sẽ chọn đi suy nghĩ, Đường Linh là thế nào đổi ánh bạc này chiến giáp. Ngân quang chiến giáp, nếu như không phải là nhất định phải thời điểm, hắn là sẽ không lựa chọn mạo hiểm như vậy. Bởi vì rất có thể biết bại lộ chính mình hệ thống. Nhưng ngân quang chiến giáp chính là hệ thống biểu tượng, vô luận là phòng ngự lực hay là các phương diện, đều là thuộc về đỉnh phong. Coi như là Lý Thế Dân Lưu Xương Ngân Hổ giáp cũng không sánh được. Ở cái này thời điểm, vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn nhất định phải thay đổi bên trên. Hiện tại cũng đã không đáng kể. Bởi vì ở Đường Ninh trong mắt, những người này đều là người chết. Hắn một đôi hổ mục đích, đột nhiên mở. Giống như lão hổ ngủ gật tỉnh lại, bắt đầu liệm sát con mồi. Không giận tự uy. Các lợi khả hắn cũng cảm ứng được Đường Ninh ánh mắt, trong lòng lúc này run lên. Một luồng sinh vật bản năng lan truyền đi tới. Làm hắn minh bạch, cực lớn nguy hiểm. Gây go. Hiện lợi khả hắn trong lòng hồi hộp một tiếng, vừa định muốn mở miệng, thế nhưng Đường Ninh cũng đã hành động. Chân hắn trên đất mạnh mẽ nhảy một cái. Cả người giống như đạn pháo bay lên, lực lượng hung mãnh, hoàn toàn dựa vào chính mình man lực. Tốc độ cực nhanh. Nhanh như chớp, hướng về đốn lợi khả hãn bên này đánh tới. Đường Ninh rốt cục thể hiện ra chính mình răng nanh. Hắn mục tiêu chính là chém giết cấp lợi khả hãn. Cấp lợi khả hãn cũng không nghĩ tới, ở nguy hiểm như vậy tình trạng bên trong, Đường Ninh lại còn cất giấu một tay, nếu muốn giết hắn. Phốc đi phốc thử phốc thử. Đường Ninh đến mức, phương thiên họa kích ngân quang chói mắt, giống như lại tăng lên mặt trời mới mọc. Những này đột quyết binh lính, liền như là giấy giống như vậy, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Không hợp Đường Ninh một chiêu, gục trong vũng máu, triệt để đánh mất đi tính mạng mình. Đường Ninh tiếp tục hướng về phía trước trung kích. Nhanh như lôi đỉnh, Đường Ninh đến mức chính là một con đường máu. Vô số thi thể xây mà thành. Hắn không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, bởi vì ngăn cản người khác cũng đã chết. Đường Ninh lại cứ thế mà ở trong đại quân, cứ như vậy rết ra đến một con đường. Mục tiêu nhắm thẳng vào đốn lợi khả hãn. Hiện lợi khả hãn nhìn Đường Ninh không muốn sống giống như vậy, ai cũng mặc kệ chính là hướng về chính mình làm lại. Cả người nổi da gà tất cả đứng lên, mồ hôi lạnh thấm thấm. Bảo hộ ta. Các lợi khả hãn chợt muốn hướng về mặt sau lùi về sau. Tuyệt đối không thể đủ để người này đã cho tới. Hắn rốt cục bắt đầu cảm thấy sợ sệt. Không nghĩ tới, Đường Ninh thật hung manh như vậy. Đột quyết đại quân ở trong mắt hắn, như là không có gì. Đường Ninh nhìn chằm chằm hiệt lợi khả hãn, một trong đôi mắt, không có bất kỳ người nào khác. Còn có 100 mét. Khoe miệng hắn hơi dương lên, lâm liệt sát khí sôi trào. Hầu như hóa thành thực chất tính. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy gần như vậy đất tiếp cận đốn lợi khả hãn, chỉ cần bị hắn tới gần, như vậy đại diện cho hiệt lợi khả hãn chắc chắn phải chết. Rất có vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp khí thế. Hôm nay, hắn liền muốn làm được. Hôm nay ngươi tất táng thân vô thử. Đường Ninh vương thiên hỏa kích, xa xa chỉ vào Nhan Lợi Khả Hãn. Lên cho ta, ngăn cản hắn. Nhan Lợi Khả Hãn hoảng sợ hô lớn, muốn để đại quân, lần thứ hai đem cái này Đường Ninh cho bao vây lại. Nhưng nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đường Ninh một đường giết tới, những đại quân kia căn bản phản ứng không kịp nữa. Chờ bọn họ muốn trợ giúp khi đi tới đợi, xem ra đã có chút muộn. Đường Ninh trong đám người nhanh chóng xẹt qua. Tốc độ nhanh đến, thậm chí không có nhiễm đến một tia vết máu. Trên áo bào trắng lại càng là sạch sẽ gọn gàng và phần. Thế nhưng chỉ cần hắn trải qua, những này đột quyết các binh sĩ liền thân thể cứng ngắc. Đồng tử phóng to, đứng tại chỗ có quắp. Quá chốc lát, đây mới là trên thân bắn tóe xuất huyết dịch. Cả người ngã xuống 30 mét. Đường Ninh lần thứ hai đạp bước tiến lên, thái cổ hung thú phụ thân. Coi như là trong truyền thuyết thái cổ hung thú, cũng không có hắn khủng bố như vậy. Một người một kích, liền có thể đủ xuyên qua đầy đủ mười mấy vạn đại quân. Các lợi khả hãn nhìn thấy tình cảnh này, cũng không quay đầu lại hướng về mặt sau lui lại. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Bây giờ đã không phải là có thể hay không đủ giết chết Đường Ninh sự tình, mà là hắn có hay không có thể sống xuống được tới. Làm đột quyết khả hãn, hắn muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, lại càng là dã tâm bừng bừng, lại là chết tại đây một tên tiểu tướng bên trong, làm sao có thể đủ để tâm hắn cam. Trong lòng lại càng là đang chửi mắng Đường Ninh. Tại sao có thể có như vậy biến thái người? Có được dáng dấp như vậy ra hỏa, hoàn toàn chính là muốn hủy diệt đi bọn họ những này thống soái. Liên mười mấy vạn đại quân đều bảo hộ không chính mình, còn có đồ vật gì có thể đủ ngăn được Đường Ninh? Đường Ninh động tác trên tay không có bất kỳ cái gì đình trệ, tiếp tục sải bước về phía trước. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích cũng không thèm nhìn tới, liền tinh chuẩn địa động mặc đột quyết binh lính, đem cho đánh thành nát bùn. Còn có 10 mét. Đường Ninh trong mắt tinh quang càng ngày càng nóng ánh lên. Các lợi khả hãn hướng về nhất tuyến tiên lối bảo, điên cuồng chạy trốn. Đang lúc hắn chuẩn bị chui vào đến nhất tuyến tiên bên trong thời điểm, một vệt bóng đen lập tức đem cho bao phủ lại. Ầm. Thân ảnh hạ xuống. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích vẫn còn ở nhỏ xuống máu tươi. Một đôi đen nhánh thâm thúy con người, nhìn chằm chằm hiệt lợi khả hãn, còn có một M. Vào chương 90, đốn lợi khả hãn, chết. Cảnh thứ 5 tự động. Đường Ninh kiên cường dáng người, đứng ở nơi này đốn lợi khả hãn trước mặt. 14 tuổi thiếu niên, lại không thể so với Nhan Lợi Khả Hãn thấp. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Các lợi khả hãn tâm đều tại run. Đường Ninh vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng hắn trong nội tâm lại là đặc biệt khủng hoảng. Hắn không nghĩ tới, Đường Ninh lại thật làm được. Bảo hộ khả hãn nguy hiểm, bị đánh lén. Mau tới cứu viện. Xa xa đại quân, nhìn thấy tình cảnh này, nhất là những tướng lãnh kia, hầu như nhai tí sắp nước, hồn đều sắp muốn dọa đi ra. Vừa giận lại lo lắng. Đường Ninh thực lực không thể nghi ngờ, bọn họ cũng không nhận ra, Cắt Lợi Khả Hãn có thể đủ ngăn cản được Đường Ninh thế tiến công. Cắt Lợi Khả Hãn gương mặt lại càng là biến thành lẻ hai linh màu đỏ tía. Tuy nhiên tận mắt thấy Đường Ninh nhiều lần sáng tạo ra đến kỳ tích, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Đường Ninh đến tốc độ nhanh như vậy, thậm chí không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đường Ninh đưa lưng về phía 10 vạn đại quân, nhưng không hề quay đầu lại một hồi, cái này Nhan Lợi Khả Hãn mới là hắn mục tiêu. Trong tay Phương Thiên Họa kích chậm rãi nhấc lên, cho Đốn Lợi Khả Hãn mang đến vô cùng cảm giác đột ngột, hắn hầu như đều có chút tuyệt vọng. Liên 10 vạn đại quân đều vô pháp ngăn cản Đường Ninh, chính mình ở trước mặt hắn, chẳng phải là trên thất gỗ mặt thịt cá. Hắn biến sắc, bỏ ra một tia cứng đờ nụ cười nói, ngươi có được dáng dấp như vậy thực lực, vì sao phải trung thành với Lý Thế Dân? Hoàn toàn có thể tự lập làm chủ, chẳng phải tiêu dao? Đường Ninh nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đốn Lợi Khả Hãn lại là vội vàng nói, như vậy làm sao, ngươi hôm nay buông tha ta làm sao? Sau đó từ nay về sau, ta không còn bạo phạm đại đường, thậm chí có thể giúp ngươi đem cái kia hoàng vị cho cấp lại. Sau đó đột quyết chính là đường triều phụ thuộc, hàng năm vì ngươi triều cống. Thu phục đột quyết, chính mình trở thành hoàng đế. Hắn cũng không tin cái này Đường Ninh không động tâm, trở thành hoàng đế, người nào không muốn làm cái kia cựu ngũ chí tôn, nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại. Toàn bộ thiên hạ đều là chính mình. Cấp Lợi Khả Hãn, vì là sống sót, thật coi là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lấy thực lực ngươi, hơn nữa ta đột quyết đại quân, đánh vỡ đại đường ngay trong tầm tay. Cái kia Lý Thế Dân căn bản không phải đối thủ của chúng ta, có ngươi tại đại đường, nói vậy ta căn bản không dám có bất kỳ xâm chiếm. Cấp Lợi Khả Hãn như thế lời nói thật. Hắn đã bị Đường Ninh dọa cho bệ mật, nếu như lần này hắn có thể đủ buông tha mình, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không lại đối với Đường Ninh có bất kỳ ý niệm gì. Không thể hết lần này đến lần khác. Hắn không muốn lần thứ hai trải nghiệm loại này tử vong cảm giác. Thế nhưng Đường Ninh phương thiên hỏa kích nghiêm chỉnh rơi ở trước mặt hắn. Đường Ninh trước sau không để ý tới biết Cấp Lợi Khả Hãn nói tới là cái gì. Hắn nói tới đồ vật, rất nhiều người đều biết tâm động. Nhưng rất tiếc là, hắn chọn lầm người. Đường Ninh đối với những thứ này căn bản không có hứng thú, hắn quan tâm là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cái này Đốn Lợi Khả Hãn, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải chết ở chỗ này. Cấp Lợi Khả Hãn không nghĩ tới cái này đều vô pháp đánh động Đường Ninh, cả người đều có chút hoảng. Vừa nay hắn là cố giả bộ chấn định, muốn dựa vào một ít đồ vật để đả động Đường Ninh. Bây giờ không hề có tác dụng. Xa xa binh lính, bất cứ lúc nào có người trợ giúp lại đây. Thế nhưng Đường Ninh không hề quay đầu lại, đối phương cũng đã chết ở hắn phương thiên hỏa kích bên trong. Phế phẩm, toàn bộ đều là phế phẩm. Cấp Lợi Khả Hãn trong lòng gầm thét lên. Thế nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ mình một cái sốt ruột, liền xúc động đến Đường Ninh, sau đó hắn tiện nhân đầu rơi điện. Ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, giết ta. Đột quyết nhất định là sẽ vô cùng điên cuồng, đến khi đó, đại đường cùng đột quyết chính diện khai chiến, dáng dấp như vậy tổn thất, ngươi có thể đủ nhận gánh nổi sao? Cấp Lợi Khả Hãn nghiêm mặt nói. Trước dụ dỗ không có một chút tác dụng nào, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn dùng phương thức này, lấy ra hy vọng có thể đủ chấn nhiếp ở Đường Ninh. Đường Ninh lại là một mặt hờ hững nhìn hắn, chết đến nơi rồi, còn sắp chết không tự biết. Rất tiếc là, ta cuộc đời đáng ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Đường Ninh vương thiên họa kích hạ xuống. Đột quyết cùng đại đường khai chiến, vậy thì như thế nào? Mình có thể giết một lần Cấp Lợi Khả Hãn, tương tự có thể giết lần thứ hai đối phương Khả Hãn. Tới một lần giết một lần. Võ lực trấn áp, liền đủ đủ. Đường Ninh căn bản không để ý. Cấp Lợi Khả Hãn bạn phần hoảng sợ, hắn không nghĩ tới chính mình, cư nhiên trở thành tác dụng ngược lại. Đừng. Hắn vừa định muốn mở miệng. Thế nhưng Đường Ninh lần này, nhưng không có lựa chọn lưu thủ. Phốc thử. Huyết dịch nổ tung ra. Đầu hắn, bị Đường Ninh cho bằng phẳng đất cắt đi. Sau đó chộp vào Đường Ninh trong tay. Đến chết thời điểm, biểu hiện trên mặt vẫn là mang theo một chút sợ hãi, cùng với một ít không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới Đường Ninh lại đúng như này quả đoán, trực tiếp lựa chọn độc thủ. Một đời Khả Hãn, hiện Lợi Khả Hãn liền như vậy chết. Đường Ninh nhấc theo Đốn Lợi Khả Hãn đầu người, tay phải nâng lên. Nhìn Sở Hưu hướng về bên này mà đến đột quyết binh lính nhìn tới. Đột quyết các binh sĩ bước chân, lập tức dừng lại. Xong, Khả Hãn chết. Những tướng lãnh kia, từng cái sắc mặt như thất vọng, tràn đầy tuyệt vọng. Quả thực chính là trời sập xuống. Bọn họ xuất trình, còn chưa đem cái này đại đường cương vực cho chiếm lĩnh hạ xuống, ngược lại là phía bên mình Khả Hãn chết. Những người này thậm chí không biết nên đi như thế nào ứng đối. So với trời sập còn muốn càng thêm kinh khủng. Bọn họ trụ cột hoàn toàn cũng không có. Cái này 10 vạn đại quân trở thành 5 bè 7 mảng. Tất cả mọi người tận mắt thấy chính mình Khả Hãn chết, đối với bọn hắn trùng kích là rất lớn. Sĩ khí trong phút chốc rơi xuống đến tung lũng nhất. 1.6 cái này chính là bắt giặc phải bắt đua trước đạo lý, quân long vô thủ cũng là một nhóm phế phẩm. Căn bản tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Từng cái tướng lãnh vẻ mặt đưa đám. Giết, vì là Khả Hãn báo thủ. Đột nhiên có tướng lãnh mở miệng quát. Thế nhưng là không người ứng hắn, những cái đột quyết các binh sĩ từng cái sĩ khí trầm thấp, tất cả đủ rũ. Liền ngay cả Khả Hãn cũng đều chết, bọn họ ở đây có chỗ ích lợi gì? Đường Ninh lại là sắc mặt lạnh lùng, nhìn quét như thế một nhóm đột quyết binh lính. Sau đó nhìn xa xa, tương tự xa vào đến dại ra bên trong thuộc hạ. Mở miệng lãng tỉnh nói, toàn thể nghe lệnh, giết. Năm vạn đại quân oanh một tiếng, đôi mắt đỏ chót, tràn đầy sát ý liếm liếm môi. Đến tiên bọn họ thu gặt. Chương 91, khí vận đã hết. Yêu cầu tự động. Năm vạn đại quân đang nhìn đến Đường Ninh chém rất Đốn Lợi Khả Hãn thời điểm, sĩ khí lần thứ hai nhảy lên tới đỉnh phong. Đối phương Khả Hãn cũng chết, những người này lại có gì chờ e ngại? Có được Đường Ninh dáng dấp như vậy tướng quân, bọn họ hoàn toàn có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, căn bản không người nào có thể đủ ngăn cản được bản thân. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, khôi phục một chút thể lực bọn họ, cảm giác như là đầy máu phục sinh. Lần thứ hai thẳng hướng đột quyết đại quân. Đột quyết đại quân, lúc này xa vào đến trong lúc bối rối. Khả Hãn cái chết bọn họ còn chưa kịp phản ứng, kết quả chính là chịu đến đại đường binh lính công kích. Phía trước Đường Linh, tay trái cầm cắp lợi khả hãn đầu người, tay phải nắm chặt phương thiên hỏa kích, sau đó sẽ lần nhảy vào đến đột quyết đại quân bên trong. Như lãnh phong quá cảnh, nhất là nhìn thấy cái kia không chết màng mắt đầu người bên trong, đối với bọn hắn trùng kích rất lớn, để bọn hắn những người này khá là chấn động. Tùy ý Đường Linh đổ sát, lập tức đột quyết đại quân, hai mặt thủ địch. Đối phương nhân số theo đạo lý tới nói, căn bản đối với bọn hắn tạo thành không uy hiếp. Thế nhưng là khả hãn một hồi 12 tử sẽ chết, bọn họ những người này căn bản không phản ứng kịp. Nếu như đổi lại là Đường Quân, tận mắt thấy Lý Thế Dân chết ở trước mặt bọn họ, nói vậy cũng giống như vậy tự phản ứng. Có thể đám quân Đường bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà lựa chọn lưu thủ. Những này đột quyết nhóm, đục bọn họ đại đường, đạp lên đại đường thổ địa, đồ sát đại đường máy tính, ngược đãi đại đường tướng quân binh lính. Thậm chí đem bọn hắn đầu lâu cho cắt đi, treo ở trên tường thành. Đây là bọn hắn nên được báo ứng. Lúc này chính là đánh kẻ xa cơ tốt thời cơ, bọn họ làm sao có thể từ bỏ cái này hay thời cơ. Vô số đột quyết các binh sĩ, xa vào đến choáng váng trạng thái. Liền ngay cả các tướng lĩnh không ngừng mà gào thét lớn, vì là khả hãn báo thủ, cũng vô pháp đem bọn hắn sĩ khí để bạt dù cho một điểm. Vinh bại như núi đổ. Điểm này, tại bọn họ trên thân xác minh. Bọn họ vô luận là thể lực hay là tâm lý, hay là sĩ khí, đều là chưa từng có thấp. Bầu không khí như thế này là biết lan tràn, bọn họ lại tiếp tục đánh, thì có ích lợi gì nơi? Khả hãn cũng chết, cũng là không có bất cứ ý nghĩa gì. Phía trên chiến trường, sĩ khí đứng núi chịu sào. Vật này nếu không, cũng là mang ý nghĩa bọn họ gần như không có khả năng thắng lợi. Trừ phi là song phương nhân số cách xa thật sự là quá to lớn. Nhưng lúc này, bọn họ đột quyết đại quân 150.000 người, cũng chỉ còn lại 10 vạn người. Đối mặt với còn sót lại hơn 4 vạn người Đường Quân, hầu như hình thành chẳng nhiều loại nghiền ép cục thế. Đường Quân lần thứ 2 lấy ra bọn họ trước cực kỳ sở trường chiến thuật. Như vậy chính là dựa vào địa hình đi cùng bọn họ khai chiến. Những này đột quyết các binh sĩ phục hồi tinh thần lại thời điểm, muốn vì chính mình giữ được tính mạng, thế nhưng dĩ nhiên có chút lúc này đã muộn. Nhất tuyến tiên địa hình, bản thân chính là cực kỳ hiểm trở. Vô luận là đi vào hay là đi ra ngoài, cũng khá là khó khăn. Bọn họ muốn chạy trốn, còn phải hỏi một chút Đường Quân có đáp ứng hay không. Đường Quân ở Đường Ninh xuất lĩnh phía dưới, cũng bắt đầu thể hiện ra chính mình uy lực. Đột quyết mấy lượng, kịch liệt giảm bớt. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, mặt đất đếm không hết đột quyết thi thể binh lính. Thậm chí xem ra, theo Đường Quân nhân số, gần như muốn ngang hàng. Phốc thử. Đường Ninh cất bước trong đám người, trước tiên chém xuống đến một tên tướng lãnh đầu người. Cáp lợi khả hãn chết, những tướng lãnh này cũng không có ít nhiều tác dụng. Thế nhưng vì là để người bọn nhất, những người này hết mức giết chết. Đường Ninh từng bước ép sát, thế nhưng những tướng lãnh kia lại bắt đầu cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Bọn họ muốn trốn, nhưng không chỗ có thể chạy, bị Đường Ninh cho nhìn chằm chằm, đi như thế nào chạy trốn. Đường Ninh đến mức, liền mang ý nghĩa những tướng lãnh này cũng phải chết ở chỗ này. Phốc thử phốc thử phốc thử. Đường Ninh hầu như không có bất kỳ cái gì đình trệ. Từng cái tướng lãnh, cứ như vậy chết ở trong tay hắn. Điều này làm cho vốn chính là vụn cắt một bàn đột quyết binh lính, càng ngày càng tan bỡ. Bọn họ bắt đầu xa vào đến bị động chịu đòn cục diện. Từ vừa mới bắt đầu chiếm cứ lấy chủ động, đến bây giờ, tổng cộng cũng mới đi qua gần như một canh giờ, nhưng như là theo thiên đường ngã vào đến trong địa ngục, để bọn hắn có chút không chịu nhận. Đường Quân bắt đầu tùy ý thu gặt, tốc độ cực nhanh, thậm chí bị trực tiếp chia cắt ra đến, trước bọn họ nhân số thực tại quá nhiều, vô pháp phân cách chiến trường. Thế nhưng hiện tại, theo bọn họ đột quyết đại quân mấy lượng kịch liệt giảm thiểu, loại chiến thuật này rốt cục có thể sử dụng đi ra. Đột quyết đại quân bị từng khối đất phân tán ra đến, sau đó bao vây lại. Bọn họ nhân số ưu thế, căn bản vô pháp phát huy, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn như là súc vật giống như vậy, bị bọn họ cho giết chí tử. Đột quyết các binh sĩ tan vỡ, bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn, sau đó liền mất đi chống lại suy nghĩ. Bọn họ chỉ muốn phải sống sót, không tiếc bất cứ giá nào, không nghĩ phải chết ở chỗ này. Theo người thứ nhất tan vỡ, quan ngũ cởi giáp hướng về xa xa chạy trốn về sau. Bầu không khí như thế này bắt đầu cấp tốc mà khoa trương lan tràn, cuối cùng bao phủ toàn bộ đột quyết đại quân. Vô số đột quyết binh lính đem vũ khí trong tay cũng cho ném đến, chỉ vì chạy càng nhanh một chút. Nhưng cái này nhưng càng thêm thuận tiện Đường Quân đi đồ sát. Toàn bộ chiến trường tùm la tùm lum một mảnh, tràn đầy đột quyết tuyệt vọng tiếng kêu. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, bọn họ cũng rất khó chạy thoát được. Đường Quân chính ở chỗ này chờ sau lắm. Một ít đột quyết binh lính bắt đầu hướng về nhất tuyến thiên phía lối vào lựa chọn lui lại. Khả hãn chết, tướng lãnh cũng đều chết. Bọn họ thân là phổ thông binh sĩ, ở lại chỗ này chính là cho bọn họ chịu chết. Cùng với dáng dấp như vậy, còn không bằng lựa chọn phân đấu một cái, trực tiếp chạy trốn. Nói không chắc còn có thể sống sót. Người nào không có tư tâm? Bọn họ được gọi là đột quyết dũng sĩ, thế nhưng dũng sĩ cũng là sợ chết, cũng không có nghĩa là dũng sĩ liền không có gì lo sợ. Nhất là tại loại này lớn trong hoàn cảnh. Đột quyết đại quân điên cuồng hướng về nhất tuyến thiên chen chúc đi qua, thậm chí ngay cả chống lại cũng đã quên. Đường Quân khí thế trùng thiên, bọn họ nhưng càng ngày càng hưng phấn. Bọn họ biết rõ, chi này đột quyết đại quân khí vận đã hết, vốn là hẳn phải chết chiến tranh, 5 vạn người đối chiến 150.000 người. Cuối cùng bọn họ nhưng kỳ tích mà đem cục diện cho đảo ngược, thành công đánh ra một hồi đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Sau đó bọn họ cho bá phủ, cũng là chứng minh, lần này chiến tranh, bọn họ thắng. Chương 92, nổi giận Lý Thế Dân canh thứ 2 yêu cầu tự động. Giá giá giá. Móng ngựa tung bay, dương khởi trận trận bụi mù. 5 vạn đại quân ở trên đường rong ruổi nhanh chóng. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc, là tràn đầy vẻ lo lắng. Từ biết được đến bọn hắn chung kê tin tức này, hắn chính là xuất lĩnh lấy đại quân, một đường hướng về Phong Châu, muốn đi trợ giúp Đường Ninh. Nhưng bây giờ thời gian nửa ngày đã gần như muốn qua đi, bọn họ khoảng cách Phong Châu còn có một khoảng cách. Thời gian nửa ngày đủ đột quyết có thể đi làm rất nhiều chuyện. Càng là trong lòng lo lắng, càng đến gần Phong Châu, Lý Thế Dân nội tâm cũng có chút lo lắng. Giữa hai lông mày tràn đầy buồn bực. Chính vì bọn họ lúc trước sơ sẩy, xem thường đột quyết, cho rằng kỳ căn bản không thể đối với bọn họ sử dụng cái gì mưu kế. Nhưng bây giờ nhưng bên trong đột quyết cái trọng, cái này Đường Ninh nếu bởi vậy chết trận, như vậy bọn họ tất cả mọi người đều có chút vô pháp tiếp nhận. Đường Ninh ưu tú chỗ, bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Đợi một thời gian, tuyệt đối là đường triều trung kiên lực lượng, thậm chí tuyệt thế võ tướng cũng không quá đáng. Con trẻ chết yểu, nếu chết ở bọn họ sơ sẩy bên dưới, vô luận là Lý Thế Dân hay là Úy Trì Kính Đức đều có chút không chịu nhận. Úy Trì Kính Đức cũng là không nói một lời, mặt triệt để đem đen đến, như là một khối đại hắc thán giống như. Đường Ninh làm hắn đã từng thuộc hạ, vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Nhất là nói khoác tư bản. Úy Trì Kính Đức cùng Đường Ninh quan hệ cũng vô cùng tốt. Đường Ninh bản thân hầu như tìm không được nửa điểm tật xấu. Tuy nhiên tính cách lạnh một điểm, cái này cũng rất bình thường. Thiên tài thủy chung là có chính mình vấn đề chỗ, Đường Ninh như vậy đã rất được người ta yêu thích. Người nào biết không thích thiên tài? Lấy Đường Ninh tiềm lực, xuất chinh lần này vừa vặn đúng là hắn kiến công lập nghiệp, đồng thời không ngừng đoán luyện chính mình, để hắn hướng về càng địa vị cao đưa đi đến thời cơ. Nhưng bởi vì một nhóm đột quyết, chẳng lẽ liền muốn nuốt hận như vậy? Con chó đột quyết. Nghĩ đến đây, Úy Trì Kính Đức liền không nhịn được chửi ầm lên. Tuy nhiên hắn biết rõ phía trên chiến trường, thế nhưng là không có cái gì quy tắc, chỉ cần ngươi có thể thắng, như vậy đem dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đột quyết là bộ dáng này, bọn họ cũng là bộ dáng này. Tất cả mọi người chỉ muốn đạt được thắng lợi. Nhưng lần này tổn thất lại là Đường Ninh. Bọn họ căn bản không chịu nổi. Nếu như nói, 5 vạn đại quân chết trận, hoặc là Đường Ninh chết trận, cả hai cái tin tức đồng thời truyền vào đến bọn họ trong lỗ tai, tuyệt đối là người sau muốn làm bọn họ càng thêm khó có thể tiếp thu. Đường Ninh tầm quan trọng vượt xa khỏi 5 vạn đại quân. 5 vạn đại quân không, còn có thể bất cứ lúc nào mời chào. Cho dù đối với bọn họ đại đường tới nói, cũng là một cái đả kích nặng nề, cần thời gian khôi phục như cũ. Nhưng Đường Ninh loại thiên tài này, không, chính là thật không có có. Không biết năm nào tháng nào, có thể đủ đụng đến dường như Đường Ninh như vậy tồn tại. Lý Nguyên Ba võ công cái thế, thiên hạ khó gặp địch thủ. Nhưng trừ hắn, cũng là không có những người khác. Loại này cấp bậc thiên tài, 100 năm 1000 năm cũng rất khó xuất hiện một cái. Bọn họ trừ sạch khả năng nhanh chóng mà chạy tới trợ giúp Đường Ninh ra, cái gì cũng sẽ không trở thành. Mặc dù bọn hắn trong lòng biết rõ, 5 vạn đường quân đối mặt với 15 vạn đột quyết đại quân, hậu quả đến tột cùng là cái gì? Đừng nói là nửa ngày, đoán chừng là nửa canh giờ, đều vô pháp chống đỡ. Toàn bộ chiến tranh liền muốn hết thảy đều kết thúc, cơ hội là cũng bị cho vô hạn nghiền ép, triệt để tiêu diệt. Nhưng bọn họ hay là không quá đồng ý tin tưởng sự thực này, trong lòng từ đầu tới cuối duy trì một cái hy vọng, không cầu bọn họ có thể đủ đánh thắng được đột quyết. Nhưng hơi chống đỡ một hồi, không muốn chết nhiều người như vậy. Đường Ninh đừng chết. Vậy liền đủ. Khoảng cách Phong Châu có còn xa lắm không? Lý Thế Dân biểu hiện ngưng trọng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, đại khái còn có không tới 30 dặm, đại khái còn cần một lò hương thời gian." Úy Trì Kính Đức thành thật trả lời nói. Lý Thế Dân lần đầu thể hiện ra dáng dấp như vậy thần thái đến, từ chạy đi bắt đầu, liền rốt cuộc không có mở miệng lời vừa nói, thủy chung là mang theo một luồng sát khí, làm cả đội ngũ khí áp cũng hạ thấp tới. Cũng không có người dám ở cái này thời điểm đi tiếp xúc Lý Thế Dân. Ai cũng biết rõ Lý Thế Dân cái này thời điểm, phẫn nộ bất phần, bất cứ lúc nào có thể bạo phát đi ra. Chính là một tòa núi lửa đang hoạt động. Liền ngay cả Úy Trì Kính Đức cũng không dám tiến lên trêu chọc. Lý Thế Dân dễ tính bề tốt, thế nhưng là tính khí cho dù tốt người, đụng tới tình huống như thế cũng sẽ thuộc không. Hắn lúc này tâm tình theo Lý Thế Dân là gần như trừ chạy đi hay là chạy đi. Lý Thế Dân không nói gì, liếc mắt nhìn dưới chúng ngựa đang tại phun bạch khí, có vẻ cực kỳ mệt mỏi dáng vẻ. Đối với cái này Mã Thất tới nói, chúng nó cũng là cần nghỉ ngơi, nhưng tình hình trận chiến khẩn cấp căn bản không cho phép chúng nó nghỉ ngơi. Lý Thế Dân cũng không có thời gian đi quản những này Mã Thất chết sống, coi như ngựa này thất huyết mạch thuần chính, cực kỳ chân quý. Đối với hắn mà nói, quý giá nữa có thể có đủ Đường Ninh chân quý. Coi như là đang hỏi lộ trình thời điểm, cũng là không có dừng lại. Hắn nhíu mày đầu, hiển nhiên là buồn bực đến mức tận cùng. Rõ ràng còn có 30 dặm. Lý Thế Dân ngẩng đầu, hướng về xa xa nhìn lại, lại là một vùng núi, chính là Miên Vân Sơn Mạch. Nối liền toàn bộ tầm mắt, trên căn bản trừ sơn mạch, không nhìn thấy còn lại bất kỳ vật gì. Sơn mạch có chút yên tĩnh. Bọn họ chạy đi thời gian, gần như tiêu tốn đi nửa ngày. Lý Thế Dân nội tâm cái kia một chút hy vọng, cũng là chẳng mấy chốc sẽ tắt mất. Dù là ai cũng biết, thời gian nửa ngày, bọn họ làm sao có khả năng chống đỡ được? À tốt, hầu như là chuyện không có khả năng. Coi như là Đường Ninh, cũng vô pháp làm được loại này kỳ tích. Đây cũng không phải là kỳ tích, mà là thần tích. Cái này đột quyết nhiều lần xâm chiếm chấm đại đường, chấm có xuống ngày, không đem các ngươi triệt để diệt trừ, chấm sẽ không cứ gọi Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nổi giận, lại là một roi, tàn nhẫn mà quất vào Mã Thất bên trên. Ngựa con bị đau, gãy kêu một tiếng. Lần thứ hai giạt ra móng chạy như điên, mặt sau binh sĩ cấp tốc đuổi tới. Lý Thế Dân còn chưa đi ra ngoài bao xa, phía trước đột nhiên đến một đội cưỡi ngựa binh lính, người mặc bọn họ đại đường y phục, chính là phía trước phái đi ra thám báo, bây giờ đột nhiên trở về, vẻ mặt còn có chút vội vàng vàng. Lý Thế Dân nhìn thấy, trong lòng lại càng là lạc cắn một tiếng, có chút không ổn cảm giác, bắt đầu bay lên xin. Khởi bẩm bệ hạ, phía trước phát hiện bên ta quân đội hình bóng, Chương 93, cứu viện. Canh thứ 3 yêu cầu tự động. Ở đâu? Lý Thế Dân suýt chút nữa từ trên lưng ngựa đứng lên, hai tay bám vào cương ngựa, thanh âm đột nhiên tăng cao. Hắn hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nguyên bản cũng đã tuyệt vọng, ở hắn nhận thức bên trong phạm vi, 5 vạn đại quân, coi như là có Đường Linh xuất lĩnh, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Ở đột quyết 15 vạn đại quân dưới móng sắt, làm sao có thể đủ chống đỡ lâu như vậy? Hầu như là chuyện không có khả năng. Ngay ở phía trước Miên Vân Sơn mạch nhập khẩu, nhất tuyến tiên nơi, cùng đột quyết cuộc chiến đấu ở cùng một nơi, tình hình trận chiến khá là kịch liệt. Thám báo đội vào nói, hắn cũng là bị Lý Thế Dân phản ứng lớn như vậy dọa cho nhảy một cái. Không nghĩ tới, vẫn minh nhục không sợ hai thiên tử, lại biết cái này giống như kích động. Có thấy hay không Đường tướng quân? Lý Thế Dân liền đội vào hỏi. Thám báo lại là lắc đầu một cái, thuộc hạ chỉ là ở phía xa liếc mắt nhìn, liền cấp tốc trở về bẩm báo tình huống, cũng không có chú ý tới Đường tướng quân thân ảnh. Lý Thế Dân cùng Ý Chỉ Kính Đức liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ vui mừng. Bọn họ không muốn sống mà chạy tới, chính là trong lòng còn lưu lại một chút hy vọng, hy vọng Đường Linh có thể sống sót. Thế nhưng là càng đến gần, trong bọn họ tâm lại càng phát đất trầm thấp xuống. Lý Chí nói cho bọn họ biết, dáng dấp như vậy sự tình không thể phát sinh, Đường Linh chắc chắn phải chết. Nhưng bọn họ lại không quá cam tâm, cái gì đều không có mơ tưởng, một đường chạy tới. Bây giờ đột nhiên nghe được như thế một cái tin, cũng là mang ý nghĩa Đường quân còn không có bị triệt để đất tiêu diệt hết, Đường Linh rất có thể còn sống sót. Đây tuyệt đối là bọn họ khoảng thời gian này bên trong nghe qua tốt nhất tin tức. Lý Thế Dân tinh thần phấn chấn, trong con ngươi cũng bắt đầu lại xuất hiện tia sáng. Mặc kệ Đường Linh có hay không sống sót, thế nhưng đã có Đường quân tung tích, hắn thân là đại đường thiên tử, nhất định phải đem cấp cứu hạ xuống. Ý Chỉ Kính Đức mặt cũng không có đen như vậy. Tuy nhiên căn cứ thám báo từng nói, bọn họ không thể đủ xác định cái này Đường Linh còn sống hay không. Thế nhưng là khoảng thời gian này tới nay, Ý Chỉ Kính Đức tuyệt đối là nhất là hiểu biết Đường Linh mấy cái như vậy người. Đường Linh thực lực mạnh mẽ, coi như là Đường quân chắc chắn diện, hắn cũng tuyệt đối là đứng ở cái cuối cùng. Tầm thường đột quyết binh lính, rất khó có thể làm gì cho hắn. Cũng là mang ý nghĩa Đường Linh sống sót hy vọng rất lớn. Bọn họ làm sao có thể đủ không kích động? Toàn quân nghe lệnh, mau chóng đi vào trợ giúp. Lý Thế Dân không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn hạ lệnh. Sau đó một roi quất vào mã thất trên thân, ngựa con bị đau, gãy kêu một tiếng, hướng về xa xa chạy như điên. Đại bộ đội cũng là nhanh chóng đuổi tới. Lưu lại có chút choáng váng thảm báo, bọn họ nói cũng vẫn chưa nói hết, ở cái kia nhất tuyến thiên chứng kiến tình huống, cũng hoàn toàn không cùng Lý Thế Dân báo cáo. Lý Thế Dân cư nhiên đã đi. Bọn họ cũng không có cái gì cách nào, chỉ có thể đủ lựa chọn tiếp tục theo sau. Bệ hạ, hay là cần tắc vô ưu, tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ, bên kia còn có đột quyết ở đối với chúng ta, cũng là rất lớn uy hiếp. Ý Chỉ Kính Đức tuy nhiên trong lòng kích động hưng phấn, còn không có quên đi chính mình chức trách, chính là bảo vệ tốt Lý Thế Dân an toàn. Lý Thế Dân là cao quý cửu ngũ chí tôn, bọn họ đại đường hoàng đế, nếu xảy ra vấn đề gì, lớn như vậy đường chỉ sợ là thật xong. Bọn họ cũng mới 5 vạn đại quân, đối phương thế nhưng là đầy đủ 15 vạn đại quân, muốn theo chống lại, trừ phi là Trình Giảo Kim đội ngũ, cũng cùng lại đây mới phải. Thế nhưng là Trình Giảo Kim là khoảng cách xa nhất địa phương, phòng trưng còn có một quãng thời gian có thể đủ nhìn thấy hắn bóng dáng. Lý Thế Dân gật gù, nhưng cũng không có đáp lại Ý Chỉ Kính Đức. Ý Chỉ Kính Đức cũng không biết rằng Lý Thế Dân đến tuột cùng có hay không có đem chính mình nói cho nghe bảo, có chút bất đắc dĩ, không, BKBG, quá chỉ có thể đủ lựa chọn cùng Lý Thế Dân song song cùng một nơi. Cảnh giác hướng về chu vi nhìn lại, sau đó phái ra tiên phong đội ngũ, ở xung quanh không ngừng loại bỏ tình huống. Nếu như chỉ có ở một mình ở đây, hắn tuyệt đối biết không chút do dự mà lựa chọn đi vào trợ giúp Đường Linh. Coi như là chết trận, vậy cũng không sao. Nhưng có Lý Thế Dân, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Tất cả muốn lấy Lý Thế Dân an nguy cân nhắc, coi như là bọn họ chiến bại, tất cả mọi người chết, thế nhưng là Lý Thế Dân không thể đủ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu như Lý Thế Dân bị đột quyết cho nhiều lần thu hoạch, bọn họ vô pháp tưởng tượng, đột quyết biết đưa ra cỡ nào quá đáng yêu cầu. Sớm muộn đại đường cũng bị đột quyết nuốt mất. Cái này tổn thất, bọn họ không chịu nổi. Rất nhanh, xa xa nhất tuyến tiên liền hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Bọn họ còn chưa tới gần, cũng đã nghe được bên trong trùng thiên gọi cái gì âm thanh. Khí thế hùng hồn, toàn bộ chiến trường cực kỳ hỗn loạn, nương theo lấy vô số tiếng kêu thảm thiết. Lý Thế Dân cùng Ý Chỉ Kính Đức trong lòng tất cả đều là hồi hộp một tiếng. Thế nhưng là cũng không có tùy tiện đất tiến vào bên trong, chỉ lo là đột quyết cái trọng. Thế nhưng là bọn họ cũng có thể đủ cảm thụ được, những này tiếng kêu thảm thiết hẳn là bọn họ đại đường quân đội. Năm vạn người, có thể đủ chống lại đột quyết 15 vạn đại quân. Đã đúng là không dễ. Kiên trì lâu như vậy, còn là đối thủ của bọn họ, Lý Thế Dân cùng Ý Chỉ Kính Đức từ đầu tới đuôi cũng chưa hề nghĩ tới dáng dấp như vậy sự tình. Cũng không biết rằng, bọn họ đại đường binh lính ở trong này chịu được loại nào giàn vặt, mới có thể phát ra như thế tuyệt vọng kêu thảm thiết. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Ý Chỉ Kính Đức lại càng là nắm chặt hai nắm đấm, bóp cốt cách đều tại kéo kẹt vang. Đại bộ đội tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Vậy hạ, chuyện này liền giao cho vi thần đi vào đem còn lại dư binh lính cứu viện đi ra. Ý Chỉ Kính Đức ngăn ở Lý Thế Dân trước mặt. Binh lực bọn họ mấy lượng, quá nhỏ. Đường Ninh dưới trướng 5 vạn đại quân, phòng trừng còn thừa không có mấy. Cũng chỉ có bọn họ 5 vạn, vì lẽ đó căn bản không báo cái gì tìm chân đột quyết suy nghĩ. Duy nhất suy nghĩ chính là nhìn có thể hay không đủ cứu viện ra một ít đường triệu binh lính tới. Đây là bọn hắn hiện nay có thể đủ làm việc. Nhưng cho dù là bộ dáng này, mạo hiểm cũng là rất lớn. Ý Chỉ Kính Đức không thể để Lý Thế Dân đi mạo hiểm, cũng chỉ có mình có thể đủ đi làm. Lý Thế Dân trong ánh mắt lập lòe vẻ không cam lòng, phần này khuất nhục hắn sẽ ghi tạc trong lòng, ngày sau có cơ hội nhất định phải gấp trăm lần xin trả. Ừm. Cuối cùng hắn gật gù, dài thở dài ra một ngụm trọc khí. Úy Chỉ Kính Đức lúc này xuất lĩnh lấy đại quân hướng về nhất tuyến thiên phương hướng chạy đi. Thế nhưng là còn chưa hướng mặt trước bao lâu, Úy Chỉ Kính Đức bước chân cũng đã cứng ngắc ở nơi đó, cả người liền động.